Chương 2113 Phương Lăng đến thăm Thánh Loan Cung 2, chương 2113 Phương Lăng đến thăm Thánh Loan Cung 2, nàng nhìn về phía Phương Lăng, con ngươi thanh lãnh kia giờ phút này lại dạng lấy khó mà che giấu mừng thầm, cùng một tia không dễ dàng phát giác được ngùng. Gương mặt có chút phím hồng, như là mới nở hoa đảo. Phương đạo hữu thanh âm của nàng so di vãng nhiều một tia mềm mại, để cho ngươi chờ lâu. Phương Lăng đứng dậy nên đón tiếp lấy, ánh mắt rơi vào trên người nàng, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức cùng tán thưởng, chúc mừng Nguyễn Tiên Tử, Thánh Linh Châu quả nhiên cùng tiên tử hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lần này thủy biến, thật đáng mừng. Cái này đều dựa vào ngươi Nguyễn Ngọc Loan có chút túi đầu, thanh âm êm dịu, nếu không có Thánh Linh Châu tương trợ, ta trong huyết mạch gồng cùng xiển xích, chẳng biết lúc nào mới có thể buông lỏng. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Phương Lăng, mang theo chân thành, ân này, Ngọc Loan khắc trong tâm khảm. Tiên tử nói quá lời. Phương Lăng cười nói, châu này tại ta vô dụng, có thể giúp tiên tử một chút sức lực, chính là vật tận kỳ dụng, huống hồ nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, tinh khư bên trong, tiên tử giúp ta tu vi lại tiến, giữa ngươi và ta, không cần nói cảm ơn. Hắn trong lời nói thâm ý, để Nguyễn Ngọc Loan gương mặt càng đỏ mấy phần. Nàng ngư nhẹ một tiếng, không có phản bác. Ngươi là chuyên đến nhị trọng thiên, hay là vừa vặn đi ngang qua? Nguyễn Ngọc Loan lại hỏi. Phương Lăng, ta là chuyên đi ngang qua, đến thăm Nguyễn tiên tử. Thật sao? Nàng thầm nói, khoe miệng mang theo một tia cười ngọt ngào. Vậy liền ở ta nơi này Thánh Loan ngọn núi ở lại đi. Nàng cơ hồ là thốt ra, nói xong mới phát giác có chút quá chủ động, vội vàng nói bổ sung, trên đỉnh có vài chỗ linh khí dư giả tinh thất, phong cảnh cũng không tệ, ngươi có thể tại cái này an tâm tu luyện. Như vậy, liền quấy giày tiên tử. Phương Lăng lập tức trả lời. Tiếp lấy Nguyễn Ngọc Loan tự mình dẫn Phương Lăng đi vào đỉnh núi một chỗ tầm mắt cực dai, linh khí dư thừa lịch sự tao nhã tiểu viện. Ngoài viện có màu loan hư ảnh xoay quanh thủ hộ, trong viện kỳ hoa dị thảo, thanh tuyền dốc rách, hoàn cảnh cực kỳ ưu tĩnh. Nơi đây tên là rừng hạ ở, Phương đạo hữu có thể ở đây ở tạm. Nguyễn Ngọc Loan giới thiệu nói, thanh âm êm dịu, nếu có bất luận cái gì cần, phân phó thị nữ liền có thể. Nơi đây rất tốt, đa tạ tiên tử hao tâm tổn trí. Phương Lăng ngắm nhìn bốn phía, hết sức hài lòng. Hai người đứng ở trong viện, nhất thời không nói gì. Ánh nắng chiều vẩy xuống, đem thân ảnh của hai người kéo dài, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương thơm cùng một tia như có như không mập mờ khí tức. Phương Lăng, ngươi có thể nguyện theo ta đi bên trên Vân Hải lâu. Nơi đó là xem mây thưởng hà tốt nhất chỗ. Giờ phút này hào quang vừa bắn Nguyễn Ngọc Loan bỗng hỏi. Phương Lăng nhìn xem hào quang chiếu rọi Nguyễn Ngọc Loan cái kia tuyệt mỹ dung mạo mặt bên cùng có chút phiếm hồng bên hai, trong lòng hiểu rõ, mỉm cười, chẳng dám xin vậy, vốn vẫn muốn thế vậy. Hai người sánh vai, rất nhanh hơn đến biển mây trên trời lâu. Vân Hải lầu cao thẳng nhập mây, phảng phất đứng ở trên 9 tầng trời, dựa vào lan can trông về phía xa, dưới chân là quần quần không thôi, trắng đoán như tuyết vân hải. Tại trời chiều khuyết đại bên dưới, như là nóng chảy kim dịch cùng xích diễm sen lẫn chảy xuôi, mỹ lệ bao la hùng vĩ, muôn hình bạc trạng. Tại như vậy cảnh đẹp phía dưới, Nguyễn Ngọc Loan song cùng bên người Phương Lăng cùng hưởng giờ khắc này mỹ hảo. Phương Lăng cánh tay tự nhiên vòng tại Nguyễn Ngọc Loan trên eo thon. Nguyễn Ngọc Loan có chút nghiêng người, nở nang tinh tế thân thể mềm mại nửa tựa tại Phương Lăng trong ngực, vầng trán khẽ tựa vào hắn đầu vai. Lúc này hào quang sớm đã biến mất, nàng khẽ môi chỉ có thỏa mãn mà lười biếng ý cười. Quay đầu ta đem Khả Khanh cũng kêu đến nàng đống nhiên nói ra. Phương Lăng nghe chút, trong lòng lén lút tự nhủ, hầu nghi nói, gọi nàng làm gì? Nguyễn Ngọc Loan nghe vậy, mập mờ cười một tiếng, ngươi cứ nói đi. Ban đầu ở tinh khư, ngươi không nhận nợ. Theo ta đối với nàng hiểu rõ, nàng đối với ngươi cũng không phải vô ý, ta nhìn ra được. Chỉ là nàng người này có khi tương đương xấu hổ, cần một cơ hội. Thật hay giả? Phương Lăng nhìn kỹ nàng một chút, hoài nghi nàng là đang câu cá. Nguyễn Ngọc Loan, ta cũng không phải nói đùa, cũng là vì nàng suy nghĩ. Giữa các ngươi nếu là như vậy bật vô âm tín, việc này trong lòng nàng hẳn là một vết nứt, đem ảnh hưởng nàng về sau tu hành. Đạo tâm thông minh hay là rất trọng yếu, điểm ấy chắc hẳn ngươi cũng minh bạch. Trong lòng cất giấu sự tình, buồn bực nan giải, cho dù tu luyện được lại khắc khổ, sau này chỉ sợ là khó mà có cái gì tiến bộ. Phương Lăng, nếu thật như vậy, ta nghiệp chướng nặng nề. Ngươi mới vừa nói cái gì thời cơ, thế nhưng là có ý nghĩ gì? Nguyễn Ngọc Loan nghe vậy, cười liếc mắt nhìn hắn, đồng thời nhịn không được đưa tay bóp hắn mấy lần. Ngươi tên này quả nhiên phong lưu, ta cái này một lừa dối liền cho lừa dối đi ra. Nàng hừ nhẹ nói. Phương Lăng, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận ngươi tật xấu này. Nàng lại không khỏi thở dài, hạ xuống quyết định chi tâm, nàng tự nhiên cũng nghĩ xem rõ ràng, biết Phương Lăng điểm ấy không tốt. Ta vừa rồi nói cũng là không giả, việc này ta tự nhiên từ đó hỗ trợ. Nàng còn nói, Khả Khanh chính là vui tu, lại là lấy đàn làm chủ. Nàng trước kia cây đàn kia tên là Cửu Tiêu Hoàn Bội, chính là cực phẩm. Bất quá lần này tinh khư chi hành, đàn này có nhiều tổn thương. Mặc dù có thể chữa trị, nhưng cần thời gian rất lâu, đồng thời sau khi sửa xong khả năng âm sắc cũng không có nguyên lai tốt như vậy. Lúc này ngươi nếu có thể tìm một cái đồng phẩm cấp hảo cầm tới. Hắc hắc. Phương Lăng nghe chút, cảm thấy đáng tin cậy. Tốt. Vậy ta hết sức đi tìm, đến tiên vực hẳn là có thể tìm tới. Hắn nói. Nguyễn Ngọc Loan, việc này kỳ thật cũng không dễ dàng. Theo ta được biết, tiên vực bên trong có thể cùng Cửu Tiêu Hoàn Bội nổi danh cổ cầm cũng không có bao nhiêu. Như tiên đình thập nhị tinh quân một trong Ngọc Phấn Tiên Tử, trong tay nàng liền có một thanh hào cầm, tên là Bích Lạc Triều Sinh. Ngoài ra còn có một thanh hung danh hiển hách ma cầm, Bạch Cốt Trừng Vũ. Chiếc đàn này vậy mà không biết tại người nào trong tay, ngươi có thể thử tìm kiếm. Mặt khác, nghe nói ngươi cùng Vương Mẫu rất thân cận. Làm sao ngươi biết? Phương Lăng cười nói. Ngươi đừng quản, dù sao chính là biết, nàng gắt giọng, có chút thẹn thùng. Nàng sở dĩ hiểu rõ, là sau khi trở về, chuyên phái người nghe ngóng cùng đã điều tra Phương Lăng có quan hệ tin tức, đối với Phương Lăng mười phần chú ý, nàng tiếp tục nói, nghe nói Vương Mẫu trong tay, tựa hồ cũng có một hai đem cực tốt đạn. Có cơ hội, ngươi có thể từ nàng nơi này lấy tay. Tóm lại biện pháp ta đã nói cho ngươi biết, có thể thành hay không, liền xem chính ngươi. Phương Lăng yên lặng nhớ kỹ, chờ về tiên vực về sau liền đi Trương La. Sau đó một trận, hắn đều đợi tại Thánh Loan cung bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều cùng Nguyễn Ngọc Loan đến biển mây này trên lầu. Liên tiếp đi qua nửa tháng, Nguyễn Ngọc Loan đi bế quan củng cố tu vi, Phương Lăng lúc này mới rời đi. Chờ về sau tìm tới thích hợp đàn, hắn sẽ lại đến. Rời đi nhị trọng thiên sau, Phương Lăng cưỡi bồng lai truyền tống trận tiếp tục đi lên, một đường trở lại ngũ trọng thiên. Chương 2114 ông tế hai người đọ sức, chương 2114 ông tế hai người đọ sức, truyền tống trận quang mang tán đi, Phương Lăng từ đó bước ra, rốt cục đi vào ngũ trọng thiên. So với nhị trọng thiên, hắn đối với nơi này cũng coi là quen biết, rất nhanh liền trở lại cuồng chiến tông phụ cận. Xa xa, liền có thể trông thấy cái kia do nguyên một khối huyền thiết nham điêu khắc thành bá khí sơn môn. Thân hình hắn vừa hiện, một đạo tràn ngập kinh hỉ cùng tình cảm quấn quýt la lên liền từ cuồng chiến trong tông truyền đến, phụ thân. Ngay sau đó, một đạo mạnh mẽ như rồng thân ảnh nhanh như điện chớp xông ra sơn môn, trong nháy mắt đi vào Phương Lăng trước mặt. Người tới chính là Phương Lăng cùng Nguyên Viên nhi tử, Phương Sóc. Vạn năm thời gian, đối với có được dài rằng giặc thọ nguyên tu sĩ mà nói, có lẽ không tính là quá lâu, nhưng cũng đủ làm cho một đứa bé con trưởng thành là đỉnh thiên lập địa thanh niên. Trước mắt Phương Sóc, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kế thừa Phương Lăng tuấn lãng cùng Nguyên Viên ôn nhu, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng. Hắn thân mang trang phục màu đen, cơ bắp đường cong trôi chảy mà tràn ngập lực bộc phát, khí tức trầm ổn nặng nề, đã bước vào tiên đạo bậc cửa, tu vi không tầm thường. Phương Lăng nhìn trước mắt khí khái hào hùng bộc phát nhi tử, âm thầm nhẹ gật đầu, không tiếp tán thưởng, hảo tiểu tử. Nguyên Viên những năm này không chỉ có dạy bảo Phương Sóc mười phần nghiêm khắc, còn thường xuyên cho hắn quán đâu, các loại Phương Lăng hảo quang sự nghiệp to lớn, tạo dựng ra Phương Lăng hình tượng cao lớn. Nàng để Phương Sóc từ nhỏ liền đối với mình phụ thân mười phần sùng bái, cũng là không có biện pháp sự tình. Chỉ có như vậy mới tốt dạy bảo hắn, cũng làm cho hắn sẽ không bởi vì Phương Lăng vắng mặt mà lòng sinh oán trách. Đi, đi về nhà, mẹ ngươi những năm này đơn độc đưa ngươi nuôi lớn cũng không dễ dàng, Phương Lăng nói ra. Sau khi về nhà, Phương Sóc thức thời đi tìm chính mình ông ngoại đi, lưu lại thời gian cùng không gian để cho mình mẫu thân cùng trở về phụ thân một chỗ. Vạn thanh năm mà thôi, nàng vẫn như cũng là bộ kia dịu dàng động lòng người bộ dáng, tuế nguyệt cũng không tại trên mặt nàng lưu lại dấu vết gì. Dáng người vẫn như cũ linh lung tinh tế, giờ phút này bởi vì trùng phùng mà kích động, trước ngực đôi kia sung mãn núi non có chút chập trùng, rất là mê người. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, lập tức đưa tay ôm lấy. Phương Lăng cũng ôm chặt lấy trong ngực mềm mại thân thể mềm mại, ngửi ngửi giữa tóc nàng quen thuộc hương thơm. Hắn cùng Nguyên Cuồng Viễn Trinh tinh hư, lại đang đen trắng học cung tu luyện vào năm, những năm này ngũ trọng thiên đều là nàng tại chống đỡ. Nàng một bên muốn quản lý thật cuồng chiến tông, một bên khác lại được nuôi nhi tử, sắp thực không dễ dàng. Những ngày tiếp theo, Phương Lăng liền tại cuồng chiến tông ở lại. Vừa mới bắt đầu hắn phần lớn thời gian đều dùng tại Phương Sóc trên thân, cũng không chỉ là dạy bảo hắn tu luyện, càng mang theo hắn du lịch các nơi, trải nghiệm thế gian muôn màu. Những năm này Nguyên Viên nhất tâm nhị dụng, tâm lực không đủ, bởi vậy không chút để hắn ra khỏi cửa. Phương Sóc tuy có một thân không kém tu vi, nhưng lịch duyệt còn thấp, Phương Lăng thân là phụ thân tự nhiên dẫn hắn trưởng thành. Cứ như vậy đi qua nửa năm ở chung xuống tới, hai cha con ở giữa lạnh nhạt cảm giác sớm đã biến mất. Phương Lăng bây giờ sâu không lường được tu vi, càng làm cho Phương Sóc không gì sánh được sùng bái, cho rằng làm gương. Phụ thân, vậy ngài cùng ông ngoại ai lợi hại hơn? Hôm nay, Phương Sóc hiếu kỳ phải hỏi đạo. Có hay không luận bàn qua? Vấn đề này thật là xảo trá rất, Phương Lăng nhìn về phía nơi xa, nguyên cùng chỗ ở, không biết nên trả lời như thế nào. Chia 5 năm đi, hắn tùy ý phải nói. Có đúng không? Nói như vậy đồng lai thập đại cao thủ cũng có ngài một bộ. Phương Sóc kinh dị nói. Phương Lăng đang chờ nói cái gì, lúc này nguyên cùng thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở đây. Hai tay của hắn vác tại sau lưng, trên mặt cười ha hả, nhìn xem mười phần hòa ái. "Sóc mà, mẹ ngươi bên kia có việc phân phó ngươi, ngươi trước đi qua." Nguyên Cuồng thản nhiên nói. Tốt Phương Sóc nói thầm một tiếng, yên lặng nhìn hai người một chút. Hắn ý thức đến chính mình giống như hỏi không nên hỏi vấn đề, ông ngoại người này hắn biết, tính cách tranh cường hào thắng. Vừa rồi phụ thân nói có thể cùng chia 5 năm, chắc hẳn trong lòng của hắn không quá chịu phục. "Nhạc phụ đại nhân." Phương Sóc sau khi đi, Phương Lăng nhìn về phía Nguyên Cuồng, hậm hực cười một tiếng. Nguyên Cuồng nâng lên khoan hậu đại thủ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Hiện thế không cần đa lễ. Tu vi ngươi cao thầm, có thể cùng lão phu chia 5 năm, lão phu sao dám kinh thường?" Phương Lăng vừa rồi bất quá thuận miệng nói, "Dỗ tiểu hài, ngài được tôn là đồng lai thập đại cao thủ thời điểm, ta cũng còn không có xuất sinh đâu." Phương Lăng trong giọng nói tuy có khiêm nhượng chi ý, nhưng cái này tựa hồ cũng không có để Nguyên Cuồng hài lòng. "Đi thôi, ta ông tế hai người luận bàn một chút." Nguyên Cuồng còn nói, "Cũng không phải lão phu để ý ngươi vừa rồi nói như vậy, mà là muốn xác định một sự kiện. Một bộ khác Thái Hư Tinh Long Giáp đã chế tạo tốt, phẩm chất không thua ta nguyên gia gia truyền bộ kia. Ngươi nhược chân năng cùng ta bất phân thắng bại, cái này Thái Hư Tinh Long Giáp liền không cho ngươi, ta có khác thứ càng tốt cho ngươi. Bộ chiến giáp này liền để cho ta cái kia tốt ngoại tôn." "Vật gì tốt?" Phương Lăng hiếu kỳ phải hỏi đạo. Nguyên Cuồng cười nói, "Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, đánh trước qua lại nói." Hắn một phát bắt được Phương Lăng bả vai, đem hắn mang đi, đi vào cuồng chiến tông một chỗ lôi đài. Đã bị kéo đến nơi đây, Phương Lăng cũng chỉ đành thử nghiệm. Như ở chỗ này khiêm lượng, không có hết sức, theo Nguyên Cuồng tính tình, chỉ định sẽ cùng hắn sinh khí. Đối diện, Nguyên Cuồng khẽ quát một tiếng trực tiếp bạo áo. Màu đồng cổ dưới da thịt bắp thịt của quận, như là tinh cương đúc kim loại, mỗi một khối đều ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Hắn tùy ý hoạt động bên dưới cái cổ cùng bả vai, xương cốt phát ra đôm đốt bạo hưởng, một cỗ cùng giá bá đạo, phản phất có thể dung chuyển sơn nhạc khí thế khủng bố ầm vang một phát. Hiện tế, không cần lưu thủ. Để lão phu nhìn xem, ngươi bây giờ đến tuột cùng tình tiến đến mức nào, tại đen trắng học cung vừa học đến thứ gì? Nguyên cùng tiếng như hồng trung, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Phương Lăng đưa tay ra hiệu, thần sắc cũng dung, còn xin nhạc phụ đại nhân chỉ giáo. Nguyên cùng không cùng hắn khách khí, hắn vừa dứt lời, liền động thủ. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất lực lượng cùng tốc độ. Hắn bước ra một bước, cả người như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, xé rách không khí, mang theo chói hai âm bạo. Một cái nồi đất lớn nằm đấm, lôi cuốn lấy băng sơn liệt địa lực lượng kinh khủng hướng phía Phương Lăng lồng ngực quanh đến. Quyền phong chưa đến, cái kia cô đọng đến cực hạn quyền áp đã đem Phương Lăng trước người không gian đè ép đến vặn vẹo biến hình. Đây là nguyên cuồng chiêu bài tuyệt kỹ một trong, lấy lực phá bát pháp, bá đạo tuyệt luân. Đối mặt cái này đủ để đánh nát tinh thần một quyền, Phương Lăng ánh mắt bình tĩnh như nước. Hắn cũng không né tránh, chỉ là tay phải chậm rãi nâng lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng phía trước. Trong chốc lát, một cỗ huyền ảo âm dương đạo vận từ Phương Lăng lòng bàn tay tràn ngập ra, ngưng tụ ra một cái âm dương thái cực đồ. Nguyên cuồng cái kia cuồng bạo vô địch quyền kình đánh vào Phương Lăng trưởng trước thái cực đồ bên trên, trong dự đoán kinh thiên va chạm cũng không phát sinh. Cái kia đủ để băng sơn nước nhạc lực lượng kinh khủng, tại đánh xuống trong nháy mắt đó, lại như cùng châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Hảo tiểu tử, lại đến. Nguyên cuồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hét lớn một tiếng, thân hình lần nữa bạo khởi. Lần này, hắn song quyền đều xuất hiện, quyền thế như cuồng phong bạo vũ, mỗi một quyền đều ẩn chứa khai sơn phá thạch cự lực. Quyền ảnh trung điệp, đem Phương Lăng quanh thân không gian hoàn toàn bao phủ. Đối mặt cái này phô thiên cái địa quyền ảnh, Phương Lăng thân hình vẫn như cũ bất động như núi. Hai tay của hắn đều xuất hiện, 10 ngón trước người vũ động, mỗi một lần điểm, phát, dẫn, mang đều tinh chuẩn rơi vào nguyên cuồng quyền thế yếu kém tiết điểm hoặc lực lượng chuyển đổi khoảng cách. Hai tay của hắn ở giữa, âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi, khi thì hóa thành mềm dẻo thái cực xoay tròn, tan mất cương mãnh quyền đỉnh. Khi thì hóa thành lăng lệ âm dương kiếm khí, điểm đâm nguyên cuồng quyền phong cấp nối, bách nó biến chiêu. Khi thì lại hóa thành vô hình âm dương bình chướng, đem lực lượng cuồng bạo ngăn cách ở bên ngoài. Âm dương lưu chuyển thủ bên trong, Phương Lăng động tác nước chảy mây trôi, mang theo một loại khó nói nên lời đạo vận. Hắn phảng phất không phải đang chiến đấu, mà là tại diễn dịch âm dương đại đạo chí lý. Mặc cho nguyên cuồng quyền thế như thế nào cuồng bạo mãnh liệt, hắn từ đầu đến cuối đứng ở thế bất bại, như là trong kinh đảo hải lãng đáng ngầm, lù lù bất động. Nguyên bản vẫn chỉ là muốn chơi chơi nguyên cuồng, lần này bị gây tức giận, hắn hít sâu một hơi, bắp thịt toàn thân lần nữa sôi sục, màu đồng cổ dưới làn da nổi lên màu ám kim quang trạch. Một cỗ càng khủng bố hơn, phản phất đến từ hồng hoang cự thú hung lệ khí tức phóng lên tận trời. Tiếp lao phu một chiêu cuối cùng, nguyên cuồng gầm nhẹ một tiếng, hai tay cơ bắp giống như là cầu long nâng lên, song quyền nắm chặt, chậm rãi cất vào bên hông. Quanh người hắn khí huyết chi lực điên cuồng phun trào. Tại sau lưng ẩn ẩn ngưng tụ ra một tôn đỉnh thiên lập địa, ngửa mặt lên trời gào thét thái cổ ma thần hư ảnh. Chu thiên diệt địa, hắn song quyền đột nhiên vung ra, hai đạo cô đọng đến cực hạn màu ám kim quyền cương, như là hai viên rơi xuống tinh thần, hướng phía Phương Lăng ầm vang đập xuống. Quyền cương những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Một kích này, Nguyên Cuồng đã không chút thu lực, hắn biết mình con rể này đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Phương Lăng ánh mắt ngưng tụ, rốt cuộc không còn chỉ thủ không công. Hắn đánh ra một đạo kinh khủng đại âm dương thủ. Quyền trường va nhau, năng lượng cuồng bạo phong bạo trong nháy mắt quét sạch xung quanh, không gian triệt để vì đó vỡ nát, đem phía dưới cùng chiến tông tu sĩ dọa cho phát sợ, còn tưởng rằng là có đi tập. Đem năng lượng phong bạo tán đi, Phương Lăng vẫn đứng tại chỗ, tay áo đồng bền, thần sắc lạnh nhạt. Mà đối diện Nguyên Cuồng, cũng như thiết tháp, sừng sững sừng sững. Cuối cùng này một kích, tựa hồ dùng bình thủ chấm dứt. Hảo tiểu tử, thật không có con lát, ngươi thực lực hôm nay đã không tại lao phu phía dưới. Nguyên Cuồng tan thán nói. Hắn luôn luôn không chịu nhận mình giả, nhưng giờ phút này nhìn xem đối diện tinh thần phân chấn Phương Lăng, trong lòng chợt có mấy phần tịch liêu cô đơn cảm giác. Bất quá tia này trầm thấp cảm xúc cũng bất quá chợt lóe lên, hắn lại chợt cười ha hả, ôm lấy Phương Lăng bả vai trở lại phía dưới. Đột nhiên bị đánh ngộng, hắn kem chút quên, Phương Lăng lợi hại hơn nữa cũng là hắn nguyên cuồng con rể. Không cần bao lâu, hắn con rể này siêu việt mình đã là chắc chắn sự tình. Tương lai hắn cùng Phúc Hải đại tôn, rời núi đại thánh mấy người bọn hắn lao tiểu tử thế nhưng là có thổi. Nguyên cuồng vung tay lên, tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, đi. Theo lão phu đi lấy vậy càng tốt hơn đồ vật. Về phần bộ kia mới thái hư tinh long giáp, về sau liền về ta bảo bối kia ngoại tôn. Hai người rất nhanh biến mất, cách đó không xa, chạy đến quan chiến nguyên viên âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra. Phương Sóc cảm giác rất không thích hợp, cho nên tìm tới nguyên viên sau, lập tức liền đem việc này chân tướng nói ra. Nàng liền lập tức chạy tới, sợ hai người này đánh mắt đỏ, không tốt kết thúc. Còn tốt cuối cùng là không có việc gì. Chương 2115 liệt hỏa tôi thể hỏa khí lớn chương 2115 liệt hỏa tôi thể hỏa khí lớn nguyên cuồng mang theo Phương Lăng, cũng không tiến về bảo khố, mà là trực tiếp đi hướng cùng chiến tông chỗ sâu nhất cấm địa. Cấm địa tự thành một giới, tại cấm địa chỗ sâu thình lình có tòa tế đàn. Tế đàn do không biết tên màu đỏ sẫm cự thạch lũy thế mà thành, mặt ngoài khắc đầy cuồng dã phong cách cổ xưa đồ đằng, tựa hồ tuế nguyệt phi thường xa xưa. Chính giữa tế đàn cũng không phải là cung phụng tượng thần, mà là thiêu đốt lên cao lại vĩnh viễn không dập tắt ngọn lửa màu ám kim. Hỏa diễm y mắng nhảy lên, tản mát ra một loại cổ lão man hoang, phản phất có thể dung luyện vạn vật khủng bố nhiệt lực. Nhưng ở nhiệt độ kinh khủng phía dưới, lại ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị, cực hạn trong hủy diệt tận chứa sinh cơ. Đây là hỗn độn tổ diễm. Nguyên cùng thần sắc nghiêm túc, trong mắt mang theo kính sợ, tương truyền, lửa này chính là thiên địa sơ khai lúc tự nhiên đản sinh mấy loại hỏa diễm một trong. Hỗn độn tổ diễm ẩn chứa dung luyện vật, rèn luyện chân thân, nhóm lửa huyết mạch vô thượng vĩ lực. Lấy Phương Lăng bây giờ kiến thức, tự nhiên cũng có thể nhìn ra lửa này thần dị. Hắn âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới cuồng chiến trong tông còn có loại thần vật này. Nguyên Cuồng tiếp lấy còn nói, lửa này tuy mạnh, nhưng cuồng bạo không gì sánh được, không phải chí cường nhục thân cùng vô thượng đạo cơ người không thể tiếp nhận. Ta cuồng chiến tông lịch đại tông chủ, bao quát lao phu ở bên trong, phần lớn đều chỉ có thể dẫn động mấy sợi hỏa khí tối thể. Hiệu quả tuy mạnh, vẫn còn hoàn toàn không phải cực hạn. Đạo cơ của ngươi mạnh đến mức đáng sợ, nhục thân cũng không so lão phu kém bao nhiêu, ta nghĩ ngươi có khả năng gánh chịu hỏa khí hẳn là so ta càng nhiều. Nhóm lửa nhập thể, có thể trường kỳ rèn luyện thân thể, để cho ngươi nhục thân tiến một bước cường đại. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là chỗ tốt, ngươi dẫn lửa càng nhiều, thể nội hỏa khí càng thịnh. Sau này tính tình cũng sẽ trong lúc bất chi bất giác chịu ảnh hưởng, trở nên nóng nảy, dễ giận, xúc động. Lửa này sẽ ảnh hưởng tâm tính, ngươi muốn đặc biệt lưu ý, như cảm giác khó mà tự điều khiển, phải tất yếu biết được lấy hay bỏ, kịp thời đem hỏa khí bức ra. Ngàn vạn không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn, tẩu hỏa nhập ma. Lấy ngươi thực lực hôm nay, Thái Hư Tinh Long Giáp đối với ngươi trợ giúp có hạn, mà cái này Hỗn Độn Tổ Diễm lại có thể làm ngươi đi được càng xa. Nguyên Cuồng nhìn về phía một bên Phương Lăng, trong mắt càng có thật nhiều mong đợi. Hắn hy vọng Phương Lăng siêu việt hắn, xa xa siêu việt hắn. Tới đi. Trước thử dẫn một tia hỏa khí nhập thể, thích đứng quá trình này hắn còn nói. Phương Lăng gật gật đầu, lớn mật bắt đầu nếm thử. Nguyên Cuồng ngay tại một bên hộ pháp, hắn tự nhiên không có gì đáng lo lắng. Sau đó Phương Lăng bước ra một bước, đi vào chính giữa tế đàn, cái kia đám Hỗn Độn Tổ Diễm trước đó. Vang một tiếng, ngọn lửa cuồng bạo đột nhiên bay lên, Phương Lăng thừa cơ lấy ra một tia, đem nó dẫn vào thể nội. Khó có thể tưởng tượng khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt xâm nhập toàn thân, phản phất muốn đem hắn huyết nhục xương cốt, thậm chí linh hồn đều triệt để nóng chảy thành cho tàn. Nhưng Phương Lăng bảo vệ chặt tâm thần, điên cuồng tới chống lại. Nhục thể của hắn phản phất thành một khối gang, tại tôi đỏ đằng sau đánh làm lạnh, đằng sau lại tôi đỏ tiếp tục nội luyện, tạp chất càng ít, chất liệu càng ngày càng tốt. Sau một lát, hắn thích hứng loại cảm giác này, phút chốc mở to mắt. Như thế nào? Một bên Nguyên Cuồng cười cười phải hỏi đạo. Phương Lăng, quả nhiên thần kỳ. Bất quá cái này một sợi hỏa khí còn chưa đủ, còn cần càng nhiều. Hắn tiếp tục từ Hỗn Độn Tổ Diễm bên trong rút ra hỏa khí đến trên người mình, một tia một sợi, dần dần gia tăng. Càng về sau, hắn đã dẫn 10 sợi hỏa khí nhập thể. Trước hết như vậy đi. Ham hố ngược lại có hại lúc này, Nguyên Cuồng mở miệng nói ra. Phương Lăng gật gật đầu, cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Mặc dù hắn cảm giác chưa đến cực hạn, nhưng vẫn là cẩn thận làm trọng, dưới mắt cái này 10 sợi hỏa khí cũng đủ hắn rèn luyện rất lâu. Đến lúc đó hiệu quả không thế nào rõ rệt hơn, hắn lại đến Cuồng Chiến Tông lấy lựa chính là. Sau đó hắn liền đi theo Nguyên Cuồng rời đi nơi đây. Ban đêm, Nguyên Viên nơi ở ngươi cái tên này, bây giờ mà là thế nào? Nàng yếu ớt hỏi một tiếng. Phương Lăng liền đem nhóm lửa nhập thể sự tình nói cho nàng. Nhà chúng ta thế mà còn có thứ này. Cha ta thật là biết dầu diếm, ta lại không chút nào biết. Nguyên Viên biết được sau, rất là kinh ngạc. Phương Lăng, lửa này không phải người bình thường có thể chạm đến, cha ngươi không nói cho ngươi cũng là vì ngươi tốt. Gần đây ta chỉ sợ đều sẽ như vậy sao động. Bất quá cái này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Này làm sao nói? Nguyên Viên lầu bầu nói. Phương Lăng cười hắc hắc, ngươi ở cảnh này quanh quẩn một chỗ nhiều năm, ta gặp ngươi cũng ở vào trong bình cảnh. Ta có một đạo pháp rất lợi hại, lần này nhất định giúp ngươi đột phá bình cảnh. Nguyên Viên nghe vậy, không khỏi phốc thử một tiếng, cười ra tiếng. Phương Lăng nói đến rất đứng đắn, nhưng nàng nghe làm sao nhịn không nổi muốn cười. Thật, ngươi cũng đừng gạt ta đâu. Tại ta không có đột phá trước đó, ngươi nhưng không cho đi, nàng gắt giọng. Thời khắc này nàng nghiễm nhiên còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, còn ở lại chỗ này cùng Phương Lăng cười toe toét. Phương Lăng bây giờ đối với pháp thể này ngộ rất sâu, cũng đem một chút chi tiết càng thêm hoàn thiện, hiệu quả nổi bật. Rốt cục, lại qua hơn nửa tháng, một cỗ cường hãn khí tức bộc phát, Nguyên Viên đột phá nhập đạo thành công. Sau khi đột phá, Nguyên Viên lập tức tìm cớ, nói là muốn đi vững chắc cảnh giới, lập tức bế quan không ra. Phương Lăng liền đem toàn bộ tâm tư đặt ở phương sóc trên thân, hắn không thể đem cả đời sở học truyền thụ. Bất quá hắn bây giờ cảnh giới quá thấp, chỉ có thể học chút thô thiện, nhưng cũng đủ hắn suy nghĩ thật nhiều năm. Hắn cũng bế quan tu luyện đi, tiêu hóa trong khoảng thời gian này sở học. Mẹ con hai người đều không rảnh rỗi, Phương Lăng tại Ngũ Trọng Thiên nấn ná đã lâu, cũng là chuẩn bị rời đi. Cùng lão nhạc trưởng Nguyên cùng tạm biệt một tiếng sau, hắn leo lên đồng lai truyền tống trận, lên trên mấy trọng thiên đi. Cùng lúc đó, thập nhất trùng thiên chỗ. Trước kia thập nhất trùng thiên chủ nhân chính là Quy Vân Tông tông chủ Trần Tán Nhân. Nhưng tinh khư một nhóm, Trần Tán Nhân vẫn lạc ở giữa, là cường đại ma thú giết chết. Hắn vẫn lạc tin tức truyền về thập nhất trùng thiên, lập tức dẫn tới đại loạn, gián mất đầu Quy Vân Tông trong lúc nhất thời chia năm xẻ bảy. Nhưng về sau Quy Vân Tông phó tông chủ Vân Nhai Tử đứng dậy, người này đứng hàng Quy Vân Tông phó tông chủ vị trí đã lâu, luôn luôn không hiển sơn không lộ thủy. Nhưng ở lần này trong đại loạn, lại thi thố tài năng, chấn nhiếp tứ phương, đem sắp sụp đổ Quy Vân Tông ổn định. Bây giờ hắn đã là Quy Vân Tông tân nhiệm tông chủ, cũng là thập nhất trùng thiên thổ dân đại biểu, trong khoảng thời gian này đang cùng thập trùng thiên luyện như ý cùng tầng 12 mộ huyền băng đàm phán. Trần Tán Nhân vẫn là sau, thập nhất trùng thiên không có trụ cột, các nàng hai người tự nhiên là đều để mắt tới cục thịt béo bở này. Giờ phút này, Quy Vân Tông đại điện nghị sự bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến như là đồng kết hàn băng. Đại điện bên trái, lấy tầng 12 băng tuyết các mộ huyền băng cầm đầu. Nàng một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, tóc trắng như thác nước, khuôn mặt lạnh lùng như vạn tái hàn băng, quanh thân tản ra lạnh lẽo thấu xương, phảng phất ngay cả không khí đều muốn bị đông kết. Phía sau nàng đứng đấy mấy vị khí tức đồng dạng băng lãnh tùy tùng, như là băng điều giống như đứng trang nghiêm. Đại điện phía bên phải thì là huyền như ý, nàng hôm nay đổi một thân tương đối trang trọng màu đỏ tía cung trang, nhưng vẫn như cũ khó nén nó huyền chuyển dáng người cùng tuyệt thế phong tình. Nàng sóng mắt lưu chuyển, giống như cười mà không phải cười, lười biếng tựa tại trên ghế ngồi, phảng phất đối trước mắt thế cuộc khẩn trương không để ý, chỉ là nhiều hứng thú đến đánh giá mộ Huyền Băng. Đại trưởng lão Âu Dê cùng một đám tiên đạo minh cường giả đứng hầu ở sau lưng nàng, bọn hắn ngược lại là 10% chăm chú, ăn nói có ý tứ. Tại trong đại điện, đứng đấy một vị nam tử trung niên. Người này khuôn mặt nho nhã, khí chất ôn hòa, chính là Quy Vân Tông đại biểu Vân Mai Tử. Giờ phút này, trên mặt hắn mang theo vừa đúng, không hiện định nọ cung kính, đối với hai vị đạo chủ chắp tay nói, hai vị đạo chủ đích thân tới, quả thật ta Quy Vân Tông may mắn. Liên quan tới Quy Khư xoáy mây thuộc về, cùng ta Quy Vân Tông tương lai phụ thuộc phương nào, việc này lớn. Liên quan đến tông môn trên dưới mấy ngàn đệ tử tính mệnh con đường, Vân Mộ thực sự không dám chuyên quyền. Mộ Huyền Băng lạnh lùng mở miệng, thanh âm như là băng châu rơi ngọc bàn, thanh thúy lại mang theo không thể nghi ngờ, Quy Khư xoáy mây, bản tọa tình thế bắt buộc. Quy Vân Tông như nguyện quy thuận ta tầng 12, bản tọa có thể bảo vệ các ngươi tông môn truyền thừa bất diệt, cũng ở một mức độ nào đó cam đoan các ngươi Quy Vân Tông người từ hạt tự trị, nếu không nàng cũng không nói xong, nhưng trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất thậm chí ngưng kết ra một tầng sương mỏng, nó ý uy hiếp rõ ràng. Huyền Như ý khẽ cười một tiếng, thanh âm lười biếng phá vỡ trận này băng hàn. Mộ tỷ tỷ thật là lớn sát khí đâu, nàng khẽ cười nói. Quy Khư xoáy mây tự nhiên người có đức chiếm lấy, ta tiên đạo minh thu gom tất cả, nhất là có thể cho phép hạ nhân, từ trước đến nay tiếng lành đồn xa. Ta Huyền Như ý ở đây hứa hẹn, Quy Vân Tông nhập vào tiên đạo minh sau, địa vị cùng cấp hạch tâm phân đà, tài nguyên cung cấp gấp bội, môn hạ đệ tử đều có thể tu tập ta trong minh cao thâm công pháp. Vân Ngai Tử, ngươi cho rằng như thế nào? Lúc này Vân Ngai Tử trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, tựa hồ khó mà lựa chọn. Một vị là Bá Đạo Băng Tuyết cung công chủ, một vị khác nhìn như hiền lành nhưng cũng là cái ăn tươi nuốt sống hạng người. Mặc kệ tuyển bên nào, đều sẽ đắc tội một bên khác, bởi vậy đưa tới đi hận. Trầm ngâm một lát sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút do dự, Vân Mộ có một đề nghị, không biết có nên nói hay không. Nói. Mộ Huyền Băng lời ít mà ý nhiều. Quy Vân Tông trên dưới, từ trước đến nay kính trọng cường giả. Vân Ngai Tử cung kính nói, nếu hai vị đạo chủ đều đối với chúng ta Quy Vân Tông cùng Quy Khư xoáy mây nhất định phải được, không bằng xin mời hai vị đạo chủ ở đây luận bàn một phen, chạm đến là thôi. Bên thắng, ta Quy Vân Tông trên dưới liền cam tâm tình nguyện phục làm chủ. Vân Mộ cùng tất cả trưởng lão tuyệt không hai lời. Mộ Huyền Băng cùng Nguyễn Như ý liếc nhau, riêng phần mình lộ ra một vòng cười khẽ. Vừa vặn dưới mắt rằng co không xong, đây cũng là cái phá vỡ cục diện bế tắc một cái phương pháp, mà lại đơn giản sáng tỏ, có thể làm người tin phục. Có thể. Mộ Huyền Băng dẫn đầu đáp ứng, nàng đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Cũng tốt, nghe qua Mộ tỷ tỷ băng hệ pháp thuật có 102 đồng lai, muội muội vừa vặn lĩnh giáo 12. Nguyễn Như ý cũng cười đáp ứng. Vân Ngai Tử nói tiếp, ta Quy Vân Tông phía sau núi có một chỗ bị cấm chế cường đại bao phủ diễn võ trường, địa danh Đoạn Mây Bãi. Nơi đó địa thế khoáng đạt, đủ để tiếp nhận đạo chủ cấp cường giả giao phong, hai vị liền ở nơi đó luận bàn đi. Hai người đối với cái này tự nhiên không có dị nghị, lập tức gật đầu đồng ý cái kia đi thôi. Sớm đi đánh xong, sớm đi đem những việc vặt vãnh này xử lý tốt. Huyền Như ý chậm rãi đứng dậy, đạp trên cặp kia màu vàng giày cao gót, hai ba bước liền đi tới Đoạn Mây Bãi. Mộ Huyền Băng lập tức đuổi theo, tại chỗ này trên lôi đài cùng Huyền Như ý đứng đối mặt nhau. Chương 2116 Quy Vân Tông bên trong phòng vật biến, 1, chương 2116 Quy Vân Tông bên trong phòng vật biến, 1, Mộ Huyền Băng một đầu mái tóc không gió mà bay, quanh thân hàn khí lạnh thấu xương. Dưới chân mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra thật dày huyền băng, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra phía ngoài, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Đoạn Mây Bãi hóa thành cực hàn băng ngục. Trong tay nàng cũng vô binh khí, chỉ là ngón tay ngọc nhỏ dài khẽ nâng, vô số mảnh như lông châu, lóe ra u lam hàn quang băng phách thần châm liền chống giống ngưng tụ, như là như mưa to bắn về phía Huyền Như ý. Mỗi một cây thần châm đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố hàn ý, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều lưu lại nhỏ xíu băng tinh quy tích. Huyền Như ý khẽ môi hơi nhếch, dáng tử cung trang thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành chín đạo hư thực khó phân biệt tàn ảnh. Chính là Phương Lăng trợ nàng luyện thành lưu tiên bộ. Băng phách thần châm xuyên thấu tàn ảnh, nhao nhao đính tại trên mặt băng, nổ tung đóa đóa băng hoa, lại không một có thể chạm đến bản thể. Đằng sau chín đạo tàn ảnh trong nháy mắt hợp nhất, Huyền Như ý đã xuất hiện tại Mộ Huyền Băng cánh bên, nàng cũng không đối cứng, mà là co ngón tay bắn liền. Mấy đạo đen như mực, mang theo mãnh liệt tan mòn cùng chậm chạp chi lực huyền đũ chỉ kình liền vô thanh vô tức bắn về phía Mộ Huyền Băng huyệt khiếu quanh người. Mộ Huyền Băng hừ lạnh một tiếng, quanh người hàn khí bỗng nhiên ngưng tụ thành một mặt bóng ánh sáng long lanh huyền băng kính bức tượng. Suy suy suy, huyền đũ chỉ kình đánh trúng kính bức tượng, phát ra tiếng hủ thực vang, kính vách tường mặt ngoài xuất hiện giống mạng nhện vết rách, nhưng cuối cùng không thể xuyên thấu. Đồng thời, Mộ Huyền Băng ngọc tay đưa nắm, một thanh hoàn toàn do cực hạn hàn băng ngưng tụ mà thành băng phách hàn quang kiếm trong nháy mắt thành hình. Nàng huy động kiếm này, kiếm khí hóa thành một đạo thấu xương hàn lưu đâm thẳng Huyền Như ý tim. Huyền Như ý thân hình lại lóe lên, lưu tiên bộ phát huy đến cực hạn, hiểm lại càng hiểm tránh đi mũi kiếm. Trong mắt nàng hiện lên một tia ngưng trọng, thầm nghĩ cái này Mộ Huyền Băng băng hệ pháp thuật quả nhiên bá đạo tuyệt luân, hàn ý xâm thủy thực cốt. Lại đến. Mộ Huyền Băng khẽ quát một tiếng, nhấc lên trong tay băng phách hàn quang kiếm lại lần nữa đánh tới. Đối mặt Mộ Huyền Băng cường công, Huyền Như ý mặt mày trầm xuống, cặp kia nhìn như yếu đuối không xương trên ngọc thủ, đột nhiên chụp lên một tầng u ám thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ ánh sáng ánh kim loại. Nàng năm ngón tay như cầu, mang theo xuyên thủng hư không, xé rách thần hồn âm lãnh khí kình, đây chính là nàng tại tinh khư đoạt được chuyển thừa sát phạt tuyệt kỹ, U Khư Minh Trảo. Đốt, đốt, keng, keng. Băng kiếm cùng u trảo giao kích, mỗi một lần va chạm đều bắn ra chói mắt hỏa tinh cùng băng. U trảo sắc bén xuyên thủng chi lực cùng băng phách kiếm cực hàn sắc bén, tại trong chớp mắt kịch liệt giao phong, phát ra sắt thép va chạm giống như giòn vang. Không gian xung quanh bị hai người lực lượng kinh khủng không ngừng xé rách lại đông kết, vết rách cùng hàn xương đan vào một chỗ, hình thành quỷ bí mà nguy hiểm tranh cảnh. Hai người thân ảnh giao thoa, trong nháy mắt đã giao thủ mấy trăm hội hợp, tình hình chiến đấu kịch liệt dị thường. Theo thời gian trôi qua, linh lực kịch liệt tiêu hao, hai người hô hấp cũng hơi dồn dập lên, trên thân cũng riêng phần mình thêm một chút không đáng chú ý vết thương. Mộ Huyền băng đầu vai bị một sợi âm hàn chảo kình đảo qua, lưu lại năm đạo nhỏ xíu tối ngấn. Huyền Như Ý cánh tay trái thì bị một đạo tản mát băng tinh kiếm khí quẹt làm bị thương, dưới đó da thịt chảy ra một vệt đỏ tươi, lại bị hàn khí đông kết. Trận này lực lượng ngang nhau đánh nhau kịch liệt, dần dần đánh nhau thật tình. Hai người ánh mắt càng phát ra sắc bén, xuất thủ cũng thiếu mấy phần thăm dò, nhiều hơn mấy phần lăng lệ. Đón thêm ta một thức. Mộ Huyền băng tóc trắng phi dương, sau lưng hàn khí ngưng tụ thành một tôn đỉnh tiên lập địa hàn băng nữ thần hư ảnh. Trong tay Huyền Phách băng phách kiếm thoát tay bay ra, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa băng lam cực quang, chính là Mộ Huyền băng tuyệt kỹ một trong Huyền băng cực diệt chém. Đối mặt một kích kinh khủng này, Huyền Như Ý thần sắc nghiêm trọng, nàng hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, phía sau hiện hiện một mảnh kinh khủng cửu lũ dị tượng. Một bộ khô lâu thần tòng cửu lũ chi địa leo ra, huy động cốt chảo đón lấy Mộ Huyền băng chém tới một kiếm này. Ầm ầm, cực hàn kiếm quang cùng cửu lũ ma chảo va nhau, phát ra kịch liệt băng động. Một cỗ hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đoạn mây mái. Bên bờ lôi đài những cái kia do Quy Vân Tông tỉ mỉ bố trí thủ hộ cấm chế như là giấy bình thường, tại năng lượng kinh khủng trùng kích vào vỡ vụn thành từng mảnh. Quan chiến vài phương tu sĩ biến sắc, đội vàng né tránh, trốn hướng nơi xa. Ngay tại cái này lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh, song phương đều bởi vì toàn lực bộc phát thần thông mà khí tức ba động kịch liệt, thân thể lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc sát na. Một mực cung kính đứng ở bên bờ lôi đài hộ pháp, duy trì cấm chế Quy Vân Tông tông chủ mới Vân Nhai chợt có dị động, trong mắt của hắn đột nhiên hiện ra vẻ điên cuồng. Ngay tại lúc này, Phong Thần Tuyệt Linh trận lên, trong lòng của hắn quát chói tai, trong tay một đạo nhỏ không thể thấy lệnh phù trong nháy mắt đánh vào dưới chân đại địa. Đoạn mây bình địa biểu đột nhiên sáng lên vô số lít nha lít nhít, huyền ảo vô cùng phức tạp phù văn màu vàng. Những phù văn này phảng phất sớm đã lạc ấn ở chỗ này chỗ sâu, giờ phút này bị trong nháy mắt kích hoạt, hình thành một cái cự đại không gì sánh được, không thể phá vỡ lồng ánh sáng màu vàng, đem chung quanh hoàn toàn bao trùm. Một cỗ cực mạnh phong cấm cùng hấp thu chi lực đột nhiên giáng lâm, Mộ Huyền băng cùng Nguyễn Như Ý chỉ cảm thấy một thân tiên lực như là bị vô hình cự thủ nắm lấy, vận chuyển không khoái, thậm chí bắt đầu từng tia từng sợi đất bị trận pháp cưỡng ép rút ra. Chuyện gì xảy ra? Vân Ngai Tử, ngươi. Mộ Huyền băng cùng Nguyễn Như Ý đồng thời biến sắc, là thất thanh. Trận này không phải hai người đánh nhau thời khắc liền có thể lâm thời bố trí, khẳng định là cũng sớm đã sớm chuẩn bị tốt lắm. Các nàng trong nháy mắt minh bạch ra hỏa này là đang giả heo ăn hổ, dám chuẩn bị bẫy dập, nưu đồ các nàng hai người. Vân Ngai Tử trên mặt ôn hòa nho nhã mặt nạ triệt để xé nát, lộ ra dữ tợn cùng thiếu. Trên người hắn trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí tức không tầm thường, thình lình cũng đạt tới đạo chủ chi cảnh. Mặc dù khí tức phù phía bất ổn, tựa hồ là dựa vào bí dược bay vụt, nhưng cũng không thể khinh thường. Bởi vì lúc này các nàng hai người ác chiến sau vốn là trạng thái không tốt, giờ phút này lại bị trận pháp này hạn chế, nguyên bản không đáng giá nhắc tới Vân Nhai Tử giờ phút này lại cũng cực kỳ nguy hiểm. Hai người nhìn nhau, lập tức đến gần, dựa lưng vào nhau liên thủ phòng ngự. Mặc dù vừa rồi đánh cho kịch liệt, nhưng giữa hai người cũng không thâm cửu đại hận, giờ phút này đột phát kinh biến tự nhiên là lập tức liên thủ. Lúc này các nàng hai người chính vào kịch chiến sau ngắn ngủi chân không kỳ, lại bị cái kia cường thế Phong Thần Tuyệt Linh trận cưỡng ép áp chế hấp thu linh lực, phản ứng cùng phòng ngự đều xuống tới tung lũng. Vân Nhai Tử cười gằn, cánh tay phải ống tay áo đột nhiên hất lên. Hai đạo cô đọng đến cực điểm, phản phất có thể xuyên thủng chư thiên hàng rào mũi tên đen kịt, nhanh hơn tiềm điện từ hắn trong tay áo bắn ra. Phúc, phúc. Hai tiếng trầm muộn vào thị tâm thanh gần như đồng thời vang lên. Mộ Huyền băng vai trái trúng tên, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đột nhiên trắng, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi ngưng tụ thành băng tinh. Huyền Như Ý thì bị bắn trúng sườn phải, thân hình bị chấn, máu tươi nhuộm đỏ dáng tử cung trang, nghiến chặt hàm răng. Đây là Ngọc Đế Cửu Thiên Tiễn lệnh, xem ra cái này Phong Thần Tuyệt Linh đại trận cũng là Ngọc Đế đưa cho ngươi. Mộ Huyền băng lạnh lùng nói, đã minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này Vân Ngai Tử chính là Ngọc Đế đánh vào Đồng Lai mật ám, hôm nay chi cục chuyên vì bọn nàng hai cái mà thiết kế. Chương 2116 Quy Vân Tông bên trong phòng bất biến 2, chương 2116 Quy Vân Tông bên trong phòng bất biến 2, hiện tại biết đã trộm. Vân Ngai Tử cười to nói, ai có thể nghĩ tới ta một nhân vật nhỏ, bây giờ lại có thể xoay người. Còn phải đa tạ đen trắng học cung hai vị kia, nếu không phải các nàng phát động tình khư chi chiến, Trần Tán Nhân cũng sẽ không vẫn lạc trong đó. Hắn nếu không chết, ta từ đầu đến cuối đều là một viên không đáng chú ý quân cờ. Hắn chết về sau, ta chính là tiểu tốt qua sông, Ngọc Đế bây giờ phi thường trọng thị ta, ha 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 ha. Hai người các ngươi chúng cựu tiên tiễn lệnh, lại bị Phong Thần Tuyệt Linh trận tiếp tục áp chế, nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn càng là đắc ý của thiếu, nhìn về phía trong trận hai người. Thanh thanh thật thật ăn vào ổ khóa này tâm nô đan, là Ngọc Đế hiệu lực đi. Nếu không, hôm nay chính là các ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm. Trong tay hắn đã nắm nuốt hai viên tản ra yêu dị hồng quang, không ngừng bặn bẹo phảng phất vật sống đan dược. Phi, mơ tưởng, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ năm chúng ta. Mộ Huyền băng nổi giận nói. Huyền Như Ý cũng ánh mắt băng lánh đến nhìn qua Vân Ngai Tử. Vân Ngai Tử sớm biết các nàng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bất quá giờ phút này hắn vẫn còn không dám tùy tiện vào trận. Tại Đồng Lai nhiều năm, hai vị này uy danh hắn nhưng là rất rõ ràng, phải đợi một hồi. Đợi đến hai người bọn họ triệt để vô cùng suy yếu thời khắc, hắn lại đi vào trong trận đưa các nàng chế ngự. Cùng lúc đó, bên ngoài từ lâu đại loạn. Tiên Đạo Minh cùng Băng Tuyết các nhân mã giật mình biến cố, ý đồ trùng kích Đoạn Mây Bãi, lại bị một cỗ đông nhiên xuất hiện lực lượng đáng sợ ngăn cản. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, Đoạn Mây Bãi bên ngoài xuất hiện rất nhiều thân mang thống nhất màu xám kinh trang, trên mặt bao trùm lấy lạnh lẽo cứng rắn mặt nạ đồng xanh thân ảnh thần bí. Bọn hắn khí tức trầm ngưng, ánh mắt băng lãnh vô tình, kết thành chiến trận tản ra thiết huyết sát khí, như là tường đồng vết sắt, tựa như vô tình cố máy giết chóc. Nếu là Lạc Trần cũng hoặc Chu Ngọc ở đây, nhất định có thể nhận ra, bọn hắn chính là Lăng Tiêu Bách tướng, mỗi người đều có nhất lưu đạo tổ thực lực. Rút lui trước, đi viện binh, cái này Quy Vân Tông đã đầu nhập vào tiên đỉnh. Âu Dê âm thanh gấp gáp hô to. Một bên khác, cùng Mộ Huyền Băng cùng đi băng tuyết các cao tầng, cũng làm cơ quyết đoán, thấy rõ tình thế, coi bọn nàng thực lực là không có cách nào xông đi vào cứu người. Dưới mắt muốn hóa giải tình thế nguy hiểm, chỉ có thể hướng ra phía ngoài cầu viện, chuyển đến mặt khác đạo chủ. Hai tông cường giả liên thủ, ý đồ giết ra, nhưng lại gian nan bị ngăn trở. Chuyện hôm nay Vân Ngai tử chủ tính đã lâu, đương nhiên sẽ không có cái gì lớn chỗ sơ suất. Hắn hôm nay tuyệt sẽ không thả bất luận cái gì một người rời đi Quy Vân Tông, đồng thời, bất luận cái gì ngọc phù cũng vô pháp hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Băng xương cùng huyết tinh chi khí tại trong không gian thu hẹp tràn ngập. Mộ Huyền Băng cùng Nguyễn Như Ý lưng tựa lưng đứng đấy, khó khăn chống cự lại trận pháp hấp lực và giảm bất thương thế trên người. Cái này phong thần tuyệt linh trận cực kỳ lợi hại. Ngọc Đế thủ đoạn quả nhiên âm hiểm. Nguyễn Như Ý thanh âm suy yếu, lại mang theo cắn răng nghiến lợi hận ý. Mộ Huyền Băng trầm mặc vận công áp chế thể nội chúng tên, băng phong vết thương ngăn cản mũi tên lan tràn, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nàng nhìn về phía một bên Nguyễn Như Ý, lị nó nói, đến mau chóng nghĩ biện pháp đánh vỡ xác rùa đen này, nếu không tiếp tục như thế, người ta càng ngày càng suy yếu, chỉ sợ giữ nhiều lại ít. Lúc trước tranh phong tương đối, không ai nhường ai lấy ai, nhưng giờ phút này sống chết trước mắt, hai vị này nhân vật tâm cao khí ngạo trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Các nàng lập tức nếm thử lấy các loại biện pháp trùng kích phong thần tuyệt linh trận bích trướng, nhưng cái này lồng ánh sáng màu vàng kiên cố không gì sánh được, chỉ là kịch liệt chấn động, không hư hao chút nào. Câu thông ngoại giới thần niệm cũng bị trận pháp cưỡng chế cách trở, các loại ngọc phù càng là như tảng đá vụn một dạng, một chút phản ứng đều không có. Đáng chết! Mộ Huyền Băng trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, hẳn là chúng ta hôm nay thật muốn bị tên tiểu nhân này ám toán. Đây cũng là chưa hẳn. Huyền Như Ý cố nén đầu vai đau nhức kịch liệt cùng trận trận mê muội, thử lạnh nói. Nàng hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào sâu trong thức hải. Ở nơi đó thình lình có một đạo cực kỳ yếu ớt, lại cứng cỏi không gì sánh được thất thải tâm linh sợi tơ lặng yên hiện hiện. Đây chính là trước mấy ngày Lộc Mật đến thập trùng thiên làm khách sau, đề nghị cũng tự tay dựng đồng tâm kết. Đây là Lộc Mật độc môn đạo pháp, cũng không chiến đấu chi năng, tác dụng duy nhất chính là để kết ấn song phương tại đặc biệt trong khoảng cách có thể tiến hành tâm linh cảm ứng, để phòng bất chắc. Bây giờ yêu đình cùng đồng lai kết minh đã thành kết cục đã định, vì về sau thuận tiện, đồng thời tốt hơn ứng đối đột phát tình huống, nàng mới bởi vậy đề nghị. Mật tạ, nhanh chóng viện binh đến rút. Ta cùng Mộ Huyền Băng bị nhốt Uy Vân Tông. Cái này Vân Ngai Tử đúng là tiên đình mật thám, ta hai người nhất thời vô ý chúng bẫy dập. Nàng lấy đồng tâm kết hướng Lộc Mật đưa tin, quả nhiên pháp này cũng không bị cái này phong thần tuyệt linh trận ngăn lại, thành công truyền ra ngoài. Tốt. Các ngươi chịu đựng, ta mau chóng dẫn người tới cứu. Lộc Mật vội vàng trả lời. Thập trung tiên truyền tống trận, Phương Lăng bước ra một bước. Từ rời đi ngũ trọng thiên về sau, hắn liền một đường hướng lên, đến lúc này mới dừng lại. Hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chạy về phía tiên đạo mình, muốn đi tìm Uyển Như Ý lấy vài chén rượu uống. Bất quá cũng không lâu lắm, phía trước hư không đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Một đạo hoa mỹ cửu sắc hào quang bằng tốc độ kinh người phá không mà đến, trong nháy mắt ngăn ở phía trước hắn. Hào quang thu liễm, hiện lộ ra một cái thần tuấn phi phàm, toàn thân tản ra tường thụy chi khí cửu sắc thần hiệu, chính là Lộc Mật. Phương Lăng từ La Nguyện trong miệng biết Lộc Mật đến tìm nàng hảo tỉ muội, bởi vậy tại cái này thấy được nàng cũng không hiếm lạ. Nhưng lúc này Lộc Mật thần sắc khẩn trương, cái này rất không thích hợp, thế là hắn lập tức hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Lộc Mật, mau theo ta đi về bình, cứu viện Như Ý cùng Mộ Huyền Băng. Các nàng hai người gần đây tại thập nhất trùng thiên tranh bá, nhưng chưa từng nghĩ cái kia Quy Vân Tông tông chủ mới Vân Nhai Tử đúng là Ngọc Đế mật thám. Nàng hai người nhất thời không quan sát, rơi vào bẫy, nguy cơ sớm tối. Lại có việc này. Phương Lăng nghe vậy, mặt mày trầm xuống. Không cần phải đi tìm những người khác, ta cùng ngươi tiến về liền có thể, nắm chặt thời gian. Lộc Mật vừa rồi tâm loạn, bởi vậy cũng không phát giác bây giờ Phương Lăng đã là xưa đâu bằng nay, càng như thế cao thâm mặt chắc. Giờ phút này nhìn kỹ xuống, nàng âm thầm kinh hãi, lập tức gật đầu, tốt. Phương Lăng đang muốn chạy về phía truyền tống trận nơi đó, đi qua đồng lai truyền tống trận đến tầng trên đi. Bất quá vừa mới chuyển thân, liền bị Lộc Mật cho gọi lại. Nàng nháy mắt, nói ra, ngươi lên đây đi, ta chờ ngươi, dạng này nhanh nhất. Lời còn chưa dứt, Lộc Mật quanh thân thải quang lượn lờ, tại một trận ánh sáng nhu hòa bên trong, thân hình của nàng trong nháy mắt biến hóa. Một đầu thần tuấn không gì sánh được linh lộc xuất hiện tại Phương Lăng trước mặt, nàng hiện ra bản thể. Nàng bản thể khỏe đẹp cân đối trôi chảy, toàn thân bao trùm lấy như là ánh trăng tua cờ giống như óng ánh nhu thuận mảnh đùng, đỉnh đầu một đôi to lớn như san hô, hiện ra vầng sáng bảy màu mỹ lệ sừng hiệu, bốn vó đạp trên nhàn nhạt tường vân. Phương Lăng không chần chờ chút nào, một cái xoay người liền đã vững vàng rơi vào trên lưng của nàng. Ngồi vững vàng, Lộc Mật khẽ quát đạo, bốn vó đạp động tường vân, quanh thân cựu sắc hào quang ầm vang bộc phát, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Phản phất hóa thành một đạo xé rách không gian cựu thải cầu vồng, không nhìn không gian khoảng cách cùng trở ngại, hướng phía thập nhất trùng thiên Quy Vân Tông phương hướng, điện xạ mà đi. Chương 2117 rừng hạnh cao thủ Phương Đại Lăng. Chương 2117 rừng hạnh cao thủ Phương Đại Lăng. Tình cảnh này, đột nhiên để Phương Lăng cùng Lộc Mật đồng thời nhớ tới một đoạn ký ức. Tại Lộc Mật chưa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, còn tại Huyền Hoàng Tinh Bích Du Sơn tu luyện thời khắc, hai người liền từng dạng này qua. Hiện tại cũng không dám như vậy mạnh lãng. Hình ảnh này tại hai người trong đầu phi tốc hiện lên, cũng không có suy nghĩ nhiều, tâm tư đều vẫn là đặt ở Quy Vân Tông chỗ ấy. Lộc Mật thần tốc, giống như là thi triển thần thông gì, chỉ chớp mắt liền đem Phương Lăng trở đến thập nhất trùng thiên, đồng thời cấp tốc tới gần Quy Vân Tông. Ngay ở phía trước, Lộc Mật nói ra, nhắc nhở Phương Lăng chuẩn bị sẵn sàng. Phương Lăng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp nơi xa Quy Vân Tông đã bị đại trận tầng tầng bao trùm, bên trong ra sao tình hình còn không rõ rệt. Hắn tay giơ lên, trong tay ngưng tụ ra huyết kiếm. Tinh cơ ma thú bị tàn sát không còn, huyết kiếm chỗ hấp thu đến năng lượng có thể nghĩ. Mặc dù có khi hắn đến tỉ úy người bên ngoài, còn chưa nói hết toàn lợi dụng, nhưng huyết kiếm uy lấy được tăng lên tuyệt đối là chưa từng có, bây giờ trở nên kinh khủng dị thường. Vẹn vẹn thân kiếm tản ra sát khí, cũng đủ để đem rất nhiều cường giả bóp chết. Phương Lăng một kiếm chém ra, trực tiếp bổ ra bao vây lấy Quy Vân Tông tầng tầng trận pháp cùng cấm chế. Hắn rơi tại Lộc Mật trên lưng, trực tiếp rất nhập trong đó. Quy Vân Tông chỗ mê mịt mù ngoài dãy núi, Tiên Đạo Minh cùng Băng Tuyết các tàn quân đang cùng những cái kia áo xám đồng mặt Lăng Tiêu Bách đem kịch liệt chém giết. Tiếng la giết rung trời, pháp bảo quang mang cùng thần thông va chạm bạo tạc liên tiếp, nhưng rõ ràng ở vào hạ phong. "Ta đi giúp bọn hắn, ngươi đi cứu Như Ý các nàng đi." Lộc Mật nói ra. Phương Lăng gật gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi. Lộc Mật biến trở về hình người, hướng phía dưới chân trốn chiến trường kia đánh tới. Nàng mặc dù không sợ trường sát phạt, nhưng tu vi bảy ở nơi này, đối phó Quy Vân Tông tu sĩ cùng Lăng Tiêu Bách đem dễ như trở bàn tay. Một bên khác, Phương Lăng thẳng đến đoạn mây bãi mà đi. Nơi đây Vân Nhai tử khí tức rõ ràng, hắn lập tức liền đem chi tỏa định. Tại sao có thể như vậy? Vì sao nhanh như vậy đã có trợ rút? Ngay tại quan sát phong thần tuyệt linh trận bên trong hai người tình huống, Vân Nhai tử đột nhiên giật mình. Hắn tự cho là kế hoạch không chê vào đâu được, có thể ở những người khác phát giác dị thường trước đó, chế ngự hai cái này đại mỹ nhân. Kết quả hắn cũng còn không vào trận, đã có người tới cứu các nàng. Giá hỏa này mặt rất mới, tuyệt không phải Bồng Lai uy tín lâu năm cường giả. Mặc dù khí tức bị quyệt, nhưng có lẽ chỉ là chủ nghĩa hình thức, ta chưa hẳn không có cơ hội đem phản sát. Vân Nhai tử nghĩ thầm. Hắn âm thầm chìm khẩu khí, lập tức móc ra một viên đan dược màu đen, một ngụm đem nuốt vào. Đây là Ngọc Đế ban thưởng mấy món bảo vật một trong, tên là Nộ Tiên Đan. Ăn vào đan này sau, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra thực lực mạnh hơn, nhưng sau đó cũng sẽ bỏ ra cái giá tương ứng. Hắn không xác định người tới mạnh yếu, lý do an toàn, trước hết ăn lại nói. Hỏng chuyện tốt của ta, cút cho ta, hắn gầm thét một tiếng, móc ra một thanh bảo phiến, thả người hướng Phương Lăng đánh tới. Phương Lăng không nói, trực tiếp một đạo đại âm dương thủ quét ngang qua. Bộp một tiếng, Vân Ngai tử trực tiếp bị một trường này đập thành một mảnh huyết vụ. Sau đó Phương Lăng dừng bước lại, mang theo mấy phần cảnh giác đến bốn phía quan sát, tựa hồ là đang tìm cái gì địch nhân. Nhưng tìm nửa ngày, lại không có nhìn thấy mặt khác bất luận bóng người nào. Hắn không tin tà, lại đi trước mấy bước, thậm chí chủ động từ bỏ phòng ngự, lộ ra sơ hở. Nghĩ đến bạn nhất chung quanh có người ẩn tàng, hiện tại liền nên xuất thủ tập kích hắn, nhưng kết quả không phản ứng chút nào. Thật đúng là chỉ có như thế một người, Phương Lăng thầm nói, có chút kinh ngạc. Hắn nghe Lộc Mật nói Huyền Như Ý cùng Mộ Huyền Băng đồng thời gặp rủi ro, còn tưởng rằng sẽ có một trận ác chiến, kết quả là như thế một hàng. Lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía trước, được phong thần tuyệt linh trận bao phủ chi địa. Đi, hắn chập ngón tay như kiếm, đan điền trong hộp kiếm vài kiếm cùng bay. Trận này uy năng không tầm thường, nhất là đối với khốn tại trong trận người mà nói, muốn đột phá 10 phần không dễ, nhưng ở bên ngoài lại càng dễ rất nhiều. Chỉ gặp mấy đạo kiếm quang lướt qua, cái này phong thần tuyệt linh trận liền từ ngoại bộ đánh tan, triệt để tiêu tán. Bị khốn ở trong trận Mộ Huyền Băng cùng Nguyện Như Ý đều là nhẹ nhàng thở ra, bất quá Cửu Thiên Tiễn làm cho tổn thương không thể coi thường, các nàng lại tranh thủ thời gian tìm một chỗ tọa hạ chữa thương. Phương Lăng, sao ngươi lại tới đây? Nguyện Như Ý nhìn về phía đi tới Phương Lăng, hiếu kỳ phải hỏi đạo. Phương Lăng, vừa vặn đi thập trùng tiên tìm ngươi, trên đường gặp phải Lộc Mật tiên tử một bên khác, Mộ Huyền Băng mấp máy tái nhợt môi, thanh lãnh con ngươi nhìn về phía Phương Lăng, chờ mặc một lát. Sau đó mới lấy một loại cực kỳ trịnh trọng ngữ khí, mở miệng nói ra, đa tạ Phương đạo hữu ân cứu mạng. Tại hạ khắc trong tấm khảm. Phương Lăng khẽ bước cằm, thiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Mộ tiên tử nhìn xem thương thế không nhẹ, hay là trước hảo hảo khôi phục đi. Ta bị thương cũng không nhẹ đâu. Lúc này, một bên khác Huyền Như Ý hừ nhẹ nói. Phương Lăng, ngươi da dày thịt béo, nghỉ ngơi một chút liền không quan trọng. Ngươi. Huyền Như Ý nghe vậy, tức giận không thôi, con mắt cũng giống như có thể phun ra lửa. Bất quá sau đó Phương Lăng dưới chân thanh quang lóe lên, trong nháy mắt đi vào phía sau nàng. Hắn một chỉ điểm hướng Huyền Như Ý phía sau lưng, bành trướng mãnh liệt sinh mệnh bản nguyên, như là ngập trời như hồng thủy tràn vào trong cơ thể của nàng. Tại cái này không cần tiền sinh mệnh bản nguyên tẩm bổ bên dưới, nàng trên vai chúng tên khôi phục được rất nhanh, các nơi ám tật cũng nhận được làm dịu, khí sắc lập tức trở nên hồng nhuận hơn rất có sáng bóng. Nàng nhếch môi, không có lại nói cái gì, trong lòng lén lút tự đủ. Đối diện Mộ Huyền Băng gặp tình hình này, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, sau đó yên lặng đứng dậy. Ta cái này dẫn người trở về, nàng mở miệng nói ra. Huyền Như Ý, cái này thập nhất trùng thiên về ngươi, ta không cùng ngươi tranh. Đi thong thả, không tiễn. Huyền Như Ý cười cười, cũng không khách khí với nàng. Phương Lăng đến tận đây, Mộ Huyền Băng chính là muốn tranh cũng không có cái kia dư lực. Lúc này, một bên khác cũng đã yên tĩnh xuống. Mộ Huyền Băng cùng Lộc Mật nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó liền lập tức mang theo Băng Tuyết các tàn quân rời đi. Âu Dương các loại tiên đạo minh người cũng lập tức chạy tới, đi vào Huyền Như Ý bên người. Huyền Như Ý chậm rãi đứng dậy, lúc này trạng thái đã là tốt hơn nhiều. Gen sắc khi còn nóng, đem thập nhất trùng thiên siết trong tay, nàng vẻ mặt thành thật nói ra, lập tức bắt đầu chỉ huy. Phương Lăng liền không có đụng náo nhiệt này, đi tới một bên, cùng Lộc Mật tiên tử nói chuyện phiếm. Quy Vân Tông rất nhanh liền bị san bằng, tiên đạo minh phân đàn tại trên mảnh phế tích này một lần nữa dựng lên, hết thảy đều hết sức nhanh chóng. Là đêm, Huyền Như Ý tẩm cung chỗ. Trong phòng đốt an thần linh hương, tia sáng nhu hòa. Huyền Như Ý tùy ý đến bỏ đi màu đỏ tía cung trang, chỉ lấy một kiện đơn bạc tố sa áo trong, nằm nghiêng tại mềm mại giường mây phía trên. Tố sa nửa đấu, mơ hồ có thể thấy được dưới đó huyền chuyển chập trùng đường con cùng cái kia như cũ quấn lấy băng vải sườn phải vết thương. Cũng không phải chỗ này chúng tên còn rất nghiêm trọng, hoàn toàn là nàng thích chứ diện, sợ lưu vết sẹo cho nên đặc biệt thoa thuốc đem bao khỏa. Chờ thêm bên trên một trận lại giải khai băng vải, chỗ kia ra thịt tất nhiên như ngọc loại tuyết nột, sẽ không lưu lại vết sẹo. Lúc này, một tiếng kẹt, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Phương Lăng đi đến. Cảm giác như thế nào? Phương Lăng đi đến bên giường, ánh mắt rơi vào nàng dưới xương sườn miệng vết thương. Huyền Như Ý dương mắt màn, cặp kia hồn siêu phách lạc con ngươi giờ phút này mang theo vài phần lười biếng cùng yếu ớt, tốt hơn nhiều. Chính là mũi tên này thường, vừa đau lại ngứa, khó chịu gấp. Nàng có chút những người, tố xa trượt xuống, lộ ra nửa bên mượt mà bóng loáng vai thơm cùng cái kia quấn lấy băng vải vết thương. Phương Lăng hơi thông y thuật, liền lập tức ra tay cứu trị, trực tiếp thuốc đến bệnh trừ. Hai người không biết thiên địa là vật gì, lại đều quên còn có vị bằng hữu cũng tại phụ cận. Lộc mật khắp nơi tản bộ, đang nghĩ con nên hay không về đen trắng học cùng tìm Lăng Ly. Nàng vốn là đến Tiên Đạo Minh tìm Huyền Như Ý chơi, kết quả người ta hiện tại không cùng với nàng chơi. Chương 2118 Quy Khư Vân Qua Câu Bà Bối, 1, chương 2118 Quy Khư Vân Qua Câu Bà Bối, 1, Lộc mật tại Tiên Đạo Minh mới xây phân đàn bên trong buồn bực ngán ngẩm tản bộ một vòng. Ánh trăng thanh lãnh, tỏa ra mới tinh lại hơi có vẻ trống trải cung điện. Nàng khe khẽ thở dài, đang định lặng yên rời đi, không quấy rầy cái kia bận rộn hai người. Bất quá đúng lúc này, một cái mang theo vài phần lười biếng thỏa mãn thanh âm vang lên, tỉ tỉ dừng bước. Chỉ gặp Huyền Như Ý hất lên một kiện rộng rãi vân vân áo ngủ, đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng. Lộc mật trong lòng không khỏi lén lút tự đủ. Ta về đen trắng học cung còn có việc, hôm nào lại tới tìm ngươi chơi, nàng nói. Huyền Như Ý chậm chậm đến gần, kéo lại Lộc mật cánh tay, tỉ tỉ tốt chớ có ngại buồn bực, gần đây là ta chậm trễ, khó được tụ một lần, chớ vội đi. Dạng này, ngày mai ta dẫn ngươi đi chỗ tốt, nhất định chơi vui thú vị. A, đi chỗ nào? Lộc mật hiếu kỳ nói. Quy Khư Vân Qua. Huyền Như Ý trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, đây chính là Quy Vân Tông trấn tông chi bảo. Lần này Mộ Huyền Băng sở dĩ cùng ta tranh chấp, chính là hướng về phía cái này Quy Khư Vân Qua. Không phải vậy kỳ thật hiện tại không có gì tốt tranh, tinh khư rộng lớn, sau này địa bàn có là. Quy Khư Vân Qua kỳ thật không phép tính bảo, nó không cách nào di động, cũng vô pháp công kích phòng ngự, càng giống là một cái có thể câu cá hồ nước. Bất quá có thể câu đi lên không phải con cá, mà là các loại quý hiếm pháp bảo, cường lực đan dược. Nếu là vận khí tốt, không chừng liền câu lên cái gì nghịch thiên bảo vật. Nghe ngược lại là thú vị. Lộc mật đích cô đạo, vậy ta liền ở thêm mấy ngày tốt. Hôm sau, Phương Lăng đi theo Huyền Như Ý đi vào Lộc mật ngoài phòng. Mở cửa sau, Lộc mật nhìn về phía hai người, không biết làm sao đột nhiên có chút hối hận không nên lưu lại. Nàng cùng Huyền Như Ý tương giao nhiều năm, tuyệt đối xem như khuê trùng mật hữu. Mắt thấy chính mình khuê mật cùng đối tượng anh em, trong nội tâm nàng tự nhiên có chút cảm giác khó chịu, có chút hâm mộ. Đi thôi, đi Quy Khư Vân Qua Câu Bà Bối. Huyền Như Ý cười nói, lập tức thả người bay lên. Ba người hóa thành lưu quang, rất nhanh liền tới đến phân đàn chỗ sâu, một tòa bị cấm chế dày đặc bảo vệ u cốc. Cốc trung không có vật khác, chỉ có một mảnh đường kính chừng trăm trượng kỳ dị hồ nước. Trong ao cũng không phải là nước, mà là không ngừng quẩn quẩn mây trắng, một chút nhìn không thấy đáy. Nơi đây chính là Huyền Như Ý nâng lên Quy Khư Vân Qua. Phương Lăng cùng Lộc Mật đều hiếu kỳ đến đem thần thức của mình kéo dài tới tiến trong biển mây, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng kết quả thần thức vừa chạm vào đụng phải vân hải, liền lập tức tản ra, như bùn trâu vào biển, căn bản không có cách nào xuyên thấu vân hải nhìn thấy trong đó tình cảnh. Thật là có điểm thần kỳ. Lộc Mật nhị nó nói, thân hồn của nàng nhưng là ở đây mạnh nhất, thậm chí muốn so Phương Lăng còn mạnh hơn, nhưng cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Phương Lăng suy nghĩ nói, vật này nhất định có lai lịch lớn, đoán chừng cùng Quy Vân Tông cũng không có quan hệ gì. Huyền Như Ý, đó là, tại Quy Vân Tông khai tông trước đó, cái này Quy Khư Vân Qua đã tồn tại. Nghe nói lúc đó toàn bộ đồng lai cường giả đều sẽ tới thả câu. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Quy Khư Vân Qua bên trong bảo vật tựa hồ cũng nhanh thấy đáy, rất khó có trên bảo vật câu. Cuối cùng đồng lai các lộ tu sĩ cũng không có tiếp qua quan tâm kỹ càng. Bất quá nếu là vận khí tốt, vẫn có thể có không tệ cơ duyên, ta thời gian trước liền từng ở đây thả câu qua, bây giờ chủ tu công pháp chính là từ trong biển mây câu đến. Nói đến, ta có thể đi đến hôm nay một bước này, cũng có cái này Quy Khư Vân Qua mấy phần công lao, bởi vậy mới nhớ mãi không quên. Phương Lăng cùng Lộc Mật nghe vậy, nhìn về phía mảnh biển mây này, cũng ngâm đâm đâm có chút chờ mong. Cần câu đâu? Phương Lăng bốn phía nhìn lại, nhưng không thấy Huyền Như Ý có cái gì chuẩn bị. Huyền Như Ý cười nói, ở đây thả câu, không cần cần câu, càng không cần con mồi. Chỉ cần lấy tự thân tiên lực làm dẫn, ngưng tụ thành sợi tơ rơi vào vân qua chỗ sâu, tại cuối cùng ngưng tụ thành câu liền có thể. Bất quá cũng trước đừng ôm quá lớn kỳ vọng càng lớn thất vọng cũng liền càng lớn. Đợi lát nữa khả năng câu lên thượng cổ di bảo, kỳ đan dị thạch, cũng có thể là đồng nát sát vụn, cành khô lá vụn, thậm chí khả năng không thu hoạch được gì, khô tọa vạn năm. Càng quan trọng hơn là nói đến chỗ này, nàng thần sắc nghiêm lại, thả câu lúc lại tiếp tục tiêu hao tiên lực, đồng thời tiêu hao tốc độ cực nhanh. Phi đạo cơ thâm hậu người, người tu vi cao thâm sợ khó mà chống đỡ được, nhất định phải không gián đoạn phục dụng đan dược bổ sung mới có thể. Nói như vậy, cái này cũng không phải là cái gì không muốn mua bán. Phương Lăng nói ra. Huyền Như Ý khẽ cười nói, dù sao ngươi tài đại khí thô, một chút đan dược tính là gì? Tranh thủ thời gian bắt đầu đi, ta đều có chút đã đợi không kịp. Sau đó ba người riêng phần mình tìm khối mây thạch tòa hạ. Phương Lăng còn cố ý từ trong không gian tùy thân lấy ra một bình lớn bổ sung tiên lực ngọc tùy hồi nguyên đan, đặt ở trong ba người ở giữa, làm lương khô. Huyền Như Ý xuất thủ trước, đầu ngón tay tiên lực lưu chuyển, ngưng tụ thành một đạo bóng ánh sáng long lanh sợi tơ, rơi vào quần quần trong biển mây. Lộc Mật cùng Phương Lăng cũng ý dạng họa hồ lô, đem tự thân tiên lực ngưng tụ thành sợi tơ đầu nhập vân qua. Thời gian một chút xíu trôi qua, vân qua mặt ngoài hay là một mảnh trắng xóa, tĩnh mịch mà thần bí. Lúc này Phương Lăng cùng Lộc Mật cũng cảm nhận được tiên lực tiêu hao khủng bố, lại như cùng mở cống xả nước giống như từ thể nội trôi qua. Huyền Như Ý cùng Lộc Mật đều không thể không cách một hồi liền lấy một viên ngọc tủy hồi nguyên đan ăn vào, duy trì tiên lực sợi tơ không ngừng, Phương Lăng ngược lại là tốt một chút. Ước chừng sau nửa canh giờ, Huyền Như Ý sợi tơ run lên bần bật. Nàng đôi mắt đẹp sáng lên, cổ tay nhẹ rung, trong nháy mắt bộc phát. Xoẹt một tiếng, một đạo lưu quang từ vân qua bên trong bị lôi ra, rơi vào trong tay nàng là một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân xanh biếc, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức đất mộc linh tinh. Vật này ẩn chứa tinh thuần đất thân công nguyên, đối với tu luyện một hệ công pháp hoặc chữa thương có hiệu quả, cũng là khó gặp bảo vật. Khởi đầu tốt đẹp, Huyền Như Ý đắc ý đem thu hồi. Một bên Phương Lăng cùng Lộc Mật gặp, có chút hâm mộ, cũng càng gấp chầm chầm trong tay mình tuyến. Thời gian nhoáng một cái, liên tiếp 3 ngày đi qua. Đêm hôm ấy, Lộc Mật cuốn tại đầu ngón tay sợi tơ cũng run rẩy dữ dội đứng lên. Nàng nín hơi ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt, chỉ gặp một đạo hào quang bao vây lấy một kiện vật phẩm phá mây mà ra. Hào quang tán đi, lộ ra một tấm cổ cầm. Đàn thân giống như do phượng tê ngô đồng một tâm chế, toàn thân chạy xuôi ôn nhuận như ngọc quang trạch. Dây đàn mảnh như sợi tóc, lại tản ra nhàn nhạt cầu vồng bảy sắc, đàn đôi điêu khắc một cái dương cánh muốn bay thất thải thần phượng, mắt phượng lấy tinh thần cắt tô điểm, linh động phi phàm. Cả tấm đàn tràn ngập một cỗ tôn quý tường hòa, lại ẩn chứa cường đại linh vận khí tức. Hoa, thật xinh đẹp đàn. Lộc Mật kinh hỉ bạt phần, đưa tay vuốt ve đàn thân, nàng có thể cảm giác được đàn này bất phàm. Đáng tiếc ta không dành âm luật, vật này trong tay ta, ngược lại là minh châu ám trầm. Một bên Vương Lăng cùng Nguyễn Như Ý thấy thế, cũng đi theo xuống tới, hiếu kỳ dò xét. Ở đây cầm đích cầm trên thân có thể thấy được cựu tiêu phượng gáy bốn chữ này, nên chiếc đàn này danh tự. Huyền Như Ý đại mi cao lại, đích cũ đạo, tốt nhìn vào mắt. Chiếc đàn này cùng thập ngũ trọng thiên diệp khả khanh diệp tiên tử thanh kia rất giống, bất quá nàng thanh kia tựa như là gọi là cựu tiêu hoàn bội. Nói không chừng nàng cây đàn kia cũng là tiền nhân từ quy khư vân qua bên trong chiếm được, cái này hai thanh đàn là một đôi tỷ bội đàn. Phương Lăng nhìn chằm chằm vật này, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Không biết mật tiên tử có thể hay không đem đàn này bán ta, hắn hỏi, nghĩ đến trước đó Nguyễn Ngọc Loan đã nói với hắn. Làm sao? Phương công tử sẽ đánh đàn sao? Lộc Mật cười cười. Huyền Như Ý, hắn đại lão này thôi, làm sao loại này nhã sự? Phương Lăng, ta đối với cầm đạo cũng không đọc lướt qua, chỉ là lấy ra hữu dụng. Chương 2118 quy khư vân qua câu bà bối 2, chương 2118 quy khư vân qua câu bà bối 2, ngươi sẽ không phải muốn đem đàn này đưa cho cái nào tiểu nương tử đi? Huyền Như Ý hồ nghi nói, trong mắt lộ ra mấy phần nguy hiểm. Phương Lăng lập tức chột dạ, không dám lên tiếng. Huyền Như Ý cười cười, âm thầm bóp Phương Lăng một thanh, dùng sức rất. Một bên Lộc Mật thấy vậy, không khỏi cười trộm. Nàng vừa nhìn về phía Huyền Như Ý, cùng nàng nhìn nhau một chút, trưng cầu nàng ý tứ. Huyền Như Ý nhìn xem dữ dằn, nhưng lúc này lại âm thầm nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng có thể thực hiện. Lộc Mật hiểu ý đằng sau, lập tức đem đàn này dâng lên, dù sao lưu tại trong tay của ta cũng vô dụng, vậy liền cho ngươi đi. Cũng không nói cái gì mua bán, lại không luận ta cùng Như Ý cái này trọng quan hệ, lấy giữa ngươi và ta giao tình cũng không cần khách khí như thế. Vậy ta đã có ra mặt giấy nhận. Phương Lăng hậm hực cười một tiếng, tay mắt lanh lẹ giải quyết. Việc này cứ như vậy kết thúc, ba người riêng phần mình trở lại vị trí bên trên, tiếp tục thả câu. Theo Huyền Như Ý nói, lần này các nàng đã coi như là vận khí bảo dạng, lúc này mới mấy ngày liền câu lên hai kiện bảo vật. Trong đó thanh này cổ cầm càng là cái trọng lượng cấp tồn tại, giá trị cực cao. Phương Lăng nhìn xem các nàng hai người liên tiếp có thu hoạch, phía bên mình lại không hề có động tĩnh gì, cũng có chút nóng nổi. Hắn muốn bức thiết đến muốn câu lên một kiện bảo vật, đem đưa cho Lộc Mật, coi như hoàn lễ. Không phải vậy lấy không nàng thanh này cổ cầm, trong lòng thực sự có chút xấu hổ. Nhưng Vân Qua chỉ là tiếp tục, tham lam thôn phệ lấy hắn màu vàng thuần nguyên tiết lực, như là động công đáy. Hắn nhíu mày, trong lòng cái kia cố không chịu thua sức mạnh đi lên, không lùi mà tiến tới thậm chí chủ động tăng lớn tiên lực chuyển vận, nghĩ đến có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Nhưng mà, liên tiếp 7 ngày 7 đêm đi qua, hắn mệt mỏi hự hự, lại là ngay cả cái đồng nát sắt vụn đều không có câu đi lên. Mà đổi thành một bên Huyền Như Ý lại câu đi lên một khối kỳ lạ khoáng thạch, Lộc Mật cũng thu hoạch một gốc hiếm thấy tiên dược. Phương Lăng bên này vẫn như cũ yên lặng, Vân Qua hút đi rộng lượng tiên lực phảng phất đá chìm đáy biển. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác tiên lực của ta sói mòn biến chậm, thậm chí hiện tại cũng không có cảm giác gì? Huyền Như Ý bỗng nhiên nói ra. Lộc Mật cũng lập tức phụ họa nói, ta cũng là ai? Phương Lăng nghe vậy, tức giận không thôi. Hai người bọn họ đã câu lên đồ vật, bây giờ tiên lực sói mòn càng là chậm dần thậm chí xu thế không. Hắn ngược lại tốt, lông đều không có câu lên, ngược lại tiên lực bị càng nuốt càng nhiều. Cái này quy khư vân qua tựa hồ chuyên môn bắt lấy một mình hắn hao. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cái này phá vân qua, hẳn là tận lực nhằm vào ta, trong lòng của hắn ngầm mực, đống nhiên đứng dậy, điều khiển tiên lực sợi tơ tại vân qua bên trong không có kết cấu gì lung tung quay đứng lên. Cho ăn. Phương Lăng, ngươi làm gì đâu? Nào có ngươi dạng này câu bảo. Huyền Như Ý giận trách. Lộc Mật cũng che miệng cười khẽ, ngươi đừng nội, có lẽ là ngươi tiên lực là tinh thuần nhất, cho nên cái này quy khư vân qua mới đối ngươi ưu ái có thừa. Ngay tại Phương Lăng tức hồn hển làm loạn thời khắc, tiên lặng đã lâu tiên lực móc tựa hồ nhét đến cái gì. Ân. Phương Lăng mừng rỡ, hai tay cơ bắp từng cục, khẽ quát một tiếng, toàn lực hướng lên lôi kéo. Vân Hải kịch liệt bốc lên, một đạo bảo quang chợt hiện, vật này bị Phương Lăng cưỡng ép lôi kéo mà ra. Bảo quang tán đi, Phương Lăng trong tay nhiều hơn một cái đồ vật. vốn cho rằng là cái gì trọng lượng cấp bảo vật, kết quả lại là một kiện cực kỳ đẹp đẽ tiên y liễu. Tiên y này mỏng như cánh ve, do một loại nào đó lóe ra tinh huy sợi tơ màu bạc bệnh mà thành, tạo hình ưu nhã, biên giới tô điểm lấy nhỏ vụn băng tinh, vào tay lạnh buốt tơ lụa, ẩn ẩn tản ra thanh lãnh lại cao quý khí tức. Phốc phốc. Huyền Như ý thấy rõ là cái gì sau, cái thứ nhất nhịn không được cười ra tiếng, cười đến nhánh hoa run rẩy. Ha ha ha. Phương đại quan nhân, ngươi tay này khí thật sự là tuyệt. Câu cái đồ chơi này đi lên. Lộc Mật cũng nhịn không được, Tiếu Kỳ vừa buồn cười mà nhìn xem Phương Lăng trong tay món kia tản ra thanh lãnh tiên khí tiếp thân đồ vật. Phương Lăng cầm món kia tiên y liễu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xấu hổ không gì sánh được. Hắn đường đường nam nhi bảy thước, hao hết khí lực, tiêu hao rộng lượng tiên lực, cuối cùng câu đi lên như thế cái đồ chơi. Hắn vừa rồi đều đã nghĩ kỹ, nếu là thứ này đem ra được, cầm đến đi đưa cho Lộc Mật tiên tử, làm quà đáp lễ. Trên kết quả tay chính là tiên y này. Nó cố nhiên không tầm thường, tuyệt đối được xưng tụng là kiện bảo vật, nhưng làm sao có thể đem ra được? Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Cái kia vốn chỉ là lẳng lặng quần quần quy khư vân qua, ở trung tâm đông nhiên hướng vào phía trong suy sụp hấp dẫn xoay tròn, hình thành một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. Một cố khó nói nên lời, phản phất ngủ say vạn cổ khí tức khủng bố, như là thức tỉnh hồng hoang tự thú, ầm vang từ vòng xoáy chỗ sâu tràn ngập ra. Toàn bộ u cốc nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra thật dày băng xương. Phương Lăng ba người sắc mặt kỳ biến, toàn thân lông tơ dựng thẳng, cố khí tức này mười phần đáng sợ. Quy khư vân qua phía dưới, một đôi đóng chặt không biết bao nhiêu năm tháng, như là ẩn chứa vô tận tinh hà đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra. Ánh mắt thanh lãnh đạm mạc, phản phất có thể xuyên thủng vạn cổ thời không. Đôi mắt đẹp mở ra sau nhìn lên trên, nhìn thấy Phương Lăng ba người. Gặp món kia tiên túi bị Phương Lăng siết trong tay, trong mắt nàng hiện lên vẻ tức giận, đang muốn nổi trận lôi đình. Nhưng đột nhiên, nàng tựa hồ lại phát giác được cái gì, trong mắt tinh quang bùng lên, tựa hồ hết sức kinh ngạc. Nàng giữa lông mày nộ khí chậm rãi tiêu tán, ngay sau đó, một cái hoàn mỹ không một tí vết, như là thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc điêu khắc thành tay ngọc nhỏ dài, từ vân khư trong vòng xoáy nô ra. Phương Lăng âm thầm nổi lên, đan điền hộp kiếm đã mở ra, Thái Âm Thái Dương hai thanh thần kiếm vận sức chờ phát động. Cái này đột nhiên xuất hiện khí tức phi thường đáng sợ, mặc dù có cái này hai thanh thần kiếm có thể dùng, trong lòng của hắn cũng còn một trận hốt hoảng. Bàn tay ngọc này ngược lại là cũng không công kích ba người, mục tiêu rất rõ ràng, thẳng đến Phương Lăng trong tay món kia tinh huy tiên túi. Phương Lăng chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, món kia vừa câu đi lên tiên y đã bị ngọc thủ kia như thiểm điện bắt đi, trong nháy mắt rút về sâu không thấy đáy vân hải trong vòng xoáy. Vân hải vòng xoáy bỗng nhiên khép lại, quần quần mây mù cũng khôi phục bình tĩnh, liên quan cái kia cố kinh khủng khí tức cũng như thủy triều thối lui, phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Nhưng mặt đất lưu lại thâm hậu băng sương, cùng ba người thùng thùng nhịp tim đập loạn cào cào, đều chứng minh vừa rồi một màn kia chân thực cùng kinh dị. Ba người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, sau đó lập tức rút lui, rời đi nơi đây. Cái này quy khư vân qua phía dưới, lại tàng lấy một cái tuyệt thế đại năng. Không cần phải nói, người này thực lực tối thiểu nhất cũng cùng đen trắng hai vị cung chủ tương đương, làm sao có thể không làm cho người kinh dị. Quy khư vân qua có thể thả câu lên các loại bảo vật. Nhưng thật tình không biết nơi đây chủ nhân cũng là đang lợi dụng bọn hắn, thông qua quy khư vân qua không ngừng hấp thu các loại tiên lực. Vậy sẽ là người nào, trở lại phân đàn đằng sau, Phương Lăng lòng còn sợ hãi phải hỏi đạo. Đối phương cũng không rời đi quy khư vân qua, càng chưa đuổi theo, bởi vậy bọn hắn thật cũng không khẩn trương như vậy. Không biết, chưa từng nghe nói quy khư vân qua phía dưới còn cất giấu người. Huyền Như ý nói ra, còn có chút sững sờ. Lộc Mật, ta đoán hơn phân nửa là cái cổ tu sĩ. Mượn quy khư vân qua hấp dẫn tu sĩ đến đây, hấp thụ đám người tiên lực. Không biết là tại chữa thương, hay là tại tu luyện cái gì nghịch thiên thần công, tóm lại gây bớm. Huyền Như ý, còn tốt đối phương chưa nổi sát tâm, không phải vậy chúng ta hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dương Nam Chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Cái này thập nhất trùng thiên xem ra là đợi gây bớm. Nàng hành động cấp tốc, lập tức căn bài, đem lại bộ phận tiên đạo minh nhân mã rút về thập trùng thiên. Phương Lăng cùng Lộc Mật, tự nhiên cũng đi theo nàng cùng một chỗ trở về, tại tiên đạo minh tổng đàn ở lại. Chương 2119 chuyện cũ năm xưa đến viên mãn chương 2119 chuyện cũ năm xưa đến viên mãn tiên đạo minh tổng đàn, huyền như ý tẩm điện bên trong, nơi đây loạn trướng tua cờ, ám hương phủ động. Từ quy khư xoáy mây kinh hồn đằng sau, huyền như ý tựa hồ tăng thêm mấy phần lo lắng âm thầm, đối với thực lực càng thêm khao khát. Nguyên bản đến nàng cảnh giới này, tu vi đã rất khó tăng lên. Nhưng Vương Lăng tự sáng tạo đạo pháp cao thâm huyền ảo, lại cũng để nàng có thể rõ ràng đến cảm giác được tu vi một kia một sợi tăng lên. Mặc dù tăng lên biên độ cũng không lớn, nhưng tế thủy trường lưu, khổ tu một đoạn thời gian thành quả vẫn là tương đối không sai. Phương Lăng cũng vui vẻ đến ở đây nâng á, huyền như ý mị cốt tự nhiên, mỗi lần cùng hắn tu tập đạo pháp, luôn có thể đem bên trong huyền diệu phát huy đến cực hạn. Lộc Mật tiên tử thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua tẩm điện phụ cận, ngừng chân một lát, cảm nhận được trong điện kịch liệt, lập tức tăng tốc bước chân vội vàng rời đi. Lần này huyền như ý nói cái gì, nàng đều không ở lại, chính mình vụng trộm chạy về đen trắng học cùng Lang Ly tụ hợp, không phải vậy nàng tại tiên đạo minh ngược lại không được tự nhiên. Một ngày này, bế quan tu luyện một trận Phương Lăng cùng huyền như ý lúc này mới đi ra ngoài. Phát hiện Lộc Mật đi không từ ra sau, huyền như ý trong lòng rất có vài phần áy náy, nghĩ thầm lần sau nàng đến nhất định hảo hảo bồi thường. Khởi bẩm minh chủ, vô cực cung tinh hà lão tổ phái người đến đây. Lúc này, tiên đạo minh đại trưởng lão Âu Dê bước nhanh đi tới. Kỳ thật vô cực cung người đã tới có một trận, nhưng huyền như ý nói là bế tử quan, cho nên hắn không dám đánh quái, cũng không dám hỏi nhiều. Tinh hà lão tổ, gia hỏa này tìm ta có thể có chuyện gì? Huyền như ý hồ nghi nói. Đi thôi, cùng đi nhìn xem. Nàng đem Phương Lăng cũng cùng một chỗ dẫn đi, sợ Phương Lăng thừa cơ chạy. Tuy là tu luyện một trận, nhưng nàng cảm giác còn chưa đến cực hạn, vẫn có sức đánh một trận. Phương Lăng liền đi theo cùng một chỗ đến Tiên Đạo Minh phòng tiếp khách, người tới chính là Vô Cực Cung tân nhiệm đại trưởng lão Lâm Phàm. Từ Nguyên Viên về nhà về sau, Tinh cùng lão tổ thật vất vả mới từ phía dưới đề bạt bên trên một người, người này mặc dù tu vi không mạnh, nhưng thắng ở làm người dạy đặt lại không lỡ gì mẫn. Gặp qua quán minh chủ, còn có Phương công tử. Lâm Phàm gặp hai người đi tới, lập tức thi lễ ân cần thăm hỏi. Phương Lăng nhìn hắn một cái, kinh dị nói, người ta chưa từng gặp mặt, ngươi lại nhận ra ta. Lâm Phàm cười nói, lần này Viễn Trinh tinh hư, Phương công tử đại chiến thân thủ, làm người ca tụng, tại hạ làm sao không biết. Tin đồn mà thôi, ta bất quá là góp đủ số, nhà ngươi Tinh Hà lão tổ mới là chúng ta Bồng Lai trụ cột bước vàng. Phương Lăng khiêm tốn đến trả lời. Lâm Phàm nói chuyện mặc dù khách khí, nhưng nghe ngược lại không dối trá, thần sắc cử chỉ rất dễ dàng liền cùng người rút ngắn khoảng cách. Huyền Như ý tùy ý đến khoát tay áo, cũng ra hiệu hắn tọa hạ từ từ trò chuyện. Nhà ngươi lão tổ phái người đến đây, có chuyện gì quan trọng? Nàng mở miệng hỏi. Lâm Phàm, việc này liên quan đến quán minh chủ ái đồ, Triệu Nguyệt Ảnh tiên tử. Ân. Huyền Như ý nghe vậy, lập tức nhíu mày, hiển lộ bất mãn. Năm đó ái đồ nàng chính là bị Tinh Hà lão tổ hỗn trướng nhi tử Trương Đại Bỉ cho bắt cóc. Phương Lăng cũng liên lụy trong đó, cho hai người này đáp cầu rắc mối. Tại sau đó cũng bởi vậy bị nàng đoạn tại Tiên Đạo Minh làm công ngàn năm. Lâm Phàm, quán minh chủ không cần thiết tức giận, cho ta nói tỉ mỉ. Năm đó thiếu chủ nhà ta mang theo ngài ái đồ bỏ trốn, chúng ta lão tổ trong lòng cũng một mực băn khoăn, mười phần hổ thẹn. Hắn biết là chính mình không biết dạy con, trêu ra chuyện như thế đến, thẹn với Tiên Đạo Minh. Bất quá, lúc rời thế rời, năm đó hai nhà chúng ta vẫn cần chen tại Cửu Trùng Thiên, kiên kỵ tại Thập Trùng Thiên cùng bắt Trọng Thiên liên thủ chèn ép. Mà bây giờ, những này sớm không thành vấn đề, chúng ta lão tổ nói, hai người bọn hắn đã thực tình yêu nhau, thế thì không bằng tắc thành cho bọn hắn. Có tầng này quan hệ thông gia quan hệ, từ nay về sau chúng ta Vô Cực Cung cùng Tiên Đạo Minh càng là thành thân ra, từ đây cùng nhau trông coi, chẳng phải là một chuyện tốt. Lão tổ đã tại chủ bị lễ hỏi, chắc chắn để quán minh chủ ngài hài lòng. Đợi hai người kia trở về, liền bị bọn hắn xử lý hôn sự. Huyền Như ý, nói như vậy, các ngươi đã tra được hai người bọn hắn cụ thể chỗ. Là. Lâm Phương gật đầu, không e dè. Hai người bọn hắn bây giờ vừa gián tiếp tiến vào đen trắng học cùng, tại đen trắng học cùng cầu học. Được chưa? Trở về nói cho các ngươi biết lão tổ, việc này ta đồng ý. Huyền Như ý lập tức nói ra. Tốt, vậy tại hạ liền cáo tử. Lâm Phàm mặt mày vui mừng, lập tức chắp tay cáo lui. Đại hắn sau khi rời đi, Huyền Như ý liếc nhìn một bên Phương Lăng. Đi thôi. Cùng ta đi chuyến đen trắng học cùng. Ta đi đem hai bọn họ tiếp trở về, nàng nói. Nguyên Ảnh là ta duy nhất đệ tử thân truyền, cũng coi là ta nửa cái nữ nhi. Trước đây tình thế bức người, nàng cuối cùng lựa chọn cùng tên kia bỏ trốn, ta cũng không oan nàng. Đi qua tiếp nàng, để cho nàng biết, trong nội tâm của ta kỳ thật cũng chẳng trách tội chi ý. Tốt. Phương Lăng cười cười. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể tận mắt nhìn thấy chuyện này đến tiếp sau. Hắn vốn là người đa tình, tự nhiên cũng hy vọng thiên hạ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Hai người cưới Bồng Lai truyền tống trận rất nhanh liền tới đến đen trắng học cung. Huyền Như ý rất nhanh liền xác định hai người kia chỗ, một mình tìm kiếm. Sư tôn. Triệu Nguyên Ảnh nhìn thấy Huyền Như ý, trong mắt trong nháy mắt phun lên kích động cùng ấy nấy. Nàng bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất hành lễ, đệ tử bất hiếu, để sư tôn lo lắng. Mau dậy đi. Huyền Như ý liền tranh thủ nàng đỡ dậy, nhìn từ trên xuống dưới hái đồ. Gặp nàng khí tức trầm ổn, tu vi tựa hồ còn có tinh tiến, trong mắt tràn đầy vui mừng, không có việc gì liền tốt, cũng là ta lúc đầu quá nghiêm khắc một bên. Trương Đại Bỉ tuy có mấy phần tâm thần bất định, cũng tráng lên là gan mở miệng, văn bối Trương Đại Bỉ, bái kiến quán minh chủ. Xem ở ngươi đem Nguyệt Ảnh chiếu cố vẫn được phân thượng, trước đó đủ loại bản tọa liền không tính toán với ngươi. Huyền Như ý âm thanh lạnh lùng nói, ngươi về nhà trước đi, giúp ngươi phụ thân cùng một chỗ thu xếp, đến lúc đó đem ta ái đồ đại kiệu tám người khiêng cưới về Vô Cực Cung. Trương Đại Bỉ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt cung hỉ, tốt. Ta nhất định nở mày nở mặt cưới Nguyệt Ảnh về nhà. Hai người bọn hắn hiện nay sở dĩ dám quang minh chính đại xuất hiện tại đen trắng học cung, cũng là bởi vì thăm dò đến gần đây tình báo đối bọn hắn có lợi, cũng may bọn hắn thành công. Sau này không cần lại trốn chôn tranh tránh, có thể khôi phục bình thường sinh hoạt. Bên này sư đồ trùng phùng, chuyện xưa hóa giải. Một bên khác, Phương Lăng thì một mình chạy tới Lang Ly nơi ở hắn nguyên bản đầu tiên là đi tìm Hoa Yên La, bất quá nàng còn đang bế quan. Nàng ngược lại là thật tại củng cố cảnh giới, lúc trước Phương Lăng trợ nàng nhập đạo, tuy là đột phá thành công, nhưng xác thực cần tỉ mỉ hơn củng cố cảnh giới mới có thể không yếu tại người. Lang Ly chỗ ở không xa, Lộc Mật tiên tử trong miệng chính cái hát, chính hướng cái này đi tới. Mấy ngày nay nàng tại đen trắng học cùng một chỗ bí cảnh tu luyện, có thu hoạch, bởi vậy tâm tình tốt. Chỗ kia cực thích hợp yêu tộc tu luyện, cho nên nàng giờ phút này tìm đến Lang Ly, muốn mang nàng cũng đi qua thử một chút. Kỳ quái, nàng làm gì đâu? Che đến như thế kín, gặp Lang Ly trong phòng cấm chế xâm nhiên, Lộc Mật hồ nghi nói, các nàng cùng là yêu đình thành viên, phó đồng lai chấp hành nhiệm vụ, thân phận đặc thù. Ở chỗ này mặc dù không có gì đáng lo lắng, nhưng Lộc Mật hay là có thêm một cái tâm nhãn, âm thầm mở ra linh nhãn, cẩn thận quan sát. Nhưng các loại thấy rõ bên trong tình huống sau, nàng lập tức bước nhanh rời đi. Gặp ủy, cái này thối Phương Lăng làm sao âm hồn bất tán, nàng buồn bực e thẹn nói. Đoán chừng hắn một lát cũng sẽ không rời đi, từng chiếm được một trận mới có thể thấy Lang Ly. Đi trước nhị trọng thiên dạo chơi đi. Nguyễn Tiên Tử là Bồng Lai Tam thập tam trọng thiên chủ nhân bên trong duy nhất yêu tộc, trước cùng nàng tạo mối quan hệ. Nàng bước chân nhất chuyển, liền lại khởi hành đi hướng nhị trọng thiên. Chương 2120 xem ra không thể không tin, chương 2120 xem ra không thể không tin nhị trọng thiên, Thánh Loan Cung. Lộc Mật sơ trí Thánh Loan Cung dưới chân, liền có Thải Vũ Loan điệu đến đây dẫn đường. Nàng lần theo chim hót 10 bậc mà lên, rất nhanh liền tại sườn núi một chỗ phồn hoa như gấm ngoài sân nhỏ, gặp được chuyến này bái phòng đối tượng, Nguyễn Ngọc Loan. Nguyễn Ngọc Loan hôm nay một thân thanh lịch áo xanh, dung mạo tuyệt thế, nhất là một đôi mắt phượng trong khi nhìn quanh thần quang nội ẩn, hiển thị rõ bất phàm. Lộc Mật tiên tử đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Nguyễn Ngọc Loan mỉm cười. Lộc Mật đội vàng đáp lễ, Nguyễn đạo hữu khách khí, là ta không có chào hỏi liền mạo muội tới chơi. Yêu đỉnh cùng đồng lai kết minh, đạo hữu lại là đồng lai ít có tu sĩ yêu tộc, ta đã sớm nghĩ tới đến kết giao một phen. Hai người mới quen đã thân, trò chuyện với nhau thật vui, ở đây thưởng trà luận đạo. Trò chuyện với nhau nửa ngày, quan hệ đã rút ngắn rất nhiều. Nguyễn Ngọc Loan gặp Lộc Mật căn cơ thâm hậu, ý vị phi thường, tâm niệm vừa động, lời nói, đạo hữu đến rất đúng lúc, vài ngày trước, ta Thánh Loan cung ẩn linh động tiên lần nữa giải phong. Động tiên này chỗ sâu có một chút yêu nguyên linh tuyển, đối với tẩm bổ yêu hồn, tinh thuần yêu lực rất có ích lợi, bây giờ linh tuyển chi lực đã xúc tích hoàn tất. Ngươi có thể nguyện theo ta tiến về, thử một lần cơ duyên. Lộc Mật nghe vậy, có chút xấu hổ, lần sau đi. Ta lần này bái phòng cũng là lâm thời nảy lòng tham, không chuẩn bị cái gì ra dáng lễ vật, sao tốt nàng lời còn chưa dứt, Nguyễn Ngọc Loan liền quả thực là lôi kéo nàng đứng dậy, không cần khách khí như vậy, một mực cùng ta đi chính là. Nàng cũng mặc kệ Lộc Mật có đáp ứng hay không, trực tiếp lôi kéo nàng đi. Thịnh tình không thể chối từ, Lộc Mật tuy có chút không có ý tứ, nhưng khách tùy chủ liền hay là đi theo nàng một đạo tiến về. Không bao lâu, hai người liền đi vào gần linh động tiên bên trong. Nhìn về phía tòa kia yêu nguyên linh tuyển, Lộc Mật cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Suối này ta không biết tắm rửa bao nhiêu lần, thân thể sớm đã sinh ra kháng tính, đối với ta không có nhiều tác dụng. Nguyễn Ngọc Loan còn nói, ngươi liền an tâm ở đây tu luyện. Đà tạ Nguyễn đạo hữu. Lộc Mật gật gật đầu. Nguyễn Ngọc Loan cũng cười đáp lại một chút, sau đó liền quay người rời đi. Nàng đối với Lộc Mật khách khí như thế, tự nhiên là bởi vì bây giờ phong vân biến ảo, sẽ có đại biến số phát sinh. Nàng mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng nếu muốn ở trận báo tố này bên trong bình yên vô sự, tự nhiên cũng phải quảng giao đồng đạo. Ngay tại Lộc Mật tiến vào động thiên tu luyện 3 ngày sau, một bóng người lặng yên rơi vào Thánh Loan cùng, chính là Phương Lăng. Hắn không có đi theo Huyền Như Ý về thập trùng thiên, mà là thuận lộ tới trước nơi này đến. Nguyên do trong đó cũng là đơn giản, lần trước tại Quy Khư Vân qua được thành kia cổ cầm, vừa vặn có thể cho Nguyễn Ngọc Loan đem Diệp Khả Khanh mời đến. Gặp Phương Lăng tới đây, Nguyễn Ngọc Loan chú ý mắt đảo mắt, cười nói chuyện. Phương Lăng tâm niệm vừa động, thanh kia tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân lưu chuyển lên thất thải bảo quang đầu phượng cổ cầm xuất hiện tại trước người hắn. Gần nhất được đem hào cầm, tên là Cửu Tiêu Phượng Gáy, tựa hồ cùng Khả Khanh tiên tử thanh kia Cửu Tiêu Hoàn Bội là đem tỷ muội đàn. Phương Lăng giới thiệu nói. Nguyễn Ngọc Loan quan sát tỉ mỉ, tấm tác lấy làm kỳ lạ, thật đúng là. Ngươi từ chỗ nào làm tới? Phương Lăng, thập nhất trùng thiên quy khư vân qua. Bất quá cũng là không phải ta câu đi lên, là ta một vị bằng hữu câu lên bậc này. Nàng bản thân cũng không dành âm luận, giữ lại không có tác dụng gì, ta đã có ra mặt dày hướng nàng câu được. Vận khí có thể a. Cái kia quy khư vân qua hiện tại thế nhưng là rất khó xuất hàng. Nguyễn Ngọc Loan cười nói. Tốt. Ta cái này đưa tin cho nàng, để nàng tới. Tiếp lấy nàng lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Phương Lăng mắt vượng lưu chuyển, mang theo một tia nghiền ngẫm, cũng không thể để cho ngươi trắng sai xử ta đi. Nếu có thể giúp ngươi thúc đẩy việc này, ngươi nên như thế nào báo đáp đâu? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau, Huyền Linh động thiên cửa vào vầng sáng dập dờn, một đạo nở nang thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi. Nàng hai con ngươi đang mở hí thần quang càng tăng lên, hiển nhiên tại yêu nguyên linh tuyển tẩm bổ bên dưới thu hoạch không ít, tâm tình rất tốt. Yêu nguyên trong linh tuyển năng lượng còn có hơn phân nửa, bất quá vô công bất thụ lộc, nàng hay là muốn đem phần nhân tình này trả lại an tâm tu luyện. Nàng xác thực không có nói chuẩn bị trước cái gì hậu lễ, bất quá tu hành hai đời, nàng áp đáy hòm bảo vật thế nhưng là không ít. Tuy có chút không bỏ, nhưng nàng không thích thua thiệt người khác, cũng chỉ đành nhịn đau cắt thịt đem bảo vật còn tặng cho Nguyễn Ngọc Loan. Nàng bước liên tục khẽ rời đi, rất nhanh tới gần Nguyễn Ngọc Loan ở lại thanh nhã tiểu viện. Nhưng gặp tiểu viện chung quanh là cấm chế ngăn lại, nàng không khỏi nhíu mày. Đang tu luyện sao? Nàng thầm nói, đang muốn về trước đi, không thêm phải dậy. Nhưng ngay lúc nàng quay người thời khắc, bén nhạy phát giác được tự kiểm chế bên trong lộ ra một tia năng lượng. Tu luyện công pháp gì, động tĩnh to lớn như thế, ngay cả tầng cấm chế này đều che không được nàng hồ nghi nói, hẳn là tẩu hỏa nhập ma. Xuất phát từ lý do an toàn, nàng lần nữa mở ra linh nhãn, trong chiều vừa nhìn đi. Vạn nhất Nguyễn Ngọc Loan có cái gì khó chịu, nàng liền lập tức xuất thủ. Nhưng các loại thấy rõ trong đó tình hình sau, nàng vừa bất đắc dĩ. Lại tới, nàng thu hồi ánh mắt, bước nhanh đi ra. Nàng một đường trở lại ẩn linh động thiên bên trong, xếp bằng ở cái này tinh khiết linh tuyển bên trong, nhưng cũng không cách nào ôn hòa nhã nhặn, tâm loạn như ma. Cái này tuyệt không phải trùng hợp, nàng mở choáng mắt, nhị nó nói. Thiên ý tối tăm, chẳng lẽ là tại tỏ rõ cái gì nàng tu hai đời, đối với thiên đạo có càng đặc biệt trải nghiệm. Cho là hết thảy đều có để ý mà theo, không thể nghịch thiên mà vì. Nàng yên lặng móc ra một viên tiền đồng, viên này tiền đồng cũng không phải bình thường đồng tiền, mà là một kiện pháp bảo. Cũng không phải chuyên môn xem bói đo quẻ dùng, mà là mang theo một tia tài vận khác loại pháp bảo, mang ở trên người càng nhiều là vì nó ngụ ý nàng nhắm mắt lại, đem viên này tiền đồng đi lên ném. Nghĩ thầm nếu là chính diện hướng lên trên, đó chính là thiên ý chỉ, nàng nhất định cùng Phương Lăng có phương diện này duyên phận, không thể trốn tránh. Nếu không có mặt trái thì không cần để ý tới, hết thảy đều là ngoài ý muốn. Tiền đồng hợp trên tay, nàng mở to mắt, mang theo mấy phần thấp thỏm nhìn lại. Chỉ gặp trên lòng bàn tay tiền đồng chính là chính diện hướng lên trên. Thiên ý như vậy, xem ra không thể không tin nàng thầm nói, trên mặt hiện hiện một vòng đỏ bừng. Nàng hít sâu một hơi, trên ngực bên dưới chập trùng, tạm thời để cho mình tỉnh táo lại. Trong nội tâm nàng đã có so đo, bất quá ở đây không có cách nào thi triển, còn có cái Nguyễn Ngọc Luân tại. Chờ về đầu có cơ hội một chỗ, nàng lại thuận theo thiên đạo. Vài ngày sau, Lục Mật đến đây tạm biệt. Nguyên lai Mật tiên tử cũng ở chỗ này. Phương Lăng nhìn thấy thân ảnh của nàng, có chút kinh ngạc. Lục Mật nhìn hắn một cái, lập tức giái thai đều đỏ, là đâu? Nguyễn Ngọc Loan, hai người các ngươi nhận biết? Quen biết nhiều năm, ta nói cây đàn kia chính là từ trong tay nàng cầu được. Phương Lăng cười nói, thì ra là thế. Nguyễn Ngọc Loan cười một tiếng. Lục Mật, cái kia, ta còn có việc, liền đi trước. Lần này đa tạ Nguyễn đạo hữu còn đãi, lần sau ngươi nếu là có cơ hội đến tiên vực, nhất định cũng đến ta cái kia ngồi một chút. Tốt. Một lời đã định. Nguyễn Ngọc Loan gật gật đầu, ngược lại là cũng không giữ lại. Nàng nhìn ra Lục Mật rất gấp, chỉ là không biết tại gấp cái gì. Nàng sau khi đi, Phương Lăng nhìn về phía nàng đi xa bóng lưng, trong lòng lén lút tự đủ. Làm sao? Nhớ thương lên người ta, một bên Nguyễn Ngọc Loan chế nhạo nói. Phương Lăng, không phải, ta là cảm thấy nàng hôm nay có chút cổ quái. Chương 2121 nghe hát thưởng múa nhạc tiêu diêu. Chương 2121 nghe hát thưởng múa nhạc tiêu diêu. Lục Mật sau khi rời đi không lâu, một đạo thân mang xanh nhạt cung trang bóng hình xinh đẹp, phiêu nhiên rơi vào Thánh Loan cung trước. Chính là đạt được Nguyễn Ngọc Loan đưa tin, đến đây làm khách thập ngũ trọng thiên đạo chủ Diệp Khả Khanh. Ngọc Loan tỷ tỷ. Diệp Khả Khanh thanh âm êm dịu, nhìn về phía chính nhẹ nhàng mà đến Nguyễn Ngọc Loan. Nguyễn Ngọc Loan sớm đã ở trước cung đón lấy, cười tiến lên kéo lại tay của nàng. Khả Khanh muội muội, ngươi cuối cùng đến, mau theo ta đến. Hai người dắt tay đi vào thanh nhã tiểu viện, tại dưới hoa thụ ngồi xuống. Thị nữ dâng lên linh trà linh quả, hai người hàn huyên một lát, tự thuật chút đồng lai tình hình gần đây cùng tu luyện tâm đắc. Tỷ tỷ vội vã gọi ta đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Diệp Khả Khanh buông xuống chén trà, đôi mắt đẹp nhìn về phía Nguyễn Ngọc Loan, mang theo hỏi thăm. Nguyễn Ngọc Loan mỉm cười, cũng không thừa nước đục thả câu, tay ngọc vung khẽ. Một đạo thất thải hào quang hiện lên, tấm kia tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân chạy xuôi thất thải bảo quang cựu tiêu phượng minh cầm liền xuất hiện tại giữa hai người trên thạch án. Đàn thân từ lộ ra tôn quý khí tức, đồng thời tại xuất hiện trong nháy mắt cùng Diệp Khả Khanh tùy thân trong thế giới thanh kia cựu tiêu hoàn bội đàn ẩn ẩn cộng minh, phát ra nhỏ xíu thanh minh. Đây là Diệp Khả Khanh đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở to, hô hấp cũng hơi chỉ trệ. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt đứng dậy, ngón tay ngọc nhỏ dài mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhẹ nhàng xoa đàn thân. Xúc tu ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mang theo một cỗ nội liễm nóng bỏng sinh cơ. Cái kia trôi chạy đường cong, hoàn mỹ đường cong, nhất là đàn đuôi cái kia như là phượng hoàng lông đuôi tạo hình, cùng trên dây đàn chạy xuôi vầng sáng bảy màu. Cùng nàng thanh kia cựu tiêu hoàn bội đàn không có sai biệt. Nàng nhìn về phía tiếng đàn, thuận tiện đọc lên đàn này danh tự, cựu tiêu phượng gáy. Đàn này cùng ta cựu tiêu hoàn bội có chút tương tự, mặc kệ là dùng liệu hay là chế thức, cơ hồ có thể nói là một đôi tỷ bội đàn. Nguyễn Ngọc Loan gật gật đầu, cười không nói. Diệp Khả Khanh không có hỏi nhiều nữa, đã không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi xuống, đem cựu tiêu phượng mình cầm đặt trên gối, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ lũ trầm bê. Chanh. Từng tiếng vượt không linh cầm âm vang lên, quả thật như là cựu thiên phượng minh. Sau đó Diệp Khả Khanh nhắm lại hai con ngươi, mười ngón như xuyên hoa hồ điệp tại trên dây đàn vũ động. Nàng không có đàn tấu bất luận cái gì thành khúc, chỉ là tùy tâm mà động, cảm thụ được thanh này thần đàn mỗi một sợi dây đàn, mỗi một chỗ cầm minh. Cầm âm khi thì như cao sơn lưu thủy, mắt lạnh linh hoạt kỳ ảo, khi thì như phượng hoàng dương cánh, cao vút sục sôi, khi thì lại như mưa thuận gió hòa, nhuận bật vô thanh. Nàng cả người phảng phất cùng đàn hòa làm một thể, đắm chìm tại một loại vật ngã lương vong huyền diệu cảnh giới bên trong, mặt lộ vẻ say mê. Một khúc tùy tâm mà tấu thử âm kết thúc, dư âm lượn lờ, nhiều lương không dứt. Nàng chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển, yêu thích không buông tay vuốt ve đàn thân. Tỷ tỷ tốt, ngươi là từ chỗ nào tìm được như thế thần vật? Nàng lúc này mới hỏi. Nguyễn Ngọc Loan nhìn xem nàng si mê bộ dáng, trong lòng cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc. Nàng nói, muội muội ưa thích liền tốt, bất quá, đàn này cũng không phải tỷ tỷ ta chuẩn bị. A. Diệp Khả Khanh sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Ngọc Loan, đó là. Nguyễn Ngọc Loan sóng mắt lưu chuyển, mang theo một tia danh manh ý cười, là một vị người hữu tâm, phí hết tâm tư tìm được đàn này, lại biết ta cùng ngươi giao hảo, cố ý nắm ta chuyển giao ngươi. Diệp Khả Khanh nghe vậy, cúi đầu nhìn xem đàn này, rất có vài phần quyến luyến không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là đem đàn đặt lại trên bàn, trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm túc. Đàn là hảo cầm, đáng tiếc nàng nhị nó nói. Nguyễn Ngọc Loan, muội muội đây là cớ gì? Diệp Khả Khanh, ngươi cũng biết, ta từ trước đến nay không thèm để ý chuyện nam nữ, cảm thấy nam nhân không đáng tin cậy. Dĩ vãng bất kể là ai truy cầu, ta đều nghiêm khắc cự tuyệt, không cho đối phương bất luận cái gì một tia hy vọng. Mà lại lần trước tại Tinh Hư, người ta cùng Phương Lăng ở giữa đã như vậy, ta cùng những người khác càng là không có khả năng. Còn xin tỷ tỷ đem đàn này trả lại trở về, đồng thời thay ta chuyển đạt ý của ta. Nguyễn Ngọc Loan nghe vậy, cười nói, nếu là cái này người hữu tâm chính là Phương Lăng, lại nên làm như thế nào? Phương Lăng. Diệp Khả Khanh nháy mắt, không khỏi sương sở. Tỷ tỷ chẳng lẽ là tại cùng ta cho đùa? Hắn cớ gì đưa ta đàn đâu? Nàng nhỏ giọng thầm thì đạo. Ngươi nói còn có thể vì cái gì? Nguyễn Ngọc Loan mập mờ cười một tiếng, tự nhiên là nhớ thương lên ngươi thôi. Tỷ tỷ chớ có rêu cả ta, muốn nói sắc đẹp, ngươi so ta càng hơn, hắn thích ngươi còn tạm được. Diệp Khả Khanh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ đấu, oán trách trừng mắt nhìn Nguyễn Ngọc Loan một chút. Nguyễn Ngọc Loan, ta cũng không có nói bậy, đàn này thật sự là hắn muốn ta tặng. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Khả Khanh ngu bàn tay, ngựa khí mang theo người từng trải an ủi cùng giật dây, con đường tu hành dài dằng dặc, có thể gặp được một cái người lưu tâm, sao mà không dễ. Ngươi tính tình dịu dàng nội liễm, nhưng có một số việc nên nắm chắc lúc liền phải đem nắm, chớ có đợi đến bỏ lỡ mới hối tiếc không kịp. Diệp Khả Khanh cúi đầu nhìn đàn, lông mi thật dài có chút rung động, trong lòng đã là nổi sóng chập trùng. Hắn hiện tại nơi nào? Diệp Khả Khanh thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, mang theo một tia ngượng ngùng. Nguyễn Ngọc Loan trong mắt ý cười càng sâu, biết việc này đã thành hơn phân nửa. Nàng ra vẻ thần bí hướng ngoài viện một cái hướng khác chép miệng, "Ê, hắn sợ đường đột giai nhân, một mực trốn ở bên ngoài chờ đây." Hắn nhưng là nói, "Nhược muội muội ngươi không thích đàn này, có thể là không muốn gặp hắn, hắn liền lập tức rời đi, tuyệt không quấy rầy." Diệp Khả Khanh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ý xấu hổ. Nàng dương mắt, nhìn về phía Nguyễn Ngọc Loan chỉ phương hướng, nói khẽ, "Tỷ tỷ, mời hắn vào đi." Nguyễn Ngọc Loan yên nhiên cười một tiếng, cất giọng nói, "Phương đại quan nhân, còn trốn tránh làm gì? Khả Khanh muội muội cho mời." Thoại âm rơi xuống, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ ngoài viện hoa thụ hậu chuyển ra, chính là Phương Lăng. Trên mặt hắn mang theo mấy phần cười ngây ngô, nhìn về phía bên kia gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Diệp Khả Khanh. Diệp tiên tử hắn đi lên phía trước, lập tức lên tiếng chào hỏi. "Đàn này tiên tử còn hài lòng?" hắn hỏi. Diệp Khả Khanh nên tiếp ánh mắt của hắn, gương mặt càng đỏ, lại không né nữa, nhẹ nhàng gật đầu. "Đàn rất tốt, chính xác ta khẩn cấp, cực khổ ngươi phí tâm nàng lầu bầu nói. Tiên tử ưa thích thuận tiện." Phương Lăng mỉm cười, lập tức tại Diệp Khả Khanh đối diện ngồi xuống. Nguyễn Ngọc Loan cười hắc hắc, đứng dậy lời nói, "Các ngươi trước từ từ trò chuyện, ta đi chuẩn bị chút tiệc rượu." Nói đi, nàng không đợi hai người phản ứng, liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong tiểu viện, chỉ để lại Phương Lăng cùng Diệp Khả Khanh ngồi đối diện nhau. Trong đình nhất thời yên tĩnh, chỉ có luồng gió mát thổi qua hoa thụ, mang đến hương thơm ngào ngạt. Diệp Khả Khanh có chút túi đầu, ngón tay nhỏ nhắn vô ý thức khuấy động lấy dây đàn, phát ra mấy cái lẻ tẻ lại không thành giọng âm phù, tăng thêm mấy phần kiều diễm. Phương Lăng nhìn xem nàng xấu hổ mang e sợ bộ dáng, trong lòng nhu tình phun trào. Hắn nói khẽ, nghe qua tiên tử cầm nghệ có 102 bồng lai, nhưng dĩ vãng chỉ ở trên chiến trường nghe cái kia sát phạt thanh âm. Không biết hôm nay, Phương Mẫu có thể may mắn lắng nghe tiên tử phủ tấu tiên âm diệu khúc. Diệp Khả Khanh khẽ dạ, lập tức đem Cửu Tiêu Phượng mình cầm ôm lấy, đi đến ngồi xuống một bên. Vừa rồi đàn tấu nàng đã biết đàn này âm sắc, bởi vậy lần này liền trực tiếp bắt đầu, mười ngón đặt nhẹ dây đàn. Thanh Nguyệt cầm âm vang lên lần nữa, cầm Thanh Nguyệt đi dạo dương, rất có vài phần tình ý liên tục chi ý. Phương Lăng nhắm mắt lắng nghe, chỉ cảm thấy tâm thần say mê. Một khúc kết thúc, dư vị kéo dài. Diệp Khả Khanh ngừng tay chỉ, đôi mắt đẹp ẩn tình, nhìn về phía Phương Lăng. Nguyên lai Phương đạo hữu cũng là hiểu âm luật người, nàng nói. Nàng cầm âm cũng không phải ai cũng có thể nghe hiểu được, Phương Lăng là chàng cao nhã, hay là thật nhã sĩ, nàng một chút liền biết. Hiểu sơ một hai. Phương Lăng thản nhiên nói, lúc này hắn đương nhiên sẽ không nói hắn có rất nhiều đạo lữ cũng tự ý đánh đàn, hắn tự nhiên cũng là chi âm người, làm giảm phong cảnh. Lúc này, Nguyễn Ngọc Loan cũng quay về rồi, bất quá nàng vừa rồi nói thịt rượu lại không thấy. Vừa rồi chỉ là tìm cớ rời đi mà thôi, cho hai người đưa ra không gian. Diệp Khả Khanh một lần nữa ngồi thẳng, ngón tay nhỏ nhắn lần nữa xoa Cửu Tiêu Phượng Minh cầm. Lần này, cầm âm trở nên vui sướng mà tươi đẹp, như là bách điểu triều phượng, tràn đầy vui sướng cùng sinh cơ. Nguyễn Ngọc Loan theo cầm âm nhanh nhẹn nhảy múa, nàng dáng người uyển chuyển, cung trang màu xanh theo nàng xoay tròn phi dương. Phương Lăng giơ lên chén trà, cạn rót một ngụm, chỉ cảm thấy tình cảnh này, Tiêu Diêu khoái ý, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chương 2122 yêu tinh đạo chủ mời, chương 2122 yêu tinh đạo chủ mời. Cùng lúc đó, tiên vực nơi nào đó, chỉ gặp một cái không ngừng cuốn xoáy lỗ đen không gian phía trước, năm đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi. Một người trong đó chính là Trí Quốc Thiên Vương, hắn thân mang huyền hắc kỳ lần quận vân giáp, ôm ấp tứ huyền tỷ bà nghiêng người dựa vào trước ngực, lạnh lùng không nói gì. Tại bên cạnh hắn chính là Đa Văn Thiên Vương, xanh cám bảo phục phiêu nhiên, trong lòng bàn tay một thanh khép lại bảo tán lưu chuyển lên xanh biết phụ triện. Ngoài ra còn có thập nhị tinh quân một trong Khai Dương tinh quân, hắn người khoác huyền tiền ứng trước văn áo choàng, quanh thân túc sát chi ý như rét đậm gió bắc. Ngoài ra còn có hai người, bọn hắn nhìn qua trước mắt lỗ đen không gian tựa hồ có chút cảm khái. Hai người này chính là bị Ngọc Đế Chiêu An Trương Đao cùng Phí Trọng, ban đầu thập chủng tiên đạo chủ cùng mới bắt trọng tiên đạo chủ. Chính là chỗ này. Đa Văn Thiên Vương âm thanh lạnh lùng nói, yêu đình hai tên gia hỏa kia, cuối cùng tất từ nơi đây mà ra. Chúng ta mai phục tại này, chỉ đợi các nàng hiện thân, liền đưa các nàng tại chỗ giết chết. Chỉ là hai cái yêu nghiệt, ta nhìn thậm chí đều không cần hai vị thiên vương xuất thủ, độc một mình ta liền có thể đắc thắng. Khai Dương Tinh Quân hai tay ôm tại trước ngực, rất có vài phần kiên nạo. Một bên Trương Đao cùng Phí Trọng cũng nói ngoa, thừa cơ còn vô ba người mông ngựa. Mặc dù bị Ngọc Đế chiêu an, nhưng bọn hắn tại tiên đình địa vị cũng không cao, không phải trước mắt ba vị này nhưng so sánh. Liên thực lực đi lên nói, cũng kém một đoạn, bởi vậy tự nhiên hèn mọn. Nơi đây có thể thông đồng lai. Bản Thiên Vương ngược lại là có chuyện vẫn muốn làm vẫn còn không có làm. Chỉ Quốc Thiên Vương nhìn về phía trước, trầm giọng nói, cái kia hai cái yêu nghiệt không đáng giá nhắc tới, có các ngươi bốn vị tọa trấn cũng đủ rồi. Lại cho ta đến đồng lai đi một lần, ta hái cái đầu người trở về. Phí Trọng, là ai dám can đảm trêu chọc Thiên Vương? Chỉ Quốc Thiên Vương, tầng 13 đạo chủ yêu tinh. Tiện nhân kia giết ta con trai cả Tô Trọng, lại phái người ám sát ta tiểu nhi Tô Mặc. Sâu như vậy thù lại hận, há có thể không báo? Trương Đao, yêu tinh. Nữ nhân này chiến lực cũng không mạnh, nhưng là thuật sĩ, tinh thông xem bói đó quẻ. Thiên Vương không thể khinh thường chi, không bằng do ta dẫn đường, cùng Thiên Vương đến Bồng Lai đi một lần. Rất tốt. Chỉ Quốc Thiên Vương cười cười, thầm nghĩ ra hỏa này vẫn rất thượng đạo. Trương Đao sở dĩ ân cần như vậy, ngược lại không hoàn toàn là định loạn, còn có tính toán của mình. Năm đó trước khi đi thời khắc, con của hắn Trương Duy Dị chết thảm tại Phù Thiên Cảnh bên trong. Cho nên hắn muốn trở về điều tra việc này, chính tay đâm cửu địch. Lúc trước tiến vào Phù Thiên Cảnh cứ như vậy mấy người, nguyên viên là Nguyên Cuồng Chi nữ hắn không dám trêu chọc. Hoa Yên La là Liễu Khánh An đệ tử, hắn cũng không dám tùy tiện động. nhưng Nguyễn Như ỷ tỷ hiện đạo minh phái ra tiểu tử kia, tựa hồ không có gì lai lịch, cho nên hắn muốn trước lấy người này đầu lâu. Nhanh đi mau trở về cẩn thận một chút, đừng quên ngươi bây giờ thế nhưng là mang tội chi thân. Trước khi đi thời khắc, Đa Văn Thiên Vương nhìn về phía Trị Quốc Thiên Vương, dặn dò. Trị Quốc Thiên Vương hai người tự ý rời vị trí, bất quá nhiều nghe Thiên Vương cũng không thèm để ý, hắn cảm thấy lấy hắn còn có Khai Dương Tinh Quân hai người, đối phó cái kia hai cái yêu nghiệt tuyệt đối là dư xài. Yên tâm, chúng ta rất nhanh liền trở về. Trị Quốc Thiên Vương cười cười, lập tức mang theo Trương Đao bước vào chỗ không gian này lỗ đen, tiến vào đồng lai. Nói phân hai đầu, tại phía xa tầng 13 phi tinh cung, tinh thần trong điện. Yêu Tinh đạo chủ ngồi ngay ngắn trên đài xem sao, trước mặt lơ lửng một khối cổ lão tinh thần la bàn. Sắc mặt nàng nghiêm trọng, ngón tay ngọc nhỏ dài không ngừng bấm đốt ngón tay, quanh thân tinh lực lưu chuyển, dẫn dắt mái vòm rủ xuống từng tia từng sợi tinh quang. Trên la bàn, đại biểu nàng tự thân mệnh tinh điểm sáng sáng chói chung quanh, giờ phút này đang bị một mảnh đậm đến tan không ra, mang theo thiết huyết sát phạt chi khí màu đỏ tươi sát vân bao phủ. Sát vân quay cuồng, không ngừng ăn mòn mệnh tinh quang mang, hung hiểm dị thường. Sát kiếp, sắp tới. Yêu Tinh đạo chủ đống nhiên mở hai mắt ra, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia sắc bén. Nàng sớm tính ra có một kiếp này, bởi vậy tại Phương Lăng chưa bộc lộ tài năng thời khắc, liền cùng chi đáp lên quan hệ. Bây giờ quay đầu nhìn kỹ, lúc trước phòng ngừa chu đáo quả thật sáng suốt. Chu Ngọc, nàng lập tức kêu gọi. Sau đó liền gặp một cái nữ tử nở nang xuất hiện tại trước người nàng, cung chủ. Ngươi nhanh đi xin mời Phương Lăng đến đây, liền nói ta thôi diễn đến thai hòa gần, mời hắn đến đây cản thai. Yêu Tinh đạo chủ lời ít mà ý nhiều. Là. Chu Ngọc sắc mặt nghiêm nghị, biết chuyện quá khẩn cấp, liền lập tức khởi hành. Mấy ngày sau, Thánh Loan cung chỗ, nơi đây cực kỳ náo nhiệt. Đột nhiên, Nguyễn Ngọc Loan kinh nghi một tiếng, giống như là có cái gì phát hiện. Thế nào? Phương Lăng hỏi. Nguyễn Ngọc Loan, có nhân tạo tham. Thân là Thánh Loan cung chi chủ, có từ bên ngoài đến cường giả tới gần, nàng tự nhiên là trước hết nhất phát giác được. Lúc mấu chốt này, ai vậy? Diệp Khả Khanh cũng tò mò phải hỏi đạo. Tinh cư mở ra sắp đến, tất cả mọi người hẳn là đang chuẩn bị sau đó khai hoang, thành lập thứ hai cứ điểm sự tình, đâu còn có công phu thông cửa. Nguyễn Ngọc Loan nhìn về phía Phương Lăng, hừ nhẹ nói, có lẽ không phải tới tìm ta. Là Phi Tinh cung Chu Ngọc muội muội tới. Diệp Khả Khanh nghe vậy, cũng cười đứng lên, biết nhất định là tìm đến Phương Lăng. Phương Lăng nhìn về phía Thánh Loan cung sân môn, âm thầm nhẹ gật đầu, đi thôi, đi trước tiên nàng. Ba người rất nhanh liền đuổi tới trước sân môn, gặp được Chu Ngọc. Chu Ngọc gặp Diệp Khả Khanh cùng Nguyễn Ngọc Loan như vậy tỏa sáng, trong lòng không khỏi nói thầm. Phương Lăng, ngươi trước tạm theo ta đi một chuyến đi. Nhà ta cung chủ có lẽ có phiền phức, cần ngươi hết sức ủng hộ nàng nói. Phương Lăng gật gật đầu, nhớ tới lúc trước đã đáp ứng Yêu Tinh đạo chủ, đương nhiên sẽ không từ chối. Có muốn hay không chúng ta cũng hỗ trợ. Một bên Diệp Khả Khanh cùng Nguyễn Ngọc Loan cũng mở miệng hỏi thăm, mười phần khách khí. Chu Ngọc, không cần đại chiến trận như vậy đi. Phương Lăng là đủ rồi. Các loại bận rộn xong, ta lại đem Phương Lăng cho các ngươi trả lại. Gia hỏa này thối thoát, yêu cái nào đi đâu đi, chúng ta mới không có thèm đâu. Diệp Khả Khanh che miệng cười nói. Nguyễn Ngọc Loan cũng phụ hòa nói cực phải. Chu Ngọc bội bội một mực dẫn hắn đi chính là. Chu Ngọc gặp hai vị này tỉ tỉ như vậy hài hước, cũng sẽ tâm cười một tiếng. Phương Lăng thì là hung ác đến chừng các nàng một chút, thầm nghĩ quay đầu nhất định cho các nàng để mắt, để các nàng như vậy nghịch ngợm. Vậy chúng ta cái này đi trước một bước. Chu Ngọc nói đi, liền lập tức lôi kéo hắn rời đi nơi đây. Chương 2123 Phương Lăng chiến chỉ quốc thiên vương, 1, chương 2123 Phương Lăng chiến chỉ quốc thiên vương, 1, Phương Lăng theo Chu Ngọc rất mau trở lại đến phi tinh cung, đi vào tinh thần điện bên trong. Liên Tinh đạo chủ ngồi ngay ngắn đài xem sao, Chu Thiên rủ xuống tinh quang tại cái kia cổ lão tinh thần trên la bàn ngưng tụ, chiếu rọi ra nàng thanh lánh hai đầu lông mày vung đi không được thần sắc lo lắng. Phương Lăng cùng Chu Ngọc thân ảnh vừa hiện, nàng liền đột nhiên ngước mắt. Sát khí xung đấu, sát kiếp sắp tới, lần này làm phiền Phương công tử, nàng đứng dậy nhìn về phía Phương Lăng. Phương Mỗ đồng ý mà đến, tự nhiên hết sức. Phương Lăng gật đầu, đồng thời bỗng nhiên cầm một bên Chu Ngọc tay. Mặc dù Liên Tinh đạo chủ sớm biết việc này, nhưng trước đó tại Đồng Lai chúng tu trước mặt, hắn hay là tu liễm. Hôm nay như vậy là muốn hướng Liên Tinh đạo chủ chính thức nói một tiếng, để cho nàng sau này đối với Chu Ngọc nhiều hơn chiếu cố. Liên Tinh đạo chủ thấy vậy, khóe miệng có chút dương lên, tự nhiên cũng minh bạch Phương Lăng muốn biểu đạt ý tứ. Trong nội tâm nàng âm thầm hâm mộ lên Chu Ngọc tới, Phương Lăng mặc dù phong lưu, nhưng làm người sát thực không tệ, là tốt dựa vào. Chu Ngọc gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, có chút xấu hổ. Cái kia, ta đi xuống trước chuẩn bị, nàng nói thầm một tiếng, thẹn thùng chạy trước. Chu Ngọc sau khi đi, Liên Tinh đạo chủ đống nhiên nhướng mày, sau đó ngón tay ngọc bấm niệm pháp quyết, có chỗ minh ngộ. Sát khí đã khóa kín ta mạng này tình quy dấu vết, cấp chủ một lát liền tới. Nó hung uy ngập trời, chính diện đối cứng dù rằng thắng cũng sợ tác động đến phi tinh cung trên dưới vô số sinh linh. Lại ủy khuất ngươi tạm thời giấu tại ta cái này tùy thân thế giới bên trong. Đợi cương địch bức kích, ta dẫn hắn đến dự thiết chi địa. Ngươi chính là cái kia phá kiếp chi nhận, từ trong giới xuất kỳ bất ý, lôi đình giết trì, nàng lời nói gấp rút lại trật tự rõ ràng. Phương Lăng gật gật đầu, nghe theo sắp xếp của nàng. Sau đó liền gặp Liên Tinh đạo chủ cổ tay khẽ nết, sau lưng bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái tinh quang lưu chuyển môn hộ, bên trong tự thành một mảnh tĩnh mịch thâm thúy, ánh sao điểm điểm độc lập tiểu không gian. Phương Lăng không chút do dự, vừa bước một bước vào. Liên Tinh đạo chủ tùy thân thế giới cũng như Diệp Khả Khanh các nàng bình thường, chỉ là một cái khuê phòng lớn nhỏ. Bên trong bố trí được 10 phần ấm áp, mà lại 10 phần chỉnh tề, giống như là chuyên môn chỉnh lý qua. Phương Lăng tùy ý tọa hạ, bắt đầu chờ đợi. Không bao lâu, phi tinh cung bên ngoài thủ hộ tinh trận kịch liệt rung động. Ầm ầm, hư không vỡ ra khẽ hở thật lớn, hai bóng người đạp tan không gian, ngạo nghễ lăng không. Bên trái là nổi giận đùng đùng, huyền giáp giữ tợn chỉ quốc tiên vương, trong ngực tứ huyền tỷ bà màu tím đen lôi quang lao nhanh. Bên phải thì là thân hình như sắt đúc trường đao, trong tay hắn nắm chặt một thanh lóe ra quỷ dị lam mang câu liên, liên như độc dao chiếm cứ, câu nhọn mang theo một chút rét lạnh. Tới. Tinh thần điện cửa lớn mở rộng, Liên Tinh đạo chủ lẻ loi một mình phiêu nhiên mà ra. Nàng cung trang thanh lãnh, mặt nạ sương lạnh, đứng ở trước điện trên quảng trường, trực diện cái kia xé rách tinh trận hai đại cường địch. Chỉ quốc thiên vương, còn có Trương đạo chủ. Các ngươi thân là tiên đỉnh chi thần, mạnh mẽ xông tới ta phi tinh cùng, ý muốn như thế nào? Nàng hỏi. Ý muốn như thế nào? Chỉ quốc thiên vương giận quá thành cười, bản thiên vương tại sao lại đến? Trong lòng ngươi tự nhiên rõ ràng. Bản thiên vương hôm nay không rảnh cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, miễn cho chờ một lúc dẫn tới những người khác. Lập tức liền dùng đầu lâu của ngươi, còn có ngươi tầng 13 tu sĩ máu, tế điện con ta tô nặng trên trời có linh thiêng. Hoàn cố kia tại ta tầng 13 làm sàng làm bậy, chết chưa hết tội. Liên Tinh đạo chủ hừ lạnh nói. Bất quá đối diện chỉ quốc thiên vương lại không muốn lại nói bất luận cái gì nói nhảm, giờ phút này hắn hiện thân đã là bước lên phong hiểm cực lớn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không phải vậy nếu là đồng lai cao thủ khác gấp rút tiếp viện nơi đây, hắn song quyền nan địch tứ thủ, cũng chỉ có thể chạy chối chết. Mắt thấy chỉ quốc thiên vương xuất thủ, Liên Tinh đạo chủ quanh thân tinh lực bành trướng, hóa thành một đạo sáng chói tinh tiểu nối thẳng phi tinh cung hậu phương hiểm trở liệt tinh hạt. Chỗ kia có thể tiếp nhận cấp bậc cao năng lượng trùng kích, tận khả năng tránh cho đấu pháp lúc năng lượng ngoài tràn, thương tới những người khác. Vùng gây dây chết. Chỉ quốc thiên vương thấy thế, hừ lạnh một tiếng lập tức đuổi theo. Sau lưng trương đao cũng hóa thành một đạo lưu quang, theo sát phía sau. Liệt tinh hạt chỗ sâu, nơi đây khe danh tung hành, to lớn nham trụ san sát như kiếm, bên trên tiếp thương cùng, 10 phần trắng quang. Liên Tinh đạo chủ dừng ở trong hạp cốc một mảnh tương đối khoáng đạt loạn thạch chi địa, đột nhiên quay người, quanh thân tinh đồ lưu chuyển, hóa thành một tầng cô động tinh tuyển mịch chướng hộ thể. Trốn đến nơi này, là muốn chọn cái phong thủy rất nhiều địa phương chôn xương sao? Trương Đao trong mắt độc quang lóe lên, không chờ đợi Chỉ Quốc Thiên Vương lên tiếng, trực tiếp đột nhiên gây khó khăn. Hắn muốn tại Chỉ Quốc Thiên Vương trước mặt biểu hiện một phen, thân là đã từng đồng lai thiên chủ, hắn đối với yêu tinh tự nhiên cũng hiểu rất rõ, tự xưng là có thể đối phó được nàng. Cổ tay hắn lắc một cái, chuôi kiếm lóe ra chẳng lành lam mang độc giao câu liên hóa thành một đạo ngâm độc lam điện, tấn mãnh không gì sánh được. Liên Tinh đạo chủ gương mặt xinh đẹp ngưng tụ, tinh truyền bích chướng xoay tròn cấp tốc, cùng đạo này thiểm điện màu lam va chạm. Chói tai xé rách tiếng vang lên. Tinh truyền bích tường tựa hồ khó mà ngăn cản, chợt xuất hiện vết rách. Trương Đao trên mặt nhe răng cười hiện, coi là một kích sau đó liền có thể phá vỡ phòng ngự. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Trương Đao tâm thần toàn hệ tại tinh truyền trên vết đá, nhưng lại không có phát giác được sau lưng đột nhiên có thêm một cái người. Chính là ẩn thân tại Liên Tinh đạo chủ trên thân, sớm đã vận sức chờ phát động vương lăng. Không tốt. Trương Đao đột nhiên cảm ứng được sau lưng truyền đến một cỗ làm hắn linh hồn cũng vì đó run lên khí tức khủng bố. Hắn không kịp quay đầu xem xét, đang muốn hướng phía trước né tránh, nhưng vậy lúc này đã muộn. Chỉ gặp một đạo đại âm dương thủ rơi xuống, trực tiếp đem hắn trục chết, thần hồn câu diệt. Một bên khác muốn xuất thủ cứu Trương Đao chỉ quốc thiên vương, trong lòng thầm hận. Hắn chủ quan, thật đúng là để Trương Đao độc thủ, mình tại một bên quan chiến. Kết quả không kịp phản ứng, để Phương Lăng trong nháy mắt miểu sát Trương Đao. Hắn vốn là mang tội chi thần, lần này một mình hành động còn chết cá nhân, trở về thì càng không tiện bàn giao. Bất quá ngưng thần xem xét, hắn lại trong nháy mắt mặt lộ vẻ vui mừng, Phương Lăng, ngươi tiểu tử này nguyên lai tránh cái này, hắn kích động không thôi. Ngọc Đế đã hạ lệnh, muốn ám sát Phương Lăng, mà lại đối với cái này tựa hồ đặc biệt coi trọng. Lần này hắn nếu có thể đem Phương Lăng đầu người mang về, không nói chết cái Trương Đao, chính là chết 10 cái Trương Đao đều không có cái gọi là. Phương Lăng giờ phút này cho thấy thực lực mặc dù làm hắn kiêng kỵ, nhưng hắn thân là Thiên Vương há lại sẽ e ngại. Chỉ quốc Thiên Vương cùng thiếu, huyền giáp kỳ lân quận vân giáp âm vang rung động, trong ngực tứ huyền tỷ bà lôi quang bùng lên, phần này đẩy trời chi công, bản Thiên Vương chắc chắn phải có được. Hắn đằng đằng sát khí đến khóa chặt Phương Lăng, trong ngực tứ huyền tỷ bà chấn động mạnh một cái, chanh, chanh, chanh. Sóng âm hóa thành nước vạn dễ mảnh như lông châu, lóe ra tím sẫm lôi quang phi châm, như là mưa to như chút nước giống như tuần hướng Phương Lăng. Đồng thời, tỷ bà hạch tâm phát ra một tiếng trầm thấp vù vù, một đạo mắt trần có thể thấy vặn bẹo sóng âm như là trọng truy, thẳng hoành Phương Lăng thức hải, muốn đem nó thần hồn chấn bỡ. Phương Lăng thụ nó ảnh hưởng, hoảng hốt một lát, đợi lấy lại tinh thần lôi châm mưa đã tới trước người, tránh cũng không thể tránh. Hắn tâm niệm khẽ động, thân thể trong nháy mắt trở nên hơi mở, như là dung nhập không gian bản thân, thi triển ra hư vô chi thuật. Dày đặc lôi châm mưa xuyên thấu thân thể của hắn, lại như là bắn vào không khí, nhao nhao thất bại đính tại hậu phương trên nham trụ, nổ tung vô số lôi hỏa. Chương 2123 Phương Lăng chiến chỉ quốc thiên vương 2, chương 2123 Phương Lăng chiến chỉ quốc thiên vương 2, đối diện chỉ quốc thiên vương thấy thế, không khỏi nhíu mày, hảo tiểu tử, thần hồn thế mà cường đại như vậy. Một bộ này liên chiêu chỉ quốc thiên vương nhiều lần dùng khó chịu, nhưng hôm nay lại không có chút nào thành tích. Phương Lăng khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, còn phải đa tạ Thiên Vương hành cùng trong kia đóa hồn đạo kim liên. Nếu không có đến thần vật này, thân hồn của ta làm sao có thể lớn mạnh đến tận đây? Cái gì? Hôm đó đúng là ngươi tặc kia con. Chỉ quốc Thiên Vương nghe vậy, trợn mắt tròn xoe, nổi trận lôi đình. Phương Lăng luôn luôn không thích tại đấu pháp thời khắc đùa nghịch miệng, bất quá cái này Chỉ quốc Thiên Vương không thể coi thường, đã có cơ hội nhiễu nó tâm cảnh, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Chỉ quốc Thiên Vương sau khi bị chọc giận, càng thêm điên cuồng, năm ngón tay bỗng nhiên vòng quét tỉ bà, cũng mặc kệ Phương Lăng giờ phút này ở vào trạng thái hư vô bên dưới, căn bản không có cách nào công kích đến hắn. Bất quá đột nhiên, tiếng tỉ bà đột nhiên trở nên cao vút sục sôi. Vô số tím sầm lôi quang hội tụ, trong nháy mắt hóa thành mấy chục con sinh động như thật, gào thét lôi âm hung thú. Có sau lưng mọc ra hai cánh lôi hổ, có quấn quanh điện xà cự mãng, có miệng phun lôi quang a dao. Bọn chúng do thuần túy sóng âm cùng lôi đỉnh cấu thành, tản ra cuồng bạo hủy diệt khí. Đồng thời, tiếng tỉ bà hình sóng thành thực chất âm vực lồng giam, ý đồ giam cầm Phương Lăng né tránh không gian, đây là muốn cấu thành một cái đấu thú trưởng. Lôi âm hung thú càng ngày càng nhiều, Phương Lăng cũng ngồi không yên, thân thể thoát ly trạng thái hư vô. Đối mặt bốn phương tám hướng lôi âm hung thú, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, làn da trong nháy mắt hóa thành sáng chói màu ám kim, như là thần kim đúc kim loại. Rầm rầm rầm. Lôi âm đám hung thú triển khai vây công, Phương Lăng tay không tấc sắt ứng đối, lại vẫn thành thạo điêu luyện. Thuần túy lực lượng bộc phát, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đụng nát cản đường vài đầu lôi âm hung thú. Đối diện Trí Quốc Thiên Vương khẽ biến, giờ phút này hắn rốt cục ý thức được Phương Lăng thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn, cực kỳ nguy hiểm. Ngay tại hắn tâm thần chấn động thời khắc, Phương Lăng giết ra, đã tới gần đến trước người hắn không đủ bá trượng. Kinh khủng đại âm dương thủ thuận thế đánh ra, mang theo nghiền nát cản khôn uy thế khủng bố hô hướng Trí Quốc Thiên Vương. Phương Lăng cái này kinh khủng một trưởng vừa rồi đánh giết trong chớp mắt chừng nào, Trí Quốc Thiên Vương tất nhiên là chi kỳ lợi hại, không khỏi trong lòng run lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem tỷ bà dựng thẳng cản trước người, tứ huyền điên cuồng tự mình, nương tụ ra một mặt dày đặc, chảy xuôi tím sầm lôi văn âm lôi hộ thuẫn. Oanh một tiếng, đại âm dương thủ hung hăng đập vào âm lôi hộ thuẫn phía trên. Chói mắt quang mang đen trắng cùng cuồng bạo tím sầm lôi quang điên cuồng xen lẫn, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt quét ngang hẻm núi, vô số to lớn nham trụ như là gỗ mục giống như chặn ngang bẻ gãy vỡ nát. Liên tinh đạo chủ sớm đã lui đến nơi xa, chống lên tinh tuyển bích trướng, nhưng vẫn như cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Răng rắc răng rắc. Âm lôi hộ thuẫn bẹn bẹn chống đỡ một hơi, liền phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, mặt ngoài vỡ ra vô số khe hở, ầm vang sụp đổ. Còn sót lại trưởng lực hung hăng trùng kích tại Trí Quốc Thiên Vương trước ngực huyền giáp phía trên. Phúc. Trí Quốc Thiên Vương như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khôi vĩ thân thể như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, hung hăng nện vào hậu phương trong vách núi, xô ra một cái hố cực lớn. Huyền giáp kỳ lân quận vân giáp quang mang ảm đạm, nơi ngực rõ ràng lõm. Hám sâu vách núi Trí Quốc Thiên Vương giờ phút này sắc mặt âm trầm như nước, ngồi cao thiên cung nhiều năm, hắn khi nào rơi vào chật vật như thế? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại sẽ bị một cái vừa mới quật khởi tiểu bối bức đến tình cảnh như thế. Hắn hai mắt trong nháy mắt phím hồng, quanh thân làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xích hồng nóng hổi, như là nung đỏ quái hàn. Cùng bạo sát khí đỏ sẫm hỗn hợp có chói mắt lôi quang, như là núi lửa giống như từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, đem chung quanh núi đá đều nóng chạy thành nham tương. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, trong nháy mắt siêu việt trước đó đỉnh phong, cả người trở nên cực kỳ cuồng bạo. Hai cánh tay hắn bắp thịt quần quật bành trướng, cơ hồ căng nứt giáp tay, mười ngón tại dây tỉ bà kéo lên ra vô số đạo tàn ảnh. Chênh chênh chênh, không còn là thành hình âm thú hoặc sóng âm, mà là thuần túy nhất, cuồng bạo nhất, đủ để xé rách vạn vật hủy diệt tâm bạo. Một đạo đường kính vượt qua trăm trượng, do vô số vạn bèo sóng âm cùng đỏ sẫm lôi đình áp xúc mà thành hủy diệt dòng lũ, như là khai thiên tích địa tự pháo, trong nháy mắt xé rách không gian, hướng phía Phương Lăng oanh kích mà đi. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lưu lại đen kịt quy tích. Phương Lăng chọi cứng một kích này, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, khảm tại trên vách núi đá. Khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, kim thân cũng bị động tiêu tán. Nổi giận Trí Quốc Thiên Vương sát thực lợi hại, lại cưỡng ép phá vỡ hắn kim thân, đây là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Không hổ là Thiên Vương, quả thật thật sự có tài, mặc dù rơi vào chật vật, nhưng thời khắc này Phương Lăng lại sừng sững không sợ, ngược lại chiến ý càng sâu. Thất Tuyệt kiếm trận, lên, hắn chập ngón tay như kiếm, quát chói hai một tiếng. Bảy đạo nhan sắc khác nhau, tản ra hoàn toàn khác biệt khí tức khủng bố kiếm quang trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bay ra, treo ở trước người. Chính là Kim Lân kiếm, Thủy Vân kiếm, Phần Thiên kiếm, Nghiêu Trần kiếm, Tập Phong kiếm, Vì Lôi kiếm cùng bản mệnh huyết kiếm. Thất kiếm trong nháy mắt sen lẫn thành một cái huyền ảo không gì sánh được lập thể kiếm trận, kiếm quang lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. Trung tâm kiếm trận, tay ôm tỷ bà Trí Quốc Thiên Vương nhìn một phía, giống như bị cuốn ở trong cạm bẫy cuồng nộ dã thú. Thất kiếm tại trong trận xuyên thẳng qua, Kim Lân kiếm sắc bén cắt chém sóng âm, Thủy Vân kiếm sóng biếc lưu chuyển tan mất trùng kích, Phần Thiên kiếm liệt diễm đốt cháy lôi đỉnh, Niêu Trần kiếm hoàng quang nặng nề vững chắc trận cơ, Tập Phong kiếm thanh mang đâm xuyên điểm yếu kém, Vì Lôi kiếm từ điện tê liệt dòng năng lượng, Huyết kiếm hung lệ khát máu. A a a a, bị thất kiếm giết thành một cái huyết nhân Trí Quốc Thiên Vương phát ra trận trận kêu thảm. Hắn giữ tận trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, sau đó đột nhiên móc ra một viên lớn chừng quả đấm đan dược màu đen. Hắn một ngụm đem đan dược này nuốt vào, sau đó trên thân khí tức lại biến. Hắc ám chi khí Phương Lăng thấy thế, không khỏi hơi nhướng mày. Không đối, cũng không phải rất thuần túy, có chút cổ quái hắn quan sát ở giữa, nguyên bản đỏ ấm Trí Quốc Tiên Vương, lại lập tức biến thành dị dạng quái vật. Đồng thời năng lượng lớn hơn một phát, hắn lại vọt thẳng phá Thất Tuyệt kiếm trận, giết tới Phương Lăng trước mặt. Nghiệt chướng, ta muốn ăn ngươi. Trí Quốc Tiên Vương phát ra một tiếng không giống người gào thét, dương răng toét miệng trùng sát mà đến. Đối mặt điên cuồng như vậy Trí Quốc Tiên Vương, Phương Lăng lại không tránh tránh. Hắn lúc này thi pháp, xoa ra một viên âm dương pháp cầu. Tại Trí Quốc Thiên Vương giết tới một chớp mắt kia, đem âm dương pháp cầu đập vào trên người hắn. Chỉ gặp một mảnh ánh sáng đen trắng bùng lên, Trí Quốc Thiên Vương kinh khủng thân thể ở trong đó chôn bụi, biến mất không thấy gì nữa. Thật là đáng sợ đạo pháp nơi xa quan chiến liên tinh đạo chủ âm thầm kinh hãi. Vừa rồi Trí Quốc Thiên Vương đột nhiên biến thành quái vật kinh khủng, nàng còn âm thầm thay Phương Lăng lau vệt mồ hôi, sợ hắn khó mà chống đỡ. Kết quả chỉ ở trong nháy mắt, trận chiến này liền có kết quả. Phương Lăng hít sâu một hơi, thân thể không khỏi lắc lư một cái, có chút khó mà đứng vững. Liên Tinh đạo chủ thấy thế, liên bộ khẽ rời đi, lập tức đi vào bên cạnh hắn, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn. "Ngươi vẫn tốt chứ?" nàng ôn nhu lấy hỏi. "Phương Lăng, vẫn được, chính là tiêu hao khá lớn ta cái này mang ngươi đi về nghỉ," nàng lập tức nói ra, mang theo Phương Lăng hướng tinh thần điện trở về. Chương 2124 đại động lôi đình ngọc đế, chương 2124 đại động lôi đình ngọc đế. Một bên khác, tiên vực chí cao vô thượng Lăng Tiêu bảo điện. Nơi đây tường vân lượn lờ, điềm lành rực rỡ, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Cao cư 9 tầng mây trên đài ngọc đế, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân chạy xuôi đường hoàng thật lớn đế hoàng chi khí. Nhưng mà, nơi xa hồn điện bên trong, hai ngọn hồn đang gần như đồng thời dập tắt, khiến cho ngọc đế đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, đại động lôi đình. Thành sự không có bại, sự có dư, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong. Trung quanh đứng hầu cung nữ thái giám đều cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ linh hồn run rẩy, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám thở mạnh. Ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt xuyên thấu vô tận không gian, phản phất một chút liền có thể nhìn thấy chỗ không gian kia lô đen vị trí. Nhưng trong này lại là gió êm sóng lặng, Đa Văn Thiên Vương ba người phân loại khác biệt vị trí, một mực chấn giữ nơi đây. Tuyên Triệu Tam Nhãn Thần Đêm, hắn mở miệng sắc lệnh đạo. Một bên Cẩn Thái Công Công lập tức xưng là, bước nhanh đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Sau một lát, Lăng Tiêu Bảo Điện cái kia cao tới ngàn trượng, khắc rõ phủ văn huyền ảo to lớn cửa điện, im lặng hướng vào phía trong mở ra. Một đạo khôi ngô chi tư đạp trên ngoài điện bắn ra tiến đến thanh lãnh sắc trời, chậm rãi đi vào. Trong điện tất cả cung nữ ánh mắt trong nháy mắt bị đạo thân ảnh này một mực hấp dẫn, nhưng lập tức nhao nhao rủ xuống, không dám nhìn kỹ. Người này mặc một thân nặng nề áo giáp, nhưng đi lại trầm ổn, đi trên đường lặng yên im ắng. Làm người khác chú ý nhất là hắn cái chán cái kia đạo đóng chặt ngấn thẳng, phản phất chỉ cần nó mở ra liền có thể gột rửa cửu u, không đâu được nổi. Hắn khuôn mặt lạnh lùng không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt bình tĩnh đến như là vạn cổ hàn đàm, không dậy nổi một tia gợn sóng. Tam Nhãn Thần Đêm đi tới ngự dưới bậc, cũng không nếu như hắn thần tử giống như hành đại lễ, chỉ là có chút ô quyền, không biết bệ hạ tuyên triệu mặt tướng có chuyện gì quan trọng. Ngọc Đế trầm giọng nói, ngay tại vừa rồi Chỉ Quốc Tiên Vương vẫn lạc, gần đây yêu nghiệt mọc lan tràn, đầu tiên là Trấn Hải Tinh Quân vẫn lạc, lại là Chỉ Quốc Tiên Vương, có lẽ là có người đang gây hấn với chúng ta Tiên Đỉnh quyền uy, ý đồ phá vỡ Tiên Đỉnh. Lời vừa nói ra, chính là Ngũ Đại Giám đứng đầu Cẩn Thái Công Công cũng trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ Quốc Tiên Vương vẫn lạc, tin tức này như là kinh lôi, nếu là lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ dẫn tới Tiên Đỉnh chấn động. Tam Nhãn Thần Đêm không hề bận tâm trên khuôn mặt, rốt cục có một tia cực kỳ nhỏ biến hóa. Là người phương nào cách làm? Hắn mở miệng hỏi, thanh âm ngược lại là bình tĩnh như trước. Ngọc Đế trả lời, trước mắt còn không biết, bất quá ngươi lại đi hướng nơi đây. Hắn một chỉ điểm hướng Tam Nhãn Thần Đêm, đem vị trí kia nói cho hắn biết. Đa Văn Thiên Vương cùng Khai Dương Tinh Quân đều còn tại nơi đây, chấm mệnh bọn hắn ở đây phục kích yêu đình cường giả, dưới mắt không biết xảy ra chuyện gì biến số. Hắn tiếp tục nói, chấm mệnh ngươi lập tức tiến về, tra ra chân tướng, truy nã hoặc tru sát hung thủ. Chỉ Quốc chính là ta Tiên Đỉnh Thiên Vương, thù này không thể không có báo, cũng không có thể khiến hạng giá áo túi cơm, cho là ta Tiên Đỉnh có thể lớn. Yêu đình cùng đồng lai cấu kết, cũng đã không phải bí mật gì, hoàn thành việc này sau, ngươi liền xuất lĩnh nhân mã của ngươi, đi càn quét yêu đình. Lĩnh mệnh. Tam Nhãn Thần sẽ không có bất luận cái gì lời thừa thãi, dứt khoát phun ra hai chữ. Hắn lập tức quay người, xài bước hướng lấy đi ra ngoài điện. Tiên vực chỗ kia thông hướng đồng lai lỗ đen không gian phụ cận. Đa Văn Thiên Vương cầm trong tay Hỗn Nguyên Trần Châu rủ, bảo quang lưu chuyển, bảo vệ bản thân. Hắn sở dĩ khẩn trương như vậy, là bởi vì đã biết Chỉ Quốc Thiên Vương bỏ mình. Bọn hắn tứ đại thiên vương đều làm một thể, có bí pháp tương thông, có biết những người khác sinh tử biến hóa. Chỉ Quốc Thiên Vương bị Phương Lăng oanh sát sau, hắn liền ngay đầu tiên biết được, nhưng hắn không dám lập tức báo cáo Ngọc Đế. Chỉ Quốc Thiên Vương cùng Trương Đạo Nãi là một mình hành động, giờ phút này bọn hắn gặp nạn, hắn thân là trong đội ngũ một cái khác người phụ trách, tuyệt đối khó từ tội lỗi. Cho nên hắn muốn đợi hoàn thành nhiệm vụ, chém giết yêu đỉnh cường giả sau, nhắc lại lấy đầu của các nàng về Linh Tiêu Cung, hướng Ngọc Đế thỉnh tội. Như vậy có lẽ có thể đem công bổ tội, đến từ nhẹ xử lý. Một bên khác, Khai Dương Tinh Quân tay cầm trọng kích, sát khí nghiêm nghị. Đa Văn Thiên Vương cũng đem tin tức nói cho hắn biết, Khai Dương Tinh Quân cũng là giống như hắn ý nghĩ. Phí Trọng thì có vẻ hơi nôn nóng bất an, thỉnh thoảng nhìn về phía lỗ đen chỗ sâu. Đa Văn Thiên Vương không để ý hắn, hắn cũng không hiểu biết Chỉ Quốc Thiên Vương đã vẫn lạc. Nhưng Phí Trọng cũng am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, giờ phút này gặp bọn họ hai người cao mày, một bộ như lâm đại địch thái độ, cũng biết sự tình không ổn. Không khí của nơi này đã như mây đen che, làm cho người bất an. Đúng lúc này, ba người sau lưng cách đó không xa không gian, đột nhiên xuất hiện ba động kịch liệt. Ba người khẩn trương nhìn lại, nhưng nhìn thấy người tới sau, cũng đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chính là Tam Nhãn Thần Đêm phụ mệnh chạy đến, ánh mắt của hắn đảo qua Đa Văn Thiên Vương ba người, rời bước đến gần. Gặp qua tướng quân, Đa Văn Thiên Vương lập tức thi lễ ân cần thăm hỏi, đem tư thái của mình thả rất thấp. Một bên Khai Dương Tinh Quân càng là như vậy, Phí Trọng thì càng không cần phải nói, tại Tam Nhãn Thần Đêm uy áp kinh khủng hạ sai điểm quỳ xuống. Không biết tướng quân vì sao mà đến? Đa Văn Thiên Vương lại hỏi. Làm sao? Chỉ Quốc Thiên Vương vẫn lạc ngươi sẽ không biết? Tam Nhãn Thần Đêm thản nhiên nói. Đa Văn Thiên Vương đắng chát một tiếng, không biết đáp lại như thế nào, mà trước đây cũng không hiểu rõ tình hình. Hình Phí Trọng thì là một mặt chấn kinh. Ngọc Đế đặc phái ta đến điều tra việc này, các ngươi nhanh chóng tương lai rồng đi mạch nói rõ. Hắn nhìn về phía Đa Văn Thiên Vương, ngựa khí lạnh lẽo phải nói. Đa Văn Thiên Vương lần này cũng chỉ đành chi tiết nói tới, không dám có chút giấu giếm. Không giống với Ngọc Đế, hắn tại Ngọc Đế trước mặt còn dám nói dối, nhưng ở vị diện này trước lại đến đặc biệt coi chừng. Bởi vì Tam Nhãn Thần Đêm trong mắt không cho phép hạt cát, dám lừa gạt người của hắn sẽ chết rất thảm. Đem việc này chân tướng biết rõ ràng sau, Tam Nhãn Thần Đêm không nói gì thêm nữa. Hắn phối hợp đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống, tại cái kia vận công tu hành, chờ đợi yêu đỉnh nhân mã xuất hiện. Đa Văn Thiên Vương đám ba người không dám lên tiếng, cũng riêng phần mình trở lại ban đầu vị trí, nghe theo sắp xếp của hắn. Lúc này Lộc Mật cùng Lang Ly còn không biết sẽ có thiên đại nguy hiểm sắp tới. Từ rời đi nhị trọng tiên sau, nàng liền trở lại cùng Lang Ly lan lộn. Liên quan tới chính mình trong lòng gần đây hoang mang, nàng cuối cùng vẫn cùng Lang Ly thẳng thắn. Lang Ly biết được sau, dở khóc dở cười, nội tâm cảm thấy Lộc Mật là quá nghi thần nghi quỷ, đây hết thảy bất quá đều là trùng hợp mà thôi. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng ngoài miệng đi không thành thật, muốn đem Lộc Mật cũng kéo xuống nước. Vốn sẽ phải muốn nghe bằng thiên ý Lộc Mật, tại Lang Ly giật dây bên dưới, thì càng là quyết định. Cái gọi là thiên dư không lấy, phản thụ nó ương. Chờ về đi trên đường, nàng liền mau đem chuyện này làm thỏa đáng. Chương 2125 Hắc Ám Thủy Tổ truyền ngữ, chương 2125 Hắc Ám Thủy Tổ truyền ngữ. Cùng lúc đó, hai thập trùng thiên văn anh cung chỗ sâu, nơi đây chính là Đoàn An đạo tràng. Nhưng dĩ vãng văn anh cung bên trong ca vũ thăng bình, oanh oanh nghiến nghiến, nhưng từ lúc từ tình khư trở về sau, nơi này lại an tĩnh rất nhiều. Giờ phút này, đạo chủ Đoàn An một mình xếp bằng ở u ám trong mật thất, nhưng chúng quanh chợt hiện ra cực kỳ thuần túy hắc ám chi khí. Hắn mở tròn mắt, chỗ sâu trong con ngươi, hai đóa chẳng lành u tử sắc ma diễm đột nhiên nhóm lửa. Sa Kỳ Mã, ta liền biết ngươi sẽ không như thế dễ dàng bất lạc. Trong hắc ám truyền tới một thanh âm khàn khàn. Cung nên thất tổ ý niệm giáng lâm. Sa Kỳ Mã lấy Đoàn An miệng phát ra tiếng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, nhưng lại mười phần cung kính. Trong mật thất hắc ám chi khí đột nhiên cuộn, ngưng tụ thành một cái mơ hồ không chừng bóng ma hình dáng, một đôi con mắt thẳng nhìn qua hắn. Ta cảm ứng được bánh răng vận mệnh lần nữa bắt đầu chuyển động thất tổ ký sinh chi bóng ma còn nói, cái kia trở ngại tộc ta thống ngự chư thiên vạn giới lớn nhất chướng ngại vật, vĩnh hằng thiên đế, hắn chuyển thế chi thân, đã tại này kỷ nguyên khôi phục. Tựa hồ mỗi khi chúng ta thực lực sắp khôi phục đến thời điểm, người này cũng sẽ tùy theo như thế, hỏng chúng ta đại sự. Sa Kỳ Mã nghe vậy, cũng không nhịn được nhíu mày. Tìm tới hắn. Thất tổ bóng ma thanh âm lạnh lẽo phải nói, phát ra mệnh lệnh, thừa dịp ngươi bây giờ hành động coi như tiện lợi. Tại hắn chân chính trưởng thành, có được dung chuyển chúng ta lực lượng trước đó. Tìm tới hắn. Hủy diệt hắn. Như gia hỏa này đã thành khí hậu, ngươi liền tùy cơ ứng biến, lập tức đưa tin Bu Nô. Ta lần này nhất định tự tay đem hắn bóp chết trong trứng nước. Cần tuân thủy tổ pháp chỉ. Sa Kỳ Mã gật đầu nói, âm vang hữu lực. Tại hạ chắc chắn dốc hết toàn lực, đào sâu ba thước cũng muốn đem hắn tìm ra, vĩnh viễn trừ hậu họa. Đi thôi. Chờ tin tức tốt của ngươi. Thất tổ ý chí rất nhanh như cùng như thủy triều thối lui, trong mật thất quần quần hắc ám chi khí cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đoạt xá Đoàn An Sa Kỳ Mã, yên lặng đứng dậy rời đi mật thất. Hắn tại bên ngoài hành lang gấp khúc bên trong chẳng có mục đích đi lại. Hắn đang tự hỏi đến tuột cùng như thế nào mới có thể hoàn thành phần này trách nhiệm. Giả sử hắn thật có thể lập công, liền có thể trở thành từ lúc bắt đầu tổ phía dưới người thứ nhất, đồng thời sẽ được thế giới hắc ám chỗ vĩnh viễn ghi khắc. Vĩnh hằng tiên đế đại tiên thế giới, ước vạn vạn sinh linh, nếu muốn tìm hắn như là mò kim đáy biển. Bất quá ánh mắt của hắn xuyên thấu cung quyết, nhìn về phía hạ giới phương hướng. Người này từ trước đến nay có vô địch chi tư, lại được đại đạo khí vận, bây giờ tất đã bộc lộ tài năng. Nếu có thể tìm ra ai là thiên hạ hôm nay đệ nhất yêu nghiệt thiên tài, có lẽ hắn chính là vĩnh hằng tiên đế chi chuyển thế. Bất quá ẩn thế yêu nghiệt cũng không phải không có, chỉ bằng vào thanh danh, thực khó gây định. Tầng 13, Liên Tinh đạo chủ hắn nhìn qua hạ giới, tự nhủ: "Thu thân này hạn chế, ngay sau đó ta chỉ nghi tại Bồng Lai hoạt động, mà Bồng Lai chi địa, tự ý thôi diễn thiên cơ, thấy do khí vận hướng chảy người, duy một mình nàng mà thôi." Hắn biết miệng, trong lòng đã có chủ ý hắn muốn mượn Liên Tinh đạo chủ chi lực, để nàng hỗ trợ thôi diễn khóa chặt đương đại yêu nghiệt nhất tu sĩ. Coi như người này không phải Vĩnh Hằng Tiên Đế chuyển thế, đem nó giết chóc sau, lại để cho yêu tinh tiếp tục thôi diễn xuống dưới. Vĩnh Hằng Tiên Đế tuyệt không có khả năng thường thường không có gì lạ. Chiếu như thế từng cái tìm xuống dưới, tuyệt đối có thể khóa chặt. Nghĩ rõ ràng sau, hắn liền lập tức khởi hành, cưới Bồng Lai truyền tống trận hướng xuống, đi phi tinh cung bái phỏng. Tinh thần trong điện, Liên Tinh đạo chủ hầu nghi phải xem lên trước mắt tinh luân điệp quay. Kỳ quái, rõ ràng Trì Quốc Thiên Vương đã chết, ta cũng không còn gì khác cứu ra. Vì sao quẻ tượng này hay là biểu hiện ta có họa sát thân, nàng thầm nói. Vừa mới trở về sau, nàng đưa Song Phương Lăng đi chữa thương. Nghĩ đến nguy cơ giải trừ, nàng liền muốn tính toán chính mình tiếp xuống vật thế. Kết quả bất chắc không biết, một đo giật mình, nàng vẫn là có họa sát thân. Cái này khiến nàng có chút khó hiểu, cũng không biết làm sao. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sơn tây, cái kia không xa chính là Chu Ngọc Vũ chỗ. Lúc này Phương Lăng cũng ở đó, mà lại chiếu nàng đoán chừng, Phương Lăng một lát cũng sẽ không rời đi. Máu điểm báo rất đậm, nghĩ đến hẳn là gần đây sự tình nàng nỉ nó nói, xem ra cần phải lưu thêm hắn một trận vài ngày sau. Đoàn An thân ảnh xuất hiện đang bay tình cung bên ngoài, sải bước đến đi về phía trước. Khởi bẩm sư tôn, Đoàn đạo chủ đến đây bái phỏng. Lạc Chấn bước nhanh đi vào Liên Tinh đạo chủ đạo tràng, bẩm báo nói: "Đoàn An, hắn tới làm cái gì?" Liên Tinh đạo chủ trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, nàng cùng Đoàn An có thể luôn luôn không có giao tình gì. "Để hắn đi Khải Thần điện chờ lấy đi," nàng nói ra, trong lòng lập tức cảnh giác lên. "Là..." Lạc Sắc lập ngựa chắp tay cáo lui. Liên Tinh đạo chủ hoài nghi mấy ngày trước đây vừa đo đến hai ách, hẳn là sẽ ứng ở đây trên thân người. Nàng không đội mà đi gặp Đoàn An, mà là trước dường như chuẩn bị, đợi chuẩn bị hoàn toàn đằng sau mới đi hướng đãi khách Khải sáng sớm điện. Mấy ngày không thấy, yêu tinh đạo hữu phong thái càng sâu à, nàng đến sau, Đoàn An lập mã đứng dậy ân cần thăm hỏi, nhìn xem ngược lại là khiêm tốn hữu lễ. Liên Tinh đạo chủ gật đầu ra hiệu một phen, Đoàn đạo hữu mời ngồi. Mới vừa có chút chuyện chậm trễ, không thể mau chóng nên đón, mong rằng rộng lòng tha thứ. Liên Tinh đạo chủ sao lại nói như vậy, là tại hạ không mời mà tới, mạo muội đã quấy rầy. Đoàn An cười nói, Đoàn đạo hữu gia lâm, không biết có gì chỉ giáo, yêu tinh chậm rãi tọa hạ, âm thầm đề phòng. Đoàn An, nghe qua Liên Tinh đạo chủ thuật thôi diễn có 102 thiên hạ, hôm nay đến đây chuyên tới để cầu một chuyện. Giúp ta thôi diễn đại thiên thế giới, ai thiên phú nghịch thiên nhất, tương lai khả năng nhất chứng đạo chúa tể. Liên Tinh đạo chủ nghe vậy, Đại Mi nhăn lại trầm giọng nói, Đoàn đạo hữu không khỏi cũng quá coi trọng ta, ta nếu có thể tính được đi ra, đi sớm liền định bợ người ta, đâu còn ở chỗ này tòa hạ. Chúa tể chi cảnh, mờ mịt vô ảnh. Thiên hạ hôm nay đã biết nhân vật, liền chỉ có Ngọc Đế Vương Mẫu. Chúng ta đen trắng học cung hai vị kia công chủ, cũng bất quá là nửa bước chúa tể mà thôi. Vị kế tiếp ai có thể chứng đạo chúa tể, việc này chỉ sợ không ai có thể tính được đi ra. Đoàn An cười cười, nói ra, yêu tinh đạo hữu quá khiêm tốn, ngươi liền tạm thời tính toán, ta cũng tạm thời nghe chút. Liên Tinh đạo chủ lại là thẳng lắc đầu, Đoàn đạo hữu có chỗ không biết, cho dù chỉ là thôi diễn, nó thiên đạo phản vệ chi lực cũng không phải ta có thể tiếp nhận. Ngươi nếu để ta tính một chút nhẹ nhàng linh hoạt sự tình, ta là tuyệt không hai lời, vui lòng cống hiến sức lực, nhưng việc này tuyệt đối không thể là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đoàn An sắc mặt đột biến, chu thân ma khí tăng gọn, màu tím đen ma văn bỏ đầy khuôn mặt. Xem ra chỉ có thể để cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hắn nô ra ma trường, năm ngón tay mang theo hắc khí chụp vào Liên Tinh đạo chủ thức hải. Đây là hắn một mình sáng tạo khống hồn thuật, có thể cưỡng ép nô dịch tu sĩ tâm thần, lần nào cũng đúng. Mỗi khi gặp đại chiến thời khắc, hắn lợi dụng thuật này khống chế rất nhiều tu sĩ cường giả, nhiều lần xây kỳ công, bởi vậy tại Hắc Ám đại lục địa vị cực cao. Liên Tinh đạo chủ thân ảnh kết lui, nàng mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng giờ phút này hay là kinh hãi không thôi. Đoàn An lúc này khí tức phi thường đáng sợ, làm nàng vô cùng e dè. Yêu Tinh hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân tinh thần quang huy lưu chuyển, hình thành vòng bảo hộ, nhất là thủ hộ thần hồn của mình. Hắc thủ rơi vào tinh huy trên vòng bảo hộ, tinh quang vòng bảo hộ kịch liệt rung động, vết rách lan tràn, nhưng ngược lại là cũng không lập tức tán loạn. A, ngược lại thật sự là lá xem thường ngươi. Đều nói ngươi chỉ là giỏi về thôi diễn đó quẻ, mà chiến lược yếu kém, hôm nay xem xét cũng không phải như vậy. Đổi lại mặt khác đạo chủ, giờ phút này chỉ sợ đều đã bị ta cầm xuống. Đoàn An cười nhạo nói. Liên Tinh đạo chủ đau khổ chèo chống, muốn hướng xa xa Phương Lăng xin giúp đỡ, nhưng lúc này Khải Thần Điện bên trong lại bị một cỗ cường đại lực lượng che đậy. Người này đã trải qua quyết định độc thủ, đương nhiên sẽ không để nàng có hướng ra phía ngoài đưa tin cơ hội. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo huyết quang hiện lên. Đoàn An ngay tại thi triển khống hồn thuật cái tay kia, trực tiếp bị chém đứt, bay lên. Ai? Đoàn An giận dữ không thôi, đột nhiên nhìn về phía huyết kiếm xuất hiện vị trí. Kiếm đã hiện, người chưa đến, cực kỳ lợi hại. Sau một khắc, bao phủ tại Khải Thần Điện bên trong đặc thù trận vực bị Phương Lăng đánh nát, hắn một bước bước vào, nắm chặt chuôi kiếm. Là ngươi? Đoàn An hừ lạnh nói, nhận ra Phương Lăng. Hắn hoàn mỹ kế thừa ký ức, tự nhiên biết Phương Lăng là người nơi nào. Hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay ngay cả ngươi cùng một chỗ cầm xuống, hắn quát lên một tiếng lớn. Chỉ gặp hắn chỗ cụt tay ma huyết cuồn cuộn, sinh trưởng ra một đầu cánh tay mới. Đồng thời quanh người hắn ma khí nổ tung, không che giấu nữa, nhục thân bắt đầu bành trướng biến dạng, hiện ra cải tạo sau ma thể. Hắn một chảo chụp vào Phương Lăng, lại bị Phương Lăng một đạo âm dương tay nhấn ở trên vách tường, không cách nào động đậy. Đáng giận, bộ thân thể này quá yếu, hiện hóa chân thân xa kỳ mã cắn chặt hàm răng, trong lòng thầm hận, cứ không cam tâm. Phương Lăng đang muốn nhất cổ tác khí, đem kẻ này đánh giết. Nhưng vào lúc này, xa kỳ mã trong mắt bắn ra hai đạo màu tím đen đũ quang, đánh vào Phương Lăng trên thân. Phương Lăng nhục thân bình yên vô sự, nhưng lại kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên thu tay lại lui về sau đi, tựa hồ đứng cũng không vững. Hắn thần hồn gặp to lớn trùng kích, xa kỳ mã thần hồn công kích, hoàn toàn không phải chút thời gian trước chỉ quốc thiên vương tỷ bà ma âm có khả năng bằng được. Xa kỳ mã hừ lạnh một tiếng, đang muốn thừa thế cầm xuống Phương Lăng, nhưng vừa tay giơ lên lại gặp một bóng người hiện hiện. Chu Ngọc hiện thân, chính diện một trường bộ tới, lại cũng có mấy phần đại âm dương thủ dáng vẻ. Đây là Phương Lăng gần nhất mới nghiên cứu ra được, có thể đem một thức đại âm dương thủ khắc ở trên người đối phương. Bất quá muốn thành công cũng không dễ dàng như vậy, đến tại âm dương giao thái thời khắc mới có thành công xác suất. Phương Lăng mấy ngày nay không ít bận rộn, Chu Ngọc lúc này mới đạt được một thức này thần công. Một trường đánh lui xa kỳ ma sau, Chu Ngọc lập tức đi vào Phương Lăng bên người, lúc này Liên Tinh đạo chủ cũng rời bước đến tận đây. Nàng khẽ quát một tiếng, ngón tay ngọc điểm tại Phương Lăng chô mi tâm. Liên tục không ngừng tinh thuần hồn lực tràn vào, thần hồn chấn động, đầu váng mắt hoa Phương Lăng lúc này mới tốt một chút. Muốn chết, lấy lại tinh thần ma hoàng xa kỳ mã tức giận không thôi, hai tay đồng thời hướng phía trước chụp tới, muốn trước khống chế Chu Ngọc cùng Liên Tinh đạo chủ. Lấy lại tinh thần Phương Lăng thấy thế, không do dự nữa, lúc này rút kiếm ra trong hộp Thái Dương kiếm. Chỉ gặp một đạo ánh kiếm màu trắng lấp lóe, một kiếm này liền trực tiếp đem ma hoàng xa kỳ mã chém thành hai nửa. Kẻ này quỷ quệ khó dò, nhất là thần hồn công kích phi thường đáng sợ, tuyệt không phải cường giả bình thường. Bởi vậy Phương Lăng cũng không có lại tiếp rẻ thần kiếm chi lực, lập tức lấy chi điều động. Xa kỳ mã bị một kiếm chém giết, ba người đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng làm cho người không tưởng tượng được là, gia hỏa này thế mà không chết. Nhục thân nó mặc dù đã bất diệt, nhưng còn có một tia hồn phách, giờ phút này hóa thành một đạo tử quang, cực tốc bắn vào Phương Lăng thể nội. Không tốt. Phương Lăng biến sắc, đội vàng ngăn cản. Sâu trong thức hải, mi tâm kiếm bắn ra, đón lấy xa kỳ mã đạo này ma hồn. Nhưng mi tâm kiếm trước đây góp nhặt năng lượng sớm đã hao hết, trong khoảng thời gian này vừa góp nhặt lại phi thường có hạn, uy lực cũng không lớn. Xa kỳ mã ma hồn vọt thẳng bại mi tâm kiếm, lao thẳng tới Phương Lăng thức hải hải tâm. Tiên lặng đã lâu lục hồn đao cũng theo đó chém ra. Nhưng lục hồn đao sớm đã theo không kịp bây giờ cảnh giới, đồng dạng uy lực có hạn khó cản ma hồn trùng kích. Giữa hồn dựng nên lúc phát huy, chống lên một mảnh màn ánh sáng màu xanh lục, hoàn toàn đem xa kỳ mã ma hồn ngăn cản ở bên ngoài. Nó cắm rễ tại Phương Lăng thức hải nhiều năm, bằng vào Phương Lăng tu hành cùng một đường cơ duyên, bây giờ cũng lớn thành cự một che trời. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, bình thường không ít hấp thu hồn lực nó, hôm nay ra sức bảo vệ chủ nhân của mình. Nhưng có thể nhìn ra được, nó cũng vô pháp ngăn cản bao lâu, bình chướng màu xanh lá tràn ngập nguy hiểm. Chương 2126 yêu tinh đạo chủ diệu pháp. Chương 2126 yêu tinh đạo chủ diệu pháp. Lúc này, tại bên ngoài Chu Ngọc cùng yêu tinh đạo chủ kinh hoàng không thôi. Sa Kỳ Mã là muốn đoạt xá Phương Lăng, các nàng làm sao không biết? Nếu để cho nó đạt được, các nàng tuyệt đối cũng thai kiếp khó thoát. Lấy Phương Lăng thực lực kinh khủng, cho dù Sa Kỳ Mã là vừa đoạt xá còn không thích ứng cũng không phải các nàng có thể địch. Tình thế nguy cấp, cũng chỉ có thể như vậy. Yêu tinh đạo chủ mặt mày trầm xuống, tựa hồ nghĩ đến cái gì biện pháp. Chu Ngọc, ta đi trợ Phương Lăng một chút sức lực, ngươi ở bên ngoài bảo vệ tốt hai chúng ta nhục thân. Địch nhân chưa hẳn chỉ có hắn một người, không thể chủ quan. Tốt. Chu Ngọc đội vàng gật đầu, bên ngoài liền giao cho ta, ngươi cứ việc an tâm. Sau đó yêu tinh đạo chủ liền đột nhiên nhắm mắt lại, thân thể cũng về sau ngã xuống, như là thần hồn ly thể bình thường. Chu Ngọc lập tức đem đỡ tốt, đưa nàng cùng Phương Lăng bày ở cùng một chỗ. Nàng cẩn thận đề phòng chung quanh, miễn cho có người thừa cơ nổi lên, lại thỉnh thoảng túi đầu nhìn lại, xem bọn hắn hai người ra sao phản ứng. Sâu trong thức hải, giữa hồn cây xây dựng ra bình chướng bị không ngừng áp xúc, tình huống nguy cấp. Nhưng vào lúc này, một đạo tinh quang hiện lên, tiến vào Phương Lăng thức hải. Ta đến giúp ngươi một tay. Phương Lăng nghe được yêu tinh đạo chủ thanh âm, trong lòng không khỏi vui mừng. Mặc dù không biết nàng sử chính là bí pháp gì, nhưng hắn có thể rõ ràng đến cảm giác được thần hồn của mình đạt được tăng cường, hơn nữa là tiếp tục tăng cường. Tinh quang hoàn toàn dung nhập đằng sau, Phương Lăng càng có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ chính mình cùng yêu tinh thần hồn giao hòa ở cùng nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, loại cảm giác này phi thường huyền diệu. Nguyên bản cường thế Sa Kỳ Mã tàn hồn cũng bị áp chế, theo thời gian kéo dài, tàn hồn thực lực cũng tại biến mất. Đoạt xá cũng là có thời gian hạn chế, nếu không thể sớm cho kịp hoàn thành, chính là một con đường chết. A, ta không cam tâm à, tại cuối cùng này một tiếng trong gào thét, Sa Kỳ Mã tàn hồn triệt để chôn bụi, hóa thành hồn lực trả lại Phương Lăng thức hải. Thấy vậy Liêu triệt để chôn bụi, một đạo tinh quang bay ra, yêu tinh thần hồn trở lại trong cơ thể mình. Nàng phút chốc mở to mắt, lúc này một bên Phương Lăng cũng đồng thời mở mắt. Hai người bốn mắt tương đối, đều hiện ra mấy phần thẹn thùng, lập tức nhìn về phía nơi khác đi. Yêu tinh trắng non trên gương mặt xinh đẹp càng là hiện hiện một vòng màu hồng. Nàng cái này phụ hồn chi pháp cực kỳ đặc biệt, vừa rồi chính là cùng Phương Lăng hồn hợp nhất chỗ, lúc này mới có thể ngăn cản được Sa Kỳ Mã tàn hồn trùng kích. Đa tạ tiên tử vừa mới xuất thủ tương trợ. Phương Lăng nói ra. Yêu tinh, nên ta cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi cùng Chu Ngọc kịp thời gấp rút tiếp viện, ta cũng khó thoát hôm nay một kiếp này. Ngươi cũng là vì cứu ta, lúc này mới rơi vào hiểm cảnh. Không có việc gì liền tốt, tên kia lai lịch gì? Càng như thế quỷ quệ cường đại, một bên Chu Ngọc hỏi. Yêu tinh đạo chủ cũng là thẳng lắc đầu, khó mà suy đoán. Đoán chừng gia hỏa này tại thế giới hắc ám địa vị không thấp, tuyệt không phải cái gì hạng người vô danh nàng nói. Phương Lăng, kẻ này vì sao ra hại ngươi? Ta đoán chừng hắn là muốn khống chế ta, để thay hắn thôi diễn một ít gì đó nàng trả lời, tóm lại còn may là hữu kinh vô hiểm đâu. Phương Lăng, ngươi trước tiên ở nơi này điều dưỡng khôi phục, ta cùng Chu Ngọc đi dò xét một vòng, nhìn một chút đối phương có hay không đồng bọn yêu tinh còn nói, lập tức đứng dậy. Chu Ngọc gật gật đầu, đi theo nàng cùng một chỗ, đang bay tinh cùng trong ngoài cẩn thận tuần tra, gặp cũng không có mặt khác dị dạng, lúc này mới an tâm. Thế nào? Không sao chứ? Trở lại Chu Ngọc chỗ ở Phương Lăng, gặp nàng cũng trở về, thuận mồm hỏi một tiếng. Chu Ngọc lắc đầu, không sao, bất quá làm sao? Có chuyện nói thẳng. Phương Lăng gặp nàng hình như có lời gì muốn nói lại thôi. Chu Ngọc bĩnh lên miệng nhỏ, thầm nói, cung chủ lần này vì cứu ngươi, thế nhưng là sử xuất tinh hồn đại pháp, ngươi cần phải đối với nàng phụ trách. Chu Ngọc đi theo yêu tinh bên người nhiều năm, tự nhiên biết yêu tinh có gì đạo pháp. Cái này tinh hồn đại pháp nàng lúc trước nghe yêu tinh nói qua đời miệng, pháp này là nàng mạch này tinh túy chỗ. Đáng tiếc nàng một mực không tìm được thích hợp đối tượng, bởi vậy chỉ có thể tu luyện một nửa, không cách nào phát huy tinh hồn đại pháp chân chính nào diệu. Chu Ngọc mới mở miệng liền muốn Phương Lăng phụ trách, cái này có thể để hắn có chút không biết làm sao. Lời này nói thế nào, hắn lập tức truy vấn. Chu Ngọc, ngươi vừa mới liền không có cảm giác được cái gì sao? Phương Lăng nghe vậy, nhớ tới vừa rồi hồn hợp nhất chỗ xác thực khó nói nên lời. Cung chủ tinh hồn đại pháp cùng rồng của ngươi Phượng Âm Dương Quyết cùng loại, bất quá là nhằm vào thần hồn. Chu Ngọc nói tiếp, chính là hiệu quả cũng không có ngươi Long Phượng Âm Dương Quyết mãnh liệt như vậy chính là. Dù sao thần hồn thế nhưng là khó khăn nhất tăng lên. Trải qua việc này, cung chủ nội tâm chỉ sợ lại khó bình tĩnh. Cho nên ta nói muốn ngươi phụ trách. Dạng này cũng đúng lúc, năm đó ta liền trêu ghẹo nói, tương lai cung chủ theo ai, ta liền cùng một chỗ cùng, dạng này vừa vặn thực hiện lời hứa của ta nàng lại một chút nở nụ cười. Phương Lăng đệ thấp thanh lượng, nhỏ giọng nói, lời này của ngươi nhưng không cho nói lung tung. Các ngươi yêu tinh cung chủ trời sinh tính nhạt nhẽo, lại thường xuyên một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, ta như thế nào Chu Ngọc, đây chính là ngươi không hiểu rõ, kỳ thật chúng ta cung chủ trong lòng là cái tiểu nữ tử. Chỉ là đối với người khác trước mặt, luôn luôn giả bộ như cô lanh thanh ngạo dáng vẻ. Nàng là sợ chính mình biểu hiện được quá mức hiền hòa, người bên ngoài liền sẽ nghĩ biện pháp cầu nàng hỗ trợ xem bói đo quẻ. Mà giả bộ như cô lanh thanh ngạo dáng vẻ, liền có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức, để rất nhiều người ngắm mà sinh lại. Có đúng không? Ta cùng nàng tiếp xúc không lâu, ngược lại là còn không có nhìn ra. Phương Lăng nói ra. Đối với Chu Ngọc nói tới, hắn kỳ thật cũng là tin tưởng, dù sao nàng theo yêu tinh đạo chủ nhiều năm như vậy. Ta nhìn ra được, kỳ thật cung chủ cũng rất thưởng thức ngươi nàng lại cười hắc hắc. Chỉ lần này một chuyện, nàng khẳng định nửa đêm ngủ không yên, sẽ bắt đầu thôi diễn nàng nhân duyên. Nếu là đo đến cùng ngươi hữu duyên, ngày mai liền sẽ mặc cái kia một bộ quần áo, nàng chỉ có cái kia một bộ quần áo xinh đẹp nhất, mà khác quần áo đều đất đất. Nàng tiến đến Phương Lăng bên thai nói với hắn lên thì thầm đến. Phương Lăng sau khi nghe xong, bán tín bán nghi, chỉ đợi ngày mai xác minh. Một bên khác, yêu tinh cùng Chu Ngọc tuần tra xong, cũng là về tới trụ sở của mình. Trong phòng chỉ chọn một chiếc đèn lưu ly, vàng ấm vầng sáng rơi vào nàng trắng thuần cung trang bên trên, thêm mấy phần nhu hòa. Lúc này nàng lẻ loi một mình, tại cái này u mật trong hoàn cảnh, nhưng lại khó mà chìm vào giấc ngủ, trong đầu không biết tung ra bao nhiêu suy nghĩ đến. Lật qua lật lại, tràn trọc, nàng đến sau nửa đêm dứt khoát không ngủ, ngồi dậy. Cổ tay nàng nhất chuyển, một khối đẹp đẽ xanh thẳm la bàn xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng hít sâu một hơi, ngón tay ngọc khẽ chọc la bàn, bắt đầu thôi diễn. Dù sao ngủ không được, coi như tùy tiện chơi đùa, nàng thấp giọng tự nói, ý đồ che giấu nội tâm rung động. Trên la bàn tinh quỹ bỗng nhiên lưu chuyển, bắt đầu thất tinh hợp thành một đường, trực chỉ đại biểu nhân duyên hồng loan tinh. Nhân duyên đang lúc này, ta nhìn không cho phép, nàng lầu bầu nói, lập tức đem la bàn thu hồi. Ta loại này lại nhải, cũng sẽ không nũng nịu nữ nhân, sẽ có người ưa thích. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng sau nửa đêm nàng lại đang cái kia nói thầm, nếu thật như quẻ tượng chỗ bày ra nàng cắn môi, trong tinh mâu hiện lên một tia ngay cả mình cũng không phát giác chờ mong, lập tức lại bị thanh lãnh bao trùm. Phi tinh cung sự vụ bận rộn, mà lại sau đó lại được chuẩn bị tại tinh khư mới xây căn cơ, nào có thời gian nghĩ những thứ này, nàng lại nghĩ thầm. Sáng sớm hôm sau, Phương Lăng nghe Chu Ngọc giật dây, đi vào một chỗ bách núi. Chu Ngọc nói nơi đây là yêu tinh cung chủ luyện công buổi sáng địa phương, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến này thổ nạp tu hành, ở đây có thể ngẫu nhiên gặp đến nàng. Bất quá Phương Lăng đến phi tinh cung cũng có một đoạn thời gian, ngược lại là không chút chú ý, cũng không biết là thật là giả. Cùng lúc đó, tại Phương Lăng sau khi ra cửa không lâu, Chu Ngọc cũng lập tức trở ra. Nàng trực tiếp đi vào yêu tinh cung chủ ngủ chỗ, tại cửa nhẹ nhàng đến gõ xuống cửa. "Vào đi." Biết là Chu Ngọc tới đây, trong phòng yêu tinh lập tức nói ra. Chu Ngọc vào nhà sau bất động thần sắc quan sát, đang quan sát đến nàng món kia áp đáy hòm quần áo bị bốc lên sau khi ra ngoài, nàng liền trong lòng hiểu rõ. "Cung chủ, Phương Lăng muốn cùng ngươi hẹn hò." Nàng hướng phía trước mấy bước, đến gần sau nhỏ giọng cùng yêu tinh đạo chủ bẩm báo. "Cái gì?" Yêu tinh đạo chủ nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt nổi lên màu hồng. "Ngươi nói mò gì đâu? Làm sao đột nhiên liền? Ngươi nhất định là lừa gạt ta." Chu Ngọc khẽ cười nói, "Ta nào dám a. Hôm qua cung chủ ngươi lấy tinh hồn đại pháp trợ hắn, hắn về sau hỏi ta, hắn nói nếu là cung chủ không chế hắn, liền đến Thanh Phong Nhai hẹn nhau, cẩn thận trò chuyện chút. Nếu là không đi, hắn cũng minh bạch cung chủ ý tứ, sau này quả quyết sẽ không lại sinh ý nghĩ sang bậy, chỉ lấy bằng hữu tương giao." "Hắn thật như vậy nói?" nàng hồ nghi nói. Chu Ngọc liên tục gật đầu, "Ta dù sao chính là cái truyền lời. Hiện tại nói ra tới, vậy ta trước hết rút lui." Nàng lập tức trốn mất, tránh khỏi yêu tinh cung chủ tiếp tục đề ra nghi vấn, lộ ra sơ hở. Nàng sau khi đi, yêu tinh đạo chủ tâm bên trong lén lút tự đủ, vốn là có chút sao động tâm, này cũng càng thêm lợi hại. Tạm thời đi qua nhìn một chút, chính là đơn thuần đi qua nhìn một chút, nàng nỉ nó nói, yên lặng đi đến bàn trang điểm cái kia. Phương Lăng tại vách đá đợi một hồi, mắt thấy là phải qua luyện công buổi sáng thời điểm, đang muốn trở về. Bất quá đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng mà đến. Yêu tinh hôm nay không thường ngày thanh lãnh cung trang, mà là một bộ xanh nhạt quần lụa mỏng. Quần lụa mỏng dán vào lấy đường cong là lướt, váy theo sơn phong khẽ động, lộ ra một đoạn trắng muốt mắt cá chân. Bên hông buộc lấy tơ bạc viền rìa đai lưng ngọc, đem eo nhỏ nhắn buộc đến không đủ một nắm, ngày bình thường buộc lên tóc dài tùng tùng săn cái búi tóc, mấy sợi toái phát rũ xuống bên gáy, thêm mấy phần lười biếng vũ mị. Phương công tử sớm nàng mắt nhìn Phương Lăng, trong tinh mâu mang theo tận lực duy trì bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đầu ngón tay của nàng chính lặng lẽ rảo lấy váy. Phương Lăng ánh mắt ở trên người nàng dừng lại thêm một lát, giờ phút này có vẻ hơi thẹn thùng yêu tinh, coi là thật có một phen đặc biệt bất bị. "Cái kia, ta là thuận lộ trải qua, ngươi đừng hiểu lầm." Nàng còn nói thêm, "Ta đi vân đài cái kia nhìn xem tinh quỹ có hay không dị động. Ngươi nếu không cùng ta cùng đi nhìn xem?" "Có thể." Phương Lăng gật gật đầu, tiến lặng đến gần. Hai người sánh vai đi tại tinh kiệu bên trên, sơn phong mang theo giữa tóc nàng thành hương phất qua Phương Lăng chóp mũi, bầu không khí nhất thời có chút mập mờ. Nhưng vào lúc này, một trận yêu phong đánh tới, kém chút đem tinh kiệu đều lật tung. "Coi chừng." Phương Lăng tay mắt lênh lẹ, một thanh đưa tay đỡ lấy eo của nàng, hai người đồng thời cứng đờ. Nàng bỗng nhiên đứng vững, nhỏ chuyển nửa bước, thanh âm nhỏ như mũi bắn, "Đa tạ Phương công tử không sao, chỉ là nơi đây sao chợt đến trà sát trận này yêu phong?" Phương Lăng hồ nghi nói, hướng yêu phong phá tới phương hướng nhìn lại. Hắn hai mắt ngưng tụ, rất nhanh phát hiện mánh khóe, yêu này gió cũng không phải là trùng hợp, mà là Chu Ngọc không biết dùng cái gì pháp bảo quát, nàng trốn ở cái kia, chính là bút tích của nàng. Mà một bên yêu tinh bởi vì giờ khắc này tâm cảnh đại loạn, bởi vậy cũng không có lưu ý đến. Chương 2127 Chu Ngọc diệu kế thành chuyện tốt. Chương 2127 Chu Ngọc diệu kế thành chuyện tốt. Phương Lăng cũng không mạch lãng, đem liên tinh đỡ lấy sau liền lập tức buông tay ra, duy trì vi diệu khoảng cách. Liên tinh thấy vậy, âm thầm nhẹ gật đầu, cảm thấy Phương Lăng sắc mà bất loạn, cũng là được sừng tụng nửa cái quân tử. Sau đó một trận, hai người tấp nập ngẫu nhiên gặp, tới tới lui lui ở giữa cũng càng thêm rất quen. Đồng lai tiên cảnh được trời ưu ái, linh khí tràn đầy, bốn mùa như mùa xuân bốn là chuyện thường. Nhưng mà, gần nhất một thời gian, lại phát sinh quỷ dị dị biến. Không biết là thiên cơ hỗn loạn, hay là địa mạch biến động, toàn bộ đồng lai như là bị đầu nhập vào to lớn trong lò luyện. Ngày bình thường ôn nhuận sơn phong trở nên khô ráo sền sệt, mang theo một loại đốt người oi bức, ngay cả trong không khí linh khí nồng nặc cũng giống như bị nướng đến mỏng manh nôn nóng. Nguyên bản xanh ngắt linh thực phiến lá biên giới quan xoắn phát vàng, bốc hơi hơi nước tại dưới mặt trời chói chang vừa dâng lên liền cấp tốc tiêu tán, vạn dặm không mây, chỉ còn lại có viên kia treo cao xích dương vô tình thiêu nướng đại địa. Nóng bức khó chịu tới cực điểm, ngay cả tu vi một chút thâm hậu tu sĩ đều cảm nhận được khó chịu, bình thường nghỉ mát trận pháp tại quỷ dị như vậy khí hậu bên dưới cũng giảm bớt đi nhiều. Liên tinh đạo chủ đứng ở phi tinh cung cao nhất trên sân thượng, nhìn qua nơi xa bởi vì mạnh mà vặn béo bốc hơi không khí, lông mày cau lại. Quả nhiên, là đen trắng hai vị cung chủ kích hoạt lên tam thập tam trọng thiên hạch tâm trung tâm. Không biết ra sao nguyên do, lại dẫn tới các nàng hai vị trịnh trọng như vậy, nàng nhị nó nói, chẳng lẽ là Ngọc Đế đem thân trinh đồng lai, hay là Tam Nhãn thần tướng mang theo đại quân đánh tới, nàng thì thầm nhị nó nói. Giờ phút này cho dù là nàng, cũng thường xuyên xuất mồ hôi, trên thân sền sệt, mười phần khó chịu. Thời tiết khô nóng, liên đối để cho người ta tâm tình cũng trở nên sao động, gần nhất nàng lại cùng Phương Lăng rất thân cận, giờ phút này bỗng cảm giác nguy hiểm. Nàng ý thức được chính mình tựa hồ cấp trên, có lẽ cần tỉnh táo một chút. Lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm rãi bay tới, đi vào trước mặt nàng. Người tới chính là Chu Ngọc, trong tay nàng nắm lấy một thanh băng ngọc phiến cho mình quạt gió, nhìn xem cũng là nóng đến chịu không được. Như vậy không nhiệt, thật sự là gian nan, nàng thầm nói. Cung chủ, nếu là ta nhớ không lầm, Hậu Sơn Hàn Tinh Quốc bên trong có một chỗ đầm sâu. Hàn Đàm Chi thủy nguyên đến từ Hàn Mạch biến thành, đầm bên trên còn có tráng quan tháp băng, dâm mát thấu xương, có thể nhất khử nóng ngưng thần. Chúng ta không dường như đi giải nóng một phen, nàng đề nghị. Liên Tinh ngay vậy, hai mắt tỏa sáng, đúng a. Ngược lại là quên còn có như thế một chỗ giải nóng chỗ ngồi. Hai người ăn nhịp với nhau, liền lập tức tiến về. Phi Tinh Cung Hậu Sơn thác nước như ngân hà treo ngược, oanh minh tiếng nước đâm vào đáy đầm trên tảng đá, tóe lên mở mịn hơi nước tại trong ánh nắng ban mai chiết xạ ra ánh sáng cầu vồng, chính là một chỗ tốt phong quang. Hàn Đàm chung quanh mọc đầy xanh biết rêu xanh, cổ một bản cầu thân cảnh rủ xuống mặt nước, nhìn xem đã thật lâu không ai đặt chân. Nơi đây từng bị người đầu độc, bởi vậy phong cấm nhiều năm, nếu không có Chu Ngọc hôm nay đề cập, Liên Tinh đều nhanh quên còn có một chỗ như vậy. Hai người cùng nhau đi đến bờ đầm, váy đảo qua chân nước đá cuội, mang theo một chuỗi nhỏ vụn thủy châu. Tả Hữu đơn giản bố trí một đạo kết giới sau, hai người liền lập tức hành động, vào nước hóng mát. Liên Tinh hôm nay đã sớm không còn xem Chu Ngọc vì mình bộ hạng, mà là đưa nàng cho rằng muội muội mình giống như. Không chỉ có là bởi vì Phương Lăng tầng quan hệ này, cũng càng bởi vì Chu Ngọc bản thân thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng đã là có thể khai tông lập phái nhân vật. Chu Ngọc bây giờ còn có thể tiếp tục đi theo bên người nàng, vẫn xưng nàng một tiếng cung chủ, lễ kính có thừa. Tâm này đã vượt qua rất nhiều người, điểm ấy nàng cũng thấy rõ. Hai người ở đây vui lùa ẩm ý làm nước, được không khoái hoạt. Hàn Đàm Chi thủy càng là tẩy đi trong khoảng thời gian này oi bức, làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ. Đúng rồi, ta vừa luyện chế ra một lò thấm tâm đan, vừa bạn mang tới. Chu Ngọc đống nhiên nói ra, đem đan này ngâm mình ở Hàn Đàm trong nước, cái kia giải lao khử nóng hiệu quả có thể gấp bội đâu. Ta đi đem bảo đan mang tới, nhanh đi mau trở về, cung chủ ngươi tạm chờ ta. Liên Tinh khẽ dạng, cũng không đang nghi, giờ phút này nàng đôi mắt đẹp đóng chặt, tựa hồ mười phần hưởng thụ. Bởi vì quá mức quen thuộc, cũng hoàn toàn tín nhiệm, nàng lại không có thể phát giác Chu Ngọc lúc rời đi một điểm nhỏ động tác. Nàng âm thầm hướng trong nước đổ chút thuốc nước, bất quá đó cũng không phải độc dược gì, mà là có khác diệu dụng. Chu Ngọc cũng không trở về lấy đan, mà là một đầu ngã vào có thể hoàn toàn che đậy nàng khí tức phòng bế quan bên trong. Đang bế quan thất cửa đá động hợp trước đó, nàng kịp thời đưa tin một thì cho Phương Lăng. Này tin tức đơn giản, chỉ một câu mà thôi, mau tới phía sau Hàn Tinh Cốc đầm băng giải nóng. Mắt mẹ một phen. Lúc này ngay tại một bên khác trong tinh thất thổ nạp tu hành Phương Lăng, thu đến Chu Ngọc đưa tin sau, không khỏi cười một tiếng. Hắn nghĩ tới Hậu Sơn Thanh Lương, còn có giai nhân mời, tinh thần lập tức chấn động, thu thập sẵn sàng liền thẳng đến Hàn Tinh Cốc thác nước Hàn Đàm. Đạo kia thô thiện kết giới trong mắt hắn thùng rông kêu to, hắn thân ảnh lóe lên liền trực tiếp xuyên qua. Bước vào kết giới sau, hắn lập tức cảm giác hàn khí bức người, cùng ngoài cốc nóng bức quả thực là hai thế giới, quả nhiên dễ chịu. Đầm băng bích tấu, thác nước như luyện. Cách tràn ngập nơi đây dày đặc hơi nước, Phương Lăng một chút liền khóa chặt tại trong Hàn Đàm, dưới thác nước. Hơi nước quá đồng, như là tự nhiên màn khói, nhìn không rõ lắm phía trước. Bất quá Phương Lăng hít sâu một hơi, một cỗ cực kỳ quen thuộc, thuộc về Chu Ngọc hương vị khí tức. Chính hỗn hợp có hơi nước lạnh bớt, theo thanh phong đập vào mặt, từng tia từng sợi, rõ ràng không sai. Nơi này thật là không sai. Phương Lăng cười hắc hắc, thân ảnh im lặng trượt vào trong đầm nước, không có hù dọa một tia gợn sóng. Hắn lặng yên không một tiếng động hướng phía thân ảnh kia lặn đi qua, thẳng đến hắn cách đạo thân ảnh kia chỉ có không đến xa một trượng. Cơ hồ có thể cảm nhận được dòng nước bị thân thể đối phương ngăn cản mang tới yếu ớt lực cả lúc, hắn mới bỗng nhiên từ trong nước nhô ra nửa người. Liên Tinh lúc này có chỗ phát giác, cũng xoay người lại, tưởng rằng Chu Ngọc trở về. Nhưng thấy là Phương Lăng, hai người bốn mắt tương đối, nhất thời đều có chút sửng sốt, phản phất thời gian đều tại đây khắc ngưng kết. Phương Lăng ngây ngốc một chút, trong lòng lén lút tự nhủ, ngờ bực Chu Ngọc hại hắn. Người trước mắt rõ ràng là Liên Tinh, thủy châu thuận nàng như mực tóc đen chảy xuống, chạy qua nàng cái kia một mặt kinh sợ. Phương Lăng muốn nói điều lầm, nhưng lời đến khỏe miệng lại ngừng. Nếu là hắn trực tiếp giải thích, nói không chừng sẽ để Chu Ngọc cùng Liên Tinh ở giữa sinh ngại, đây cũng không phải là hắn chỗ nguyện. Phần tội này nghiệt, hắn cũng chỉ đành yên lặng thay Chu Ngọc chống đỡ, nghĩ thầm đợi lát nữa lại đi trừng trị nàng. Cái kia, gần đây mệt mỏi tu luyện, lại thời tiết khô nóng, tại hạ đầu nắm mở, càng nhìn sai, còn tưởng rằng là Chu Ngọc ở đây mặc dù xấu hổ, nhưng Phương Lăng hay là kiên trì giải thích. Chỗ mạo phạm, còn xin cung chủ thứ tội, ta cái này liền lui ra. Trong này tình cảnh, ta cũng sẽ không cùng những người khác nhắc lên. Phương Lăng chắp tay xin lỗi sau, liền muốn lập tức chuẩn đi. Chậm. Nơi đây mát mẻ, vốn là giải nóng chi địa, Phương công tử đều có thể lưu thêm một hồi. Liên Tinh lập tức thốt ra. Đợi nàng nói xong câu đó, mới ý thức tới trong đó không ổn, không khỏi mặt lộ đỏ bừng. Nguyên bản đang muốn rời đi Phương Lăng nghe thấy lời ấy, không khỏi hướng nàng nhìn lại. Chương 2128 thực lực đại tiến cách Đồng Lai, chương 2128 thực lực đại tiến cách Đồng Lai. Qua hồi lâu, nơi xa bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm, chính là Chu Ngọc đến đây. Phương Lăng nhìn về phía Chu Ngọc, không khỏi cười một tiếng, cái nào không biết là nàng ở sau lưng trợ giúp. Liên Tinh tuy có mấy phần thẹn thùng, nhưng thật cũng không lại có bất kỳ cử động nào, chỉ là nhìn về phía Chu Ngọc trong ánh mắt mang theo mấy phần đố đoán. "Tốt ngươi cái Chu Ngọc, thật sự là hại khổ ta," nàng hừ nhẹ nói. Chu Ngọc bước liên tục khẽ rời đi, cũng bước vào hàn đàm này bên trong, cười mỉm phải nói, "Ta cũng là vì cùng chủ nghĩ tới hạnh phúc. Ngoại giới khốc nhiệt khó tiêu, cũng lười ra ngoài chịu tội, ở chỗ này tiếp tục đợi." Thẳng đến sau một thời gian ngắn, ngoại giới khốc nhiệt dần dần biến mất mới rời khỏi. Cũng tại lúc này, Phương Lăng thu đến Lang Ly đưa tin, nàng nói tiếp qua 3 tháng liền xuất phát, trở về tiên vực. Phương Lăng nghe biết này tin tức sau, tâm niệm vừa động, lúc này hô bằng gọi hữu. Đồng Lai chi địa cùng tiên vực cắt đứt, hắn lần sau lại đến còn không biết là khi nào, bởi vậy tự nhiên cùng đám người tạm biệt. Sau đó các lộ tu sĩ lần lượt chạy đến. Đầu tiên là Ngũ Trọng Tiên Nguyên Biên, Phương Lăng ủng hộ nàng bước vào đạo chủ cảnh sau, cũng đến gia tộc cấm địa dẫn mấy sợi hỏa khí nhập thể rèn luyện. Sau đó là về bắt Trọng Thiên tham viếng sư phụ Hoa Yên La, nàng so Nguyên Biên nhập đạo thời gian sớm một trận, bất quá khí tức lại cường hành rất nhiều, nàng tại học cung được ích lợi không nhỏ, đen trắng cung chủ đối với nàng cực kỳ thưởng thức. Tiếp lấy, Nhị Trọng Tiên Nguyễn Ngọc Loan, nàng cũng đổi tới, nàng tới đây sau hơi có chút thẹn thùng, dù sao liền Nguyên Biên Hoa Yên La các nàng tới nói, nàng là tuyệt đối lao tiền bối. Lại đằng sau là Thập Trùng Thiên Huyền Như Ý, nàng tới đây sau gặp như vậy náo nhiệt, không khỏi trắng Phương Lăng một chút. Đằng sau, Thập Ngũ Trọng Trời Diệp Khả Khanh, nàng tới muộn, thấy nơi đây oanh oanh nghiến, trong lòng cũng lén lút tự đủ. Cuối cùng, Thập Cửu Trùng Thiên Hoa Gian Ngữ cũng chậm rãi mà dừng, trong lòng cũng giật mình. Thời gian 3 tháng, lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Lăng trong đoạn thời gian này hoàn toàn luyện hóa từ liên tinh trên thân có được chỗ tốt. Vừa kiêm khắc khổ tu hành, bởi vậy tu vi lại có chỗ tăng tiến, thể nội âm dương chi khí cũng càng thêm hùng hậu. Phương Lăng phải đi, đám người tuy có khước bỏ, nhưng cũng không có ép ở lại, riêng phần mình trở lại chính mình nên trở về địa phương. Phương Lăng bước chân nhất chuyển, cũng rất nhanh liền đi tới đen trắng học cùng, lúc này Lang Ly cùng Lộc Mật đã chờ xuất phát, liền chờ hắn. Nhưng không biết tại sao, hắn gặp hai người này biểu lộ có chút rất không thích hợp. Lang Ly cười đến có chút kỳ quái, mang theo một tia mập mờ, mà Lộc Mật thì là có mấy phần thẹn thùng. "Phương Lăng, có chuyện lớn trước nói cho ngươi." Lang Ly mở miệng nói ra. "Hai chúng ta hành tung bại lộ, Ngọc Đế đã phái người ở cửa ra chặn giết chúng ta. Người tới phi thường đáng sợ, trừ Thiên Vương tinh quân bên ngoài, còn có Tam Nhãn thần tướng. Lại có việc này." Phương Lăng nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi. Cái này Tam Nhãn thần tướng đến tột cùng thực lực như thế nào? "Lang Ly, ngươi chỉ cần minh bạch, đen trắng học cung hai vị cung chủ đối với người này cũng có chút kiêng kỵ. Bởi vì không xác định hắn sẽ hay không thừa cơ xâm chiếm Đồng Lai, hai vị cung chủ còn thuận tiện kích hoạt lên Tam thập Tam trọng thiên trung tâm, tùy thời chuẩn bị ứng chiến." "Lục Mật, Phương Lăng, chuyến này hung hiểm dị thường, ngươi liền tiếp tục lưu lại Đồng Lai đi. Hai người chúng ta chính mình đi chính là, bên ngoài ngược lại là cũng có yêu đình người tiếp ứng." Phương Lăng nghe vậy, thẳng lắc đầu, "Như vậy sao được? Đã là như vậy, vậy ta càng nên cùng các ngươi cùng một chỗ trở về, trên đường cũng tốt bảo hộ các ngươi. Ta mặc dù không phải cái này Tam Nhãn thần tướng đối thủ, nhưng nếu ngăn cản một hai có lẽ vẫn còn có cơ hội, các ngươi liền có thể thừa cơ rời đi." Lang Ly nghe vậy, cười nhìn về phía Lộc Mật, "Ta cứ nói đi, hắn hay là sẽ cùng chúng ta cùng đi. Dù sao Lộc tiên tử ngươi cũng là hắn Phương đại quan nhân hồng nhan chi kỷ, hắn cũng sẽ không bức bỏ ngươi tại không để ý." Lộc Mật lầu bầu nói, "Làm gì có việc đó, ta rõ ràng là dính Lang đạo hữu ngươi ánh sáng Phương Lăng, cũng không phải, cho dù không có Lang Ly, chỉ là Lộc tiên tử một người, ta cũng làm theo sẽ hộ tống. Bằng hữu của ta không nhiều, cho nên cũng rất chân quý mỗi cái bằng hữu. Ngươi tên này một mép công phu thế nhưng là càng thêm cao minh." Lang Ly hừ nhẹ nói, lườm Phương Lăng một chút. Lộc Mật thì là trong lòng hiệu con sông loạn, rất có vài phần vui vẻ. Lang Ly tiếp lấy còn nói, chuyến này có thể sẽ đối mặt Tam Nhãn thần tướng, cực kỳ hung hiểm. Bởi vì đen trắng hai vị cung chủ khẳng khái, quyết định mở ra một cái đen trắng học cung tu luyện thánh địa, cho ngươi đi qua tu luyện một trận, hơi lại để thăng một chút thực lực. Chúng ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi một hồi, chờ ngươi đem trong này cơ duyên cầm xuống, sẽ cùng đi ra ngoài trở lại đi. Có đúng không? Vậy ta phải đi trước tạ ơn các nàng hai vị." Phương Lăng nói ra. "Không cần, các nàng hai vị bây giờ đang bận, ngươi cũng đừng đi đã quấy rầy các nàng." Lang Ly vội vàng gọi lại hắn. "Đi thôi, ta cái này mang ngươi tới, ta biết cái chỗ kia ở đâu." Phương Lăng cũng chưa đang nghi, sau đó liền theo Lang Ly rời đi. "Đi tới đi tới." Phương Lăng cảm giác có chút không thích hợp. "Làm sao cảm giác ngươi tại mang ta vòng quanh?" Hắn hổ nghi phải xem hướng một bên Lang Ly. "Có đúng không?" "Không có a." Lang Ly thầm nói, lập tức tới ngay đâu. "Ngay tại phía trước." Phương Lăng nửa tin nửa ngờ tiếp tục cùng đi theo, Lang Ly tự nhiên là sẽ không hại hắn, hắn mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có gì đáng lo lắng. Lại đi trong chốc lát, hai người tại một cánh cấm chế quang môn bên ngoài dừng bước. "Đi, chỗ kia tu luyện thánh địa ngay tại bên trong, chính ngươi đi vào đi. Bất quá ngươi cũng đừng tu luyện quá lâu, 2-3 cái tháng liền mau chạy ra đây, chúng ta còn phải xuất phát đâu." Lang Ly nói ra. "Biết." Phương Lăng gật gật đầu, sải bước đến đi về phía trước, bước vào trong đó. Đợi thấy rõ bên trong tình hình sau, hắn vẫn không khỏi nhíu mày. Nơi đây cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, trong không khí không có dư thừa năng lượng, càng không có bảo vật gì. Nhìn xem tựa như là một gian phổ thông phòng khách, thậm chí không tính là rộng rãi. Hắn liếc mắt qua, chợt có chỗ phát hiện, ánh mắt tập trung tại một cánh kia sau tấm bình phong bên cạnh. Trên bình phong làm nổi bật ra một bóng người, người kia tựa hồ cũng phát giác bị phát hiện, liền rất đi mau đi ra. Phương Lăng xem xét, lại là Lộc Mật tiên tử, không khỏi giật mình. "Ngươi làm sao tại cái này?" hắn thầm nói. Lộc Mật nhìn hắn một cái, chợt lại thẹn thùng túi lầu xuống, chính là thuận theo thiên đạo. "Cái gì?" Phương Lăng nghe không hiểu, nói gì không hiểu. Bất quá tiếp lấy Lộc Mật vừa cẩn thận giải thích một phen, Phương Lăng đối với cái này cũng là dở khóc dở cười. Lang Ly nói tu luyện thánh địa là thế nào một chuyện, lúc này hắn mới hiểu được. Giai nhân của ý, Phương Lăng đương nhiên sẽ không cô phụ, huống chi là quen biết đã lâu. Thời gian vừa đi, chính là nguyệt dư. Phương Lăng cùng Lộc Mật không ở đây đất nhiều đợi, rất nhanh liền thu thập rời đi. Ba người tiếp tục khởi hành, rời đi Bồng Lai. Sắp chia tay thời khắc, Phương Lăng có chút cảm khái. Đến Bồng Lai những năm này, tựa như ảo mộng, trong lúc bất chi bất giác thực lực của hắn lại tăng lên nhiều như vậy. Một chút đưa thân thế gian đỉnh cấp hàng ngũ. Đương nhiên, cái này cũng không phải là hắn một người chi công, còn có lại Bồng Lai tu hành giới duy trì. Chương 2129 Tam nhãn thần tướng uy thế, chương 2129 Tam nhãn thần tướng uy thế, ba người hóa thành ba đạo lưu quang, hướng phía Bồng Lai kết nối ngoại giới không gian bí ẩn tiết điểm màu trắng bay đi. Tại ba người bước ra lô đen không gian, trở lại tiên vực một khắc này. Một cỗ nặng nề như núi uy áp kinh khủng, đột nhiên giáng lâm, đem bọn hắn bao phủ. Ba đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh, như là ba tòa sừng sững thần sơn, hiện tại mọi người phía trước. Ở giữa một người, người khoác cám kim thần giáp, khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng. Ngạch tâm một đạo khép kín ngấn thẳng tản ra làm người sợ hai ba động hủy diệt, chính là tiên đỉnh tiếng tăm lừng lẫy Tam nhãn thần tướng. Tay hắn cầm tam tiên lưỡng nhận đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống bọn tới ba người, phảng phất tại nhìn ba cái đợi làm thịt sâu kiến. Bên trái một người, người khoác hoa lệ áo giáp, cầm trong tay một thành to lớn hôn nguyên chân châu rủ. Mặc dù bảo quang lưu chuyển, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh truyền ra, chính là tiên đỉnh tứ đại thiên vương một trong Đà Văn Thiên Vương. Phía bên phải một người, thân mang tinh thần pháp bảo, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt, khí tức sắc bén vô địch, chính là thập nhị tinh quân một trong Khai Dương tinh quân. Trong tay hắn một thanh tinh quang trường kiếm chỉ xéo hư không, sát khí nghiêm nghị. Tại càng xa xôi, còn có một người hèn mọn sử tại cái kia, chính là phản bội chạy trốn Bồng Lai, đầu nhập vào tiên đỉnh nguyên mới bắt trọng thiên đạo chủ phí trọng. Bực này trang diện, hắn tự nhiên không có hắn cái gì phần, liền thành cái góp đủ số. Ba vị thượng thần ở đây, các ngươi chắp cánh khó thoát, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu lại toàn thây. Hắn tại cái kia thét. Bất quá lung túng là căn bản không ai phản ứng hắn. Phương Lăng ba người sớm biết bên ngoài có mai phục, mười phần bình tĩnh. Mà Tam nhãn thần tướng cũng không có nói chuyện, chỉ là cặp kia trong mắt lạnh như băng đảo qua Phương Lăng, ở trên người hắn dừng lại thêm một lát. Cầm xuống, Tam nhãn thần tướng quát âm thanh. Mệnh lệnh tức ra, Đa Văn Thiên Vương trong tay Hỗn Nguyên Trần Châu dù đống nhiên xoay tròn, vô lượng bảo quang hỗn hợp có phong lôi chi lực, hóa thành một mảnh giam cầm lực trường, chụp vào Lăng Ly. Khai Dương tinh quân thì thân hóa tinh quang, trường kiếm trong tay như là ngân hà cuốn ngược, mang theo xé rách hư không sắc bén, đâm thẳng Lục Mật. Mà Tam nhãn thần tướng bản nhân, bước ra một bước. Một bước này phảng phất đạp vỡ không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Phương Lăng ngay phía trước. Không nói tiếng nào, trong tay hắn chui kia nặng nề tam tiên lưỡng nhận đao, mang theo bổ ra hỗn độn, chặt đứt tinh hà giống như uy thế khủng bố, hướng phía Phương Lăng chém bổ xuống đầu. Lưỡi đao chưa đến, cái kia thuần túy đến cực hạn bạo lực cầm vang ép xuống. Phương Lăng lại cảm giác thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị rung chuyển, dưới chân hư không đều tùy theo sụp đổ. Thân ảnh của hắn tại lưỡi đao lâm thể sát na, trở nên mơ hồ và mẹo, phản phất hóa thành vùng hư không này một bộ phận, chính là thi triển ra hư vô chi thuật. Tam tiên lưỡng nhận đao khủng bố đao quang, trực tiếp từ hắn hư hóa trong thân thể xuyên thấu mà qua, một kích thất bại. Cùng bạo đao khí đem hậu phương một mảnh sông núi địa mạch bổ ra, lưu lại giữ tận danh sâu, khủng bố đến cực điểm. Tam nhãn thần tướng trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy kinh ngạc, tựa hồ đối với Phương Lăng cái này hư vô chi pháp cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn động tác không chút nào đình trệ, cổ tay khẽ đảo, nặng nề thân đao như là không có trọng lượng giống như quét ngang mà ra. Đao quang hóa làm một đạo xé rách không gian ám kim tấm lụa, chặn ngang chém về phía Phương Lăng. Một đao này lại để Phương Lăng mí mắt chực nhảy, phản phất lấy hư vô chi pháp cũng vô pháp tránh né. Hắn từ trước đến nay tin tưởng mình đang chiến đấu lúc cảm giác không chút do dự, lập tức thoát ly trạng thái hư vô, ngược lại thi triển ra kim thân. Hắn một thân bắp thịt quần quần phồng lên, làn da trong nháy mắt hóa thành ám kim màu lưu ly, hai tay giao nhau, ngang nhiên đón đỡ. Ken một tiếng, như là hồng trung đại lã bị cự truy oanh kích. Đinh hai nhức góc sắt thép va chạm tiếng vang triệt hư không, kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình khuyên nổ tung. Phương Lăng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như là bị thái cổ thần sơn đụng trúng, trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Kim thân đã phá, cánh tay suýt nữa bị chém đứt, tam nhãn thần tướng lực lượng, khủng bố như vậy. Nếu không có hắn kim thân cường hành, một đao này đủ để đem hắn trọng thương. Đây chính là tiên đỉnh đệ nhất chiến tướng thực lực sao? Quả nhiên lợi hại, Phương Lăng âm thầm kinh hãi. Năm gần đây hắn thực lực tuy có tăng lên, nhưng nội tình so với Tam nhãn thần tướng loại này tồn tại kinh khủng, hay là có nhất định chênh lệch. Tam nhãn thần tướng nhìn về phía Phương Lăng, âm thầm nhẹ gật đầu, đạo pháp liền diệu, ngươi rất không tệ. Nhưng cho dù ngươi tinh thông ngàn vạn thần thông, hôm nay cũng phải chết tại bản tướng Tam tiên lưỡng nhận đao phía dưới. Một tiếng ầm vang, hắn một bước đạp nát hư không, lần nữa tới gần. Bất quá Phương Lăng lần này lại không đợi hắn xuất thủ, lại dẫn đầu phản kích. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, một cái che khuất bầu trời bàn tay to lớn chống rông xuất hiện. Kinh khủng đại âm dương thủ mang theo nghiền nát càn khôn khí thế, ngang nhiên hướng phía Tam nhãn thần tướng hung hăng đập xuống. Đối mặt khí thế kia rộng rãi, ẩn chứa đại đạo chân ý một trường, Tam nhãn thần tướng phát ra một tiếng nhẹ đều. Hắn đột nhiên bung ra tam tiên lưỡng nhận đao, trên nắm tay ám kim thần mang ngưng tụ như là thực chất, một quyền đánh phía cái kia đánh tới đại âm dương thủ. Ầm ầm. Quyền trường tương giao, không có giằng co, chỉ có dễ như trở bàn tay hủy diệt. Đại âm dương thủ tán loạn, còn lại quyền kình như cũ hướng Phương Lăng đánh tới. Phương Lăng trở tay lại là một đạo đại âm dương thủ lướt qua, lúc này mới triệt tiêu những quyền kình này trùng kích. Pháp này uy lực cũng không phải là mạnh nhất, nhưng hắn lại sớm đã hạ bút thành văn, tựa như bản năng của thân thể. Rất không tệ, đợi một thời gian, ngươi có lẽ thật có thể đánh bại ta Tam nhãn thần tướng, hừ lạnh nói, một tay một lần nữa nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao, lần nữa thẳng hướng Phương Lăng. Bất quá đáng tiếc, ngươi tuổi tác còn thấp, cũng không có cơ hội đó. Cùng lúc đó, một bên khác vị trí, Lộc Mật cùng Lang Ly cũng đang ra sức một trận chiến, các nàng trước kia cũng không phải là hai người này đối thủ. Nhưng ở rời đi học cung trước đó, các nàng riêng phần mình được hai viên Thánh Linh Châu. Tại cái này ngoài định mức hai viên Thánh Linh Châu ra chỉ bên dưới, các nàng giờ phút này cũng là có lực đánh một trận, đủ để ngăn lại bọn hắn một lát. Nhưng cũng chỉ thế thôi, các nàng giờ phút này cũng hiện lộ sự giống, tựa hồ không kiên trì được bao lâu. Một bên khác Phương Lăng cùng Tam Nhãn Thần Tướng kịch chiến cũng hoàn toàn bị áp chế, hắn thậm chí đều dự định rút ra Thái Âm kiếm, cho hắn đến bên trên như thế một chút, có thể là biến thành hắc ám thân thể, tới ra sức đánh cược một lần. Nhưng ngay lúc này, hô 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 một trận kỳ phong, không có dấu hiệu nào phất qua nơi đây. Kỳ phong phất qua chỗ, Tam Nhãn Thần Tướng cái kia kinh khủng quyền phong đao mang không gây âm thanh tan rã. Đa Văn Thiên Vương bảo quang, Khai Dương Tinh Quân kiếm hà cũng bị trong nháy mắt thổi tan, như là sa bào gặp sóng. Gió êm ái cuốn lên Phương Lăng cùng Lang Ly cùng Lộc Mật, ba người lại bị trận này gió trực tiếp mang đi. Chỉ gặp Tam Nhãn Thần Tướng cũng không truy kích, cũng không động giận, chỉ là yên lặng thu hồi Tam Tiên Lưỡng nhận đao. Yêu đình nhân vật số 2, phong bá hắn nỉ nó nói, quả nhiên là có chút bản sự. Một bên Đa Văn Thiên Vương cùng Khai Dương Tinh Quân nghe vậy, lông mày nhíu lại, cũng yên lặng thu hồi bảo tán cùng bảo kiếm. Chương 2131 trận gió quét đến yêu đình, chương 2131 trận gió quét đến yêu đình trung vực, Lang Tiêu Điện bên trên. Ngọc Đế nhìn về phía không công mà lui bốn người, tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Đa Văn Thiên Vương, Khai Dương Tinh Quân, Phí Trọng ba người run lẩy bẩy, không dám ngôn ngữ, chỉ trốn ở Tam Nhãn Thần đem thân ảnh cao lớn đằng sau. Thần tướng chẳng lẽ là cố ý thả bọn hắn thoát? Ngọc Đế cúi đầu nhìn lại, nghiêm túc đến chất vấn. Tam Nhãn Thần sắp mở miệng nói bệ hạ vì sao có này nói chuyện. Mặt tướng đã là hết sức nỗ lực. Yêu đình phong bá chính là do một sợi phong tu luyện mà thành, có được trong thiên hạ tốc độ nhanh nhất. Trừ phi sớm bố trí, không phải vậy muốn giữ lại hắn, cho dù là ngài tự mình xuất thủ, cũng cơ hội không lớn. Ngọc Đế hừ lạnh nói, ngươi như mở ra thần nhãn, khoảnh khắc liền có thể đem những người này toàn bộ đánh giết, phong bá cho dù có đệ nhất thiên hạ tốc độ, lại có thể làm sao? Vận dụng thần nhãn, tiêu hao khá lớn, mặt tướng phát giác được thế giới hắc ám dục dịch, giống như sắp quy mô xâm chiếm. Tam Nhãn Thần đem vẫn như cũng là bình bình đạm đạm ngữ khí, cho nên mặt tướng cần bảo trì trạng thái toàn thịnh, lấy đề phòng thế giới hắc ám tiến công. Bất quá lần này xuất thủ, đúng là chủ quan, khiến mục tiêu tất cả trốn thoát, mặt tướng nguyện thụ trách phạt. Thôi, việc này cũng không thể chỉ trách ngươi. Ngọc Đế than nhẹ một tiếng, khoát tay áo. Cho bên người có đối phương mà thám, sớm để lộ tin tức, khiến phong bá chặn ngang một tay. Các ngươi lui ra đi. Nắm chặt thời gian cố gắng tu luyện cho tốt, kế tiếp còn có rất nhiều trận đánh ác liệt muốn đánh. Là. Đa Văn Thiên Vương ba người nghe vậy, như được đại xá, lập tức chắp tay cáo lui. Tam Nhãn Thần đem vẫn như cũ bình tĩnh, cũng yên lặng quay người rời đi. Đãi bọn hắn một nhóm rời đi về sau, Ngọc Đế uy nghi dưới khuôn mặt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Đáng tiếc, như thế một thành viên đại tướng lại không thể làm việc cho ta chết tại chiến trường, mới là nơi trở về của ngươi, hôm nay sẽ không quá xa, hắn mỉ nó nói. Tam Nhãn Thần sắp rời đi Lăng Tiêu Điện sau, liền một người độc hành. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp đám mây kia đó bên trong đi ra một bóng người, chính là Vương Mẫu nương nương bên người thiếp thân thị nữ nhỏ Âm. Gặp qua Tam Nhãn đại nhân, nàng chậm rãi thi lễ nói. Tam Nhãn Thần đem nhìn về phía nàng, vẫn như cũng là một mặt lạnh nhạt, chuyện gì? Nhỏ Âm, nương nương để cho ta tới hướng Tam Nhãn đại nhân nói một tiếng tạ ơn. Đa tạ đại nhân lần này hạ thủ lưu tình, không có thương tổn Vương Lăng tính mệnh. Không cần cảm ơn ta, người kia là dựa vào bản thân bản sự sống tiếp, hắn trả lời. Khi đó Ngọc Đế ngay tại nhìn chằm chằm, bản tướng dù có đổ nước chi ý, cũng không dám quá mức trắng trợn. Như hắn chống đỡ không đến phong bá xuất thủ, chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, chết tại bản tướng Tam Tiên Lưỡng nhận đao phía dưới. Bất quá bản tướng từ trên người người nọ phát giác được một tia mịt mờ lực lượng hắc ám, sau khi trở về nhắc nhở nương nương một tiếng, để nàng trước đem người này hiểu rõ lại nói, chớ có nuôi hổ gây họa. Tiểu nữ tử nhớ kỹ, nhất định hồi bẩm nương nương, nhỏ Âm nhẹ gật đầu. Tam Nhãn Thần đem không có lại nhiều nói, trực tiếp bước ra một bước, liền đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, mất tung ảnh. Một bên khác, cơn gió kia trà sát thật lâu, lôi cuốn lấy Phương Lăng, Lang Ly, Lộc Mật ba người ngao du thiên địa. Bốn bề cảnh tượng màu sắc sặc sỡ, thời gian cảm giác phảng phất bị kéo dài lại áp xúc, không chỉ là phi độn đơn giản như vậy. Không biết qua bao lâu, tiếng gió đột nhiên lắng lại, Phương Lăng hai chân một lần nữa đạp vào kiên cố mặt đất. Đến yêu đỉnh, một bên Lộc Mật nói ra. Phương Lăng lấy lại bình tĩnh, dương mắt nhìn lên, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Nơi này cũng không phải gì đó âm u ẩm ướt yêu động, mà là một mảnh hùng vĩ mà kỳ dị thiên địa. Bọn hắn thân ở một mảnh trôi nổi tại vô ngần hư không to lớn trên phù lục hạch tâm là một gốc khó có thể tưởng tượng nó thể tích thông thiên cự mục. Rễ của nó từng cục dây dưa, như là vô số đầu thái cổ cự long, thật sâu đâm vào phù lục chỗ sâu. Trên đó càng dọc theo vô số tráng kiện trạc cây cùng dây leo, quay quanh giao thoa, tạo thành từng mảnh tự nhiên cung điện, bình đài cùng tháo đài, dùng cái này tạo thành yêu đỉnh khu kiến trúc chủ thể. Cự mục phiến lá to như hòn đảo, từ bên trên có thể rõ ràng đến cảm giác được từng luồng hội tụ vào một chỗ yêu khí, phản phất mỗi một mảnh lá cây đều là một phương yêu tộc nơi nghỉ lại. Nơi xa còn có một đầu treo ngược thác nước, nó thủy ngân tả giống như rơi vào phía dưới vực sâu không đáy, phát ra ầm ầm tiếng vang, khuấy động lên mịt mờ hơi nước, tại trên phù lục không hình thành thất nhất đạo đạo cầu vồng. Giờ phút này bọn hắn vị trí chi địa thì là tại ngọn cây, nơi này tự thành một tòa rộng lớn quảng trường. Trên quảng trường cũng không phải là không có mưa ai, Phương Lăng trước hết nhất chú ý tới chính là một vị tóc trắng xóa, thân hình hơi có vẻ còn xuống lão giả. Hắn khuôn mặt từ hòa, quay người cười ha hả nhìn về phía Phương Lăng ba người, một đường bất vả. đa tạ Phong Ba xuất thủ cứu rút. Lộc Mật mở miệng nói, mang theo 10 phần kính ý, nàng mặc dù tu hai đời, nhưng thọ nguyên so với trước mắt Phong Ba đến, còn hơi kém hơn một mảng lớn. Ở trước mặt hắn, nàng đều tính tuổi trẻ. Lang Ly cũng lập tức nói lời cảm tạ một tiếng, Phương Lăng cũng cùng theo một lúc. Phong Ba chỉ là từ hòa cười cười, không sao, chuyện bột phận. Các ngươi là yêu đình xuất sinh nhập tử, lão phu tự nhiên xuất thủ tương hộ. Lúc này, đứng ở cách đó không xa ba đạo thân ảnh cũng lặng yên đến gần. Ánh mắt của bọn hắn không e dè rơi vào Phương Lăng trên thân, bởi vì nơi đây liền hắn một người xa lạ. Bên trái người kia, thân mang cẩm tú nho sam, khí chất ôn nhuận như ngọc, mặt như ngọc. Trên đầu sinh ra một đôi cao chót vót sừng, xem xét liền biết bản thể chính là Kỳ Lân bộ tộc. Hắn chính là yêu đình có tên tuổi cường giả, Thanh Lân đại thánh. Ở giữa vị kia dáng người cao gầy, so một bên Thanh Lân đại thánh cũng còn cao hơn, đẹp đến mức kinh tâm động phách, bất quá thần sắc cũng rất lãnh đạm. Phương Lăng con chi, nhận ra nàng này bản thể hẳn là phượng tộc. Nàng trong đôi mắt mang theo một tia cao ngạo cùng thanh lãnh, chính là yêu đỉnh cường giả, Kim Hoàng đại thánh. Bên phải nhất vị kia, thân hình xinh xắn lanh lợi, mặc giày da nhỏ, trên đầu còn mọc ra một đôi lông xù lốt hai. Nàng nhìn về phía Phương Lăng cười hắc hắc, tiểu hổ nha như ẩn như hiện, nhìn xem có mấy phần tinh lịch. Đừng nhìn nàng vẻ vô hại hiền lành, bản thể lại là cực hung bạch hổ, người xương bạch hổ đại thánh. Hoa, ngươi chính là Phương Lăng, đến gần sau, bạch hổ đại thánh mở to hai mắt, ở bên cạnh hắn lượn quanh hai vòng. Nhìn xem còn thật sự là không đơn giản đâu, nàng thầm nói. Phương Lăng, vị này là bạch hổ đại thánh. Một bên Lộc Mật lập tức cho Phương Lăng giới thiệu. Còn có, vị này là Thanh Lân đại thánh cùng Kim Hoàng đại thánh. Tại chúng ta yêu đình, chỉ có đạt được yêu đế công nhận yêu thần mới có đại thánh xưng hô. Hiện nay yêu đình cũ mới 49 yêu thần bên trong, đến thánh danh người bất quá 4 người mà thôi. Lần này ngươi lập tức liền quen biết trong đó 3 vị. Phương Lăng tự nhiên cũng phát giác được bọn hắn khí tức cường đại, không phải bình thường yêu thần nhưng so sánh. Gặp qua 3 vị đạo hữu, hắn thì lễ ân cần thăm hỏi nói: "Không khách khí, không khách khí, ta đã sớm muốn quen biết ngươi." Bạch Hổ đại thánh hì hì cười một tiếng, răng nanh đều lộ ra. Đạo hữu chính là yêu đình quý khách, không cần đa lễ, Thanh Lân đại thánh nho nhã lễ độ nói. Kim Hoàng đại thánh thì là khẽ bước cằm, hướng phía hắn gật đầu ra hiệu xuống, rất có vài phần cao lạnh. Đúng lúc này, không gian xung quanh có chút dập dờn. Một mặt không lớn không nhỏ, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa tấm gương chống rông hiện hiện. Bóng loáng mặt kính hiện ra một bộ ngũ quan, cực kỳ phổ thông ngũ quan. Phổ thông con mắt, phổ thông cái mũi, phổ thông miệng, phổ thông đến khó lấy phân rõ là nam hay là nữ, phản phất không có giới tính. Nó hiện hiện một khắc này, xung quanh yêu tộc phản ứng cấp tốc. Cùng nên yêu đế. Phong Ba có chút không người. Những người khác cũng lập tức đi theo thi lễ ân cần thăm hỏi, mặt này thường thường không có gì lạ tấm gương, chính là yêu đình chi chủ biến thành. Có người nói đây chính là yêu đế bản thể, cũng có người nói chỉ là yêu đế dùng để cùng người liên hệ môi giới, mỗi người nói một điều, chưa từng định âm điệu. Nhưng bất kể như thế nào, yêu giới người ở tại trước mặt đều cực kỳ khiêm cung. Yêu đế nhìn về phía Phương Lăng ba người, đầu tiên là nói ra, Lộc Mật, Lang Ly, chuyến này hai người các ngươi vất vả. Đợi lát nữa liền đi tạo hóa thiên trì tu luyện đi thôi. Đây là cho các ngươi ban thưởng. Đa tạ yêu đế, hai người lập tức nói lời cảm tạ. Sau đó yêu đế vừa nhìn về phía Phương Lăng, thản nhiên nói, đạo hưu cùng chúng ta yêu đình quan hệ rất sâu, cũng là khách quý của chúng ta. Còn xin đạo hưu cần phải tại chúng ta yêu đình chờ lâu một trận, để cho chúng ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị, hào hào khoản đãi. Phương Lăng, tốt. Vậy ta ngay tại cái này quấy rầy một trận, cũng đúng lúc nhiều nhận biết chút yêu đình bằng hưu. Chương 2131-49 đường đại yêu thần, 1. Chương 2131-49 đường đại yêu thần, 1. Yêu đình rất lớn, ở đây sinh hoạt tu luyện yêu thần cũng không phải số ít. Phương Lăng giờ phút này thấy mấy vị này chẳng qua là nhân vật chủ yếu, nơi đây còn có rất nhiều cường giả. Hắn đi theo Lang Ly cùng Lộc Mật sau lưng, bắt đầu ở yêu trong đỉnh tản bộ, kết bạn các lộ yêu thần. Vừa mới bắt đầu tự nhiên là muốn đi bái phòng người quen, không đợi hắn đến gần, Lộc Mật đệ đệ Niêu Sơn Quân liền đi tới. Lúc này hắn còn không biết tỷ tỷ mình đã cùng Phương Lăng thành tựu chuyện tốt, đợi Lộc Mật nói lên, hắn đối với cái này rất là chấn kinh. Phương Lăng trẻ tuổi như vậy, hắn muốn mở miệng tiếng kêu tỷ phu, nhưng nghẹn nửa ngày cũng nghẹn không ra nửa chữ. Phương Lăng cười to, chỉ nói sau này các luận các đích chính là hai người hay là lấy bằng hữu tương xứng, cũng không làm có hắn. Gặp qua Niêu Sơn Quân sau, Phương Lăng đi theo các nàng tiếp tục tản bộ. Ở đây còn gặp được lúc trước Nam Cương Chi Địa yêu tộc vương giả, cũng là Bạch Thượng Nghĩa Minh, Sơn Quân. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái sơ cọ của cái, hai người nhìn xem có chút ngọt ngào. Đằng sau Phương Lăng lại thấy Bằng Vương, ban đầu ở Bắc Hải Long Cung đối phó giả Long Vương Ngao Liệt thời điểm, tới từng có gặp mặt một lần. Sau đó lại thấy Mạc Vương bản thể chính là Mực Nang, hắn là những tinh vực khác mà đến nguyên bản cũng là bá chủ một phương. Năm đó ở bàn Long Lĩnh giải vây thời điểm, cũng may mà hắn phun ra Ô Mặc, Phương Lăng mới có cơ hội cứu được Nguyên Ngạc cùng Nguyễn Như Ý thủ hạ Âu Dương đại trưởng lão. Những này xem như cùng hắn quen thuộc có thể là có nguồn gốc người, về phần những người khác chính là hoàn toàn xa lạ. Phương Lăng đi theo hai người bọn họ lần lượt thông cửa, nhưng chờ đến một mảnh cực kỳ khoan hậu lá cây bên trên thời điểm, Phương Lăng vẫn không khỏi mở to hai mắt, khí tức này là mảnh này lá to bên trên nghỉ lại chính là trời tượng bộ tộc, người có người quen. Lộc Mật gặp hắn như vậy, hiếu kỳ phải hỏi đạo. Lang Ly, thiên tượng bộ tộc rất sớm trước kia cũng là tiên vực bên trong một đại yêu tộc, về sau di chuyển đến những tinh vực khác đi. Thẳng đến lần này yêu đế rộng phát anh hùng thiếp, muốn mở rộng yêu đỉnh quy mô, đúc lại yêu tộc vinh quang, thiên tượng bộ tộc mới trở lại tiên vực. Lúc này, thiên tượng bộ lạc cửa lớn từ từ mở ra, một đoàn người đi ra. Người cầm đầu tên là Kim Nhạc Tôn Giả, chính là thiên tượng bộ tộc vương. Ở sau lưng nó có một người, dáng người thướt tha. Người này chính là từ trước Minh Vương nghĩa nữ, Tiêu Chiêu Ninh. Trước đó Phương Lăng từ Nam Hoàng trong miệng liền hiểu, nàng bị Thiên Tượng tộc cường giả mang đi. Nguyên lai tưởng rằng sau này gặp nhau chỉ sợ không dễ dàng như vậy, không nghĩ tới hôm nay chính là ở đây trùng phùng. Phương Lăng. Tiêu Chiêu Ninh nhìn thấy Phương Lăng sau cũng hết sức kích động, lập tức đi lên phía trước. A, người này liền là của ngươi nhân tộc đạo lữ. Kim Nhạc Tôn giả thấy thế, không khỏi cười một tiếng. Tiêu Chiêu Ninh liên tục gật đầu, chính là Phương Lăng, đây là bá phụ ta. Năm đó tộc ta di chuyển thời khắc, phụ thân ta bất hạnh bất lạc, ta hiện tại liền hắn như thế một cái chí thân. Hắn đem ta tiếp hồi Thiên Tượng bộ tộc sau đợi ta rất tốt. Phương Lăng nghe vậy, lập tức tiến lên ân cần thăm hỏi, đối với nàng vị này bá phụ tự nhiên cũng mười phần tôn kính. Đã là Chiêu Ninh đạo lữ, vậy liền cũng là người trong nhà, không cần phải khách khí, mau mời bên trong ngồi. Kim Nhạc Tôn giả nhiệt tình đến đem Phương Lăng mấy người mời đến trong bộ lạc. Ở đây nuấn ná nửa ngày sau, Phương Lăng liền lại tiếp tục đi theo Lộc Mật hai người tản bộ, thẳng đến sẽ tại yêu đình nghỉ lại các đại tộc đàn đều bái phòng một lần, lúc này mới kết thúc. Hai chúng ta muốn đi tạo hóa thiên trì tu luyện, ngươi trong khoảng thời gian này liền đi Thiên Tượng tộc trước đợi tốt. Lang Ly nói ra. Lộc Mật, mặc dù ngươi cùng chúng ta yêu đình quan hệ thân mật, nhưng có chút yêu thần đối với các ngươi nhân tộc hay là không thế nào chào đón, chỉ là mặt ngoài sẽ không triển lộ ra mà thôi. Ngươi ngay tại Thiên Tượng tộc ngoan ngoãn đợi, đừng đi ra gây tai họa. Yên tâm, cái này nhân sinh không quen, ta cũng sẽ không chạy loạn. Phương Lăng cười nói, đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi. Cùng các nàng sau khi tách ra, Phương Lăng liền trực tiếp đi Thiên Tượng tộc nơi đó. Phương Lăng cũng đem diệu pháp tương truyền, đồng dạng dự định trợ giúp Tiêu Chiêu Ninh bước vào đạo chủ cảnh. Nàng nội tình vốn là thâm hậu, nguyên lai chính là Minh Vương thủ hạ người thứ nhất. Hồi Thiên Tượng tộc sau, càng đạt được Kim Nhạc Tôn giả vũ chồng, thực lực lại tăng lên không ít, dưới mắt cũng đang đứng ở cuối cùng bình cảnh. Từ Tiêu Chiêu Ninh trong miệng, Phương Lăng còn biết nguyên lai Minh Vương đúng là nàng cựu nhân. Năm đó Minh Vương cùng Cắt Chạy Vương cùng mấy vị tiên đỉnh quyền quý ở Thiên Tượng tộc di chuyển trên đường chặn giết. Nếu không có lúc đó yêu đình ra mặt trấn nhiếp những người này, không phải vậy Thiên Tượng tộc tổn thất sợ rằng sẽ càng nặng nề hơn. Năm đó bị bắt đi Thiên Tượng tộc hậu đại, bây giờ đại bộ phận cũng giống nàng một dạng bị tiếp trở về. Phương Lăng thương lượng với nàng lấy, quay đầu có rảnh đi Nam Vực, nhất định sẽ lừa gạt đến Minh Vương phủ, đi ân cần thăm hỏi Minh Vương. Phương Lăng nội tình càng sâu, dòng này Phượng Âm Dương quyết đối với nó chỗ tốt cũng càng lớn. Tại hắn hết sức ủng hộ bên dưới, Tiêu Chiêu Ninh cũng không có chút nào ngoài ý muốn đến đột phá, đang lâm đạo chủ cảnh. Trong khoảng thời gian này, hai người cơ hồ đều không có đi ra ngoài, sớm không biết thiên địa là vật gì. Các loại đi ra ngoài xem xét, lại phát giác yêu đỉnh có đại sự phát sinh, yêu khí tung hành, phi thường khoa trương. Tựa hồ 49 đường yêu thần đều chạy đến, hội tụ ở này. Đây là xảy ra chuyện gì? Hai người lập tức tìm tới Kim Nhạc Tôn giả, hiếu kỳ phải hỏi đạo. Kim Nhạc Tôn giả, yêu đế sắc lệnh tập hợp, nói là có đại sự tuyên bố. Trang diện này thật đúng là náo nhiệt. Nói không chừng là muốn cùng tiên đỉnh đánh nhau. Dù sao lần trước phong bá xuất thủ, chúng ta cùng tiên đỉnh cũng coi là vẻ mặt. Cũng tại lúc này, vang dội tiếng chuông tại ngọn cây tòa kia rộng lớn trên đạo tràng vang lên. Một chút, hai lần, ba lần. Đạo chuông trọn vẹn vang lên 9 lần. Vang 9 lần là vì bạn yêu đại hội, lần này thật sự là phải có hành động lớn. Kim Nhạc Tôn giả chậm chậm nói, "Đi thôi, cùng đi tham gia náo nhiệt." Phương Lăng gật gật đầu, đi theo Kim Nhạc Tôn giả còn có Tiêu Chiêu Linh, cùng nhau bay về phía tán cây đạo tràng. Ba người rất mau tới đến, lúc này các lộ yêu thần cũng đều đã đến. Kim Nhạc Tôn giả cũng chính là đang chờ bọn hắn hai, lúc này mới khoan thai tới chậm, bằng không thì cũng đã sớm đến đây. Phương Lăng ánh mắt quét qua, liền thấy được Lộc Mật cùng Lăng Ly. Các nàng đứng song bay, vừa kết thúc tại Tạo Hóa Thiên Chỉ tu luyện, khí tức so trước đó càng thêm cô đọng thâm thúy. Phương Lăng mang theo Tiêu Chiêu Ninh bước nhanh đi đến các nàng bên người, mà Kim Nhạc Tôn giả thì là đi hướng mặt khác giao hảo yêu thần nơi đó. Lộc Mật cùng Lang Ly gặp Tiêu Chiêu Ninh đột phá, khỏe miệng không khỏi câu lên một tia đường cong, mập mờ cười một tiếng. Gặp qua hai vị tỷ tỷ, Tiêu Chiêu Ninh có chút thẹn thùng phải xem hướng các nàng, ân cần thăm hỏi nói: "Hảo muội muội không cần phải khách khí." Hai người thân mật giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, đối với nàng tự nhiên là hảo ngôn hảo ngữ sắc mặt tốt. Ba người đi ra mấy bước, Tránh Phương Lăng nói thì thầm. Phương Lăng cũng không lên trước lời mắng, liền tùy ý phải xem hướng đạo tràng các nơi. Hắn giờ phút này mới chính thức cảm nhận được yêu đình 49 đường yêu thần nội tình cùng cảm giác các bách, đội hình so với Bồng Lai tuyệt đối là muốn mạnh lên một chút. Tầm mắt của hắn nhanh chóng lướt qua một chút thân ảnh quen thuộc, như Sơn Vân, tên này cùng hắn người yêu như hình với bóng, cặp vợ chồng tình cảm muốn tốt, ngược lại là làm cho người ta hâm mộ. Bàng Vương một thân kim vũ chiến giáp, ngồi ở kia có vẻ hơi không thú vị, hắn chính là cái không an tĩnh được người, chỉ muốn bạn yêu đại hội nhanh lên kết thúc. Mạc Vương là một cái chắc địch tiểu mập mạp, giờ phút này đang cùng Kim Nhạc Tôn giả tại cái kia nói chuyện thiếm. Hai người đều là từ những tinh vực khác tới, bởi vậy lẫn nhau đi được thêm gần. Tiếp lấy Phương Lăng ánh mắt càng nhiều tập trung tại những cái kia nửa sống nửa chín yêu thần trên thân, hiếu kỳ dò xét. Kim Hoàng Đại Thánh, Vũ Y Hoa Mỹ, mắt phượng trong khi nhìn quanh mang theo trời sinh tôn quý cùng một tia lười biếng, khí chàng cường đại. Thanh Lân Đại Thánh, hắn vẫn như cũ mặc một thân áo nho màu xanh, hào hoa phong nhã dáng vẻ. Bạch Hổ Đại Thánh một thân trắng thuần kình trang phát họa ra mạnh mẽ đường cong, thỉnh thoảng tại cái kia cười ngây ngô, cùng nàng nói chuyện trời đất chính là yêu thần đen nha. Vị này bản thể chính là Nguyệt Nha gấu nhỏ, nàng lim cái song đuôi ngựa, tròn căng con mắt tò mò nhìn xung quanh, bên hông treo cái tiểu trúc cái sọn, lộ ra hồn nhiên đáng yêu. Cùng Bạch Hổ Đại Thánh vừa vận tập hợp lại cùng nhau. Còn có một người, nó khí tức không kém gì Kim Hoàng ba người, chính tựa ở xa xa dưới một thân cây gặm cây nĩa. Chương 2131 49 đường đại yêu thần 2, chương 2131 49 đường đại yêu thần 2, hắn chính là Kim Cương Đại Thánh, ngày đó Phương Lăng bọn người đến yêu đình chi lúc hắn cũng không tại, bởi vậy còn không có gặp qua. Kim Cương Đại Thánh bản thể chính là Thông Thiên Cự Biên, hắn thực lực càng là công nhận tứ thánh thứ nhất, bất quá hắn xuất quỷ nhập thần, cực ít lộ diện. Phương Lăng ánh mắt lại cử động, lại nhìn thấy Phong Bá. Hắn ở vào nhất tới gần trung ương vị trí, chống một cây quả trượng, tại cái kia nhắm mắt dưỡng thần. Cách Phong Bá gần nhất, là một cái mảnh mai nữ tử áo lam, thực mộng yêu vương. Nàng cực kỳ đặc thủ, chính là một giấc mộng yêu. Bởi vì có thể dò người mộng cảnh, làm cho người chúng ảo ảnh, bởi vậy ít có người cùng chi thân cận, nhìn xem có mấy phần cô độc. Gặp có người nhìn mình, nàng cảm thấy ngạc nhiên, cũng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Phương Lăng đối đầu một chút. Nàng mặt không biểu tình, trừng mắt nhìn sau, liền lại lập tức quay đầu đi. Phương Lăng tự nhiên cũng không có lại nhiều nhìn, tiếp tục nhìn về phía những người khác. Có một yêu diễm nữ con có chút chói sáng, nàng tóc dài xích hồng, mặc trên người bó sát người áo giáp, phát họa ra kinh tâm động phách chuyển đường cong, mang theo vài phần gia tính. Người này tên là Tóc Đỏ Yêu Cơ, bản thể chính là một gốc máu cước. Còn có một người, tóc bạc như thác nước, dung nhan thanh lãnh, thân mang một bộ do băng tơ dệt liền ngân bạch váy dài, khí chất cao ngạo mát lạnh, phảng phất không dính khói lửa trần gian. Nàng là Xương Kính phu nhân, bản thể chính là một cái tuyết hồ. Tại Xương Kính phu nhân bên cạnh có một người, đơn thuần khuôn mặt người này không thể bắt bẻ, có thể xưng tuyệt mỹ. Không chỉ có vóc người đẹp, nàng bản thể cũng đồng dạng mỹ lệ, chính là một đạo ánh nắng chiều đỏ tu luyện có thành tựu, nàng chính là Trước Hà tiên tử. Phương Lăng ánh mắt lại chuyển, vừa nhìn về phía một người thân đôi cá mỹ nhân. Nàng da thịt bày biện ra chân châu sắc, trước ngực dán hai cái vỏ sò lớn che chắn, cực kỳ phong thái. Nàng chính là Đông Hải Nhân Ngư nữ vương, Triều Ca tiên tử. Một chỗ khác, có một vị khôn khéo giả dặn nữ tử áo xanh. Nàng búi tóc kéo cao, cắm một cây đẹp đẽ châm gài tóc, linh lung tinh tế. Nàng là thanh phù làm, bản thể là một loại bướm bướm, nàng tại yêu đình địa vị cũng không bình thường, là quản tiền. Giờ phút này nàng đang cùng một cái hoàn mỹ mỹ phụ nói chuyện tiếm, mỹ phụ kia chính là Ngọc Phi con. Nàng bản thể là một khối bảo ngọc, bởi vậy trên làn da quang trạch chiếu người, dáng người tinh xảo đặc sắc, khuôn mặt đẹp đẽ hoàn mỹ, có thể xưng cực phẩm mỹ nhân. Hai người cách đó không xa, còn có một cái nữ tử áo đen, nàng nhìn xem cũng tương đối cô đơn, một người xử tại cái kia. Nàng là xương mù nữ tử, chính là do một sợi xương mù tu luyện mà thành đặc biệt tồn tại. Làm người tính cách quái gở, ưa thích độc lai độc vãng. Tại xương mù nương tử phụ cận, còn có một vị khí chất trầm ổn nữ nhân, cũng là đơn độc một người. Nàng là nguyên tử lão mẫu, bản thể là một khối nam châm. Phương Lăng ánh mắt lướt qua, tiếp tục xem đi, lại gặp một chói lọi tiên tử. Nàng tên màu phách tiên tử, bản thể chính là một khối mỹ lệ hồ phách. Tại nàng bên cạnh có cái thiếu nữ, khuôn mặt thanh tú động lòng người, dáng người nhẹ nhàng, hai người chính là hảo hữu. Thiếu nữ tên là Linh Vận tiên tử, bản thể chính là một con ve. Phương Lăng một chút liếc qua đi, vừa nhìn về phía cuối cùng hai cái nữ yêu. Một người nhìn xem ôn nhu đáng yêu, trên đầu còn mọc ra một đôi thai mèo, nàng gọi là Miêu Miêu tiên tử. Một người khác, mỹ vận phi thường, trên cổ mang theo một chuỗi dây chuyền trân châu. Nàng tên là Minh Châu phu nhân, bản thể chính là một cái trai sông. Ánh mắt đảo qua những này nữ yêu sau, tiếp lấy Phương Lăng vừa nhìn về phía mặt khác yêu thần. Có Lôi Âm tôn giả, mặt chữ quốc, vóc người cao lớn thô kệch, cực kỳ uy vũ. Bản thể của hắn là Quỳ Châu, trên thân lôi quang chớp động. Vũ Sơn lão ngoan, hắn là một vị lão giả lưng quổng, ánh mắt tăng thương. Bản thể là Rùa, hắn là yêu đình thứ hai thọ tinh, cũng liền Phong Bá so với hắn lớn tuổi một chút. Hỏa Sa yêu vương, một cái kiệt ngạo thanh niên bộ dáng, bản thể của hắn chính là Sa Mạc Lửa Bọ Cạp. Còn có một người, dáng dấp có chút quỷ dị, tuy là nhân cao mã đại, nhưng không có mặt. Hắn tên Vô Tướng Quân, bản thể vừa lúc một đoàn thái tuế, khí tức quỷ quyệt, để cho người ta khó mà suy nghĩ. Cách đó không xa còn có một người, có chút ba khí, chính là Khiếu Nguyệt Lang Vương. Hắn tóc bạc áo choàng, mắt trái mang theo bịt mắt, một thân màu xanh biếc bút lông sói áo khoác, bên hông treo lấy một thanh loan nguyệt giống như lưỡi dao. Thiết Cốt Đại Tôn, người này hình thể cường tráng không gì sánh được, làn da bảy biện da huyền thiết giống như lạnh lẽo cứng rắn quang trạch, bắp thịt cuộn cuộn, như là di động kim loại pháo đài. Bản thể của hắn chính là một cái huyền thiết tê giác, đơn thuần luận lực bộc phát, hắn tại chúng yêu thần bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm. Giữa sân còn có một người, rất là quỷ dị, đó là Ảnh Hầu. Hắn ở trong đám người lúc gần lúc hiện, bản thể của hắn chính là một cái tắc kẻ hoa, mặc dù không sở trường đánh nhau, nhưng bắt chước ngụy trang ẩn nấp bản sự thuộc đương đại nhất lưu. Trong đám người còn có cái to con cực kỳ đột xuất, đó chính là Thạch Tâm Ông. Hắn thân cao ba trượng, là cái tiểu cự nhân, cho người ta một loại chắc địch đáng tin cảm giác, bản thể của hắn là một khối đá hoa cương. Bên cạnh hắn có cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại ánh mắt sắc bén thiếu niên, hắn là Minh Tiêu yêu vương. Bản thể chính là một cái lôi chuẩn, thực lực của hắn cũng là cực mạnh, tốc độ tại một đám yêu thần bên trong gần với Phong Bá. Phương Lăng ánh mắt lại chuyển, nhìn về phía Bách Thảo Công. Hắn là cái mặt mũi hiền lành lão giả râu bạc trắng, chống một cây mộc trượng, quanh thân tản ra thấm vào ruột gan cỏ cây chi hương. Bản thể của hắn là một gốc không chết tiên dược. Tại Bách Thảo Công bên người, còn có một tên lão giả, chính là Niết Bàn Tôn giả. Hắn đồng dạng là cái lao thọ tình, bản thể là Phương Hoàng, Niết Bàn qua một lần sống thêm đời thứ hai. Một bên khác, có cái thân hình thấp khỏe chắc địch, bùi lất đất trung nhân, hắn là Chập Long Công. Bản thể là một cái con giun, đồng dạng đến nghịch thiên cơ duyên, một đường tu luyện đến nay thành tựu đại đạo. Tại hắn người đàng hoàng này bên người, ngược lại là đi theo cái Hoa Hoa công tử. Người này phong lưu phong khoáng, cầm trong tay đính kim quả xếp, mặt như ngọc, mắt mang hoa đảo. Chính là công tử Sở, bản thể của hắn là một cái hồ điệp, lúc này mới như vậy phong lưu tiêu sái. Nơi xa, còn có trận mùi cá canh, chỉ gặp một người khoác trên người lần tiến, tay cầm xin thép. Hắn là sóng bên trong tiên, bản thể là một đầu cá mập. Bên cạnh hắn người kia khí tức tới hoàn toàn tương phản, nhìn xem liền rất khô ba. Thân hình to mọng, bụng tròn vo, bản thể chính là Cát Kình, tên là Biển Cát Vương. Còn có một người, biểu lộ ra khá là âm trầm, cuốn tại một kiện rộng lớn, có thể hấp thu tia sáng trong áo bào đen. To lớn cánh rơi thu nạp ở sau lưng, khuôn mặt giấu ở mũ trùm trong bóng tối, chỉ có hai điểm màu đỏ tươi quang mang lộ ra, tản ra thôn phệ quang minh đầy âm lãnh. Chính là ám dạ ma quân là cũng, bản thể của hắn là một con rơi. Đạo trang sơn tây, một cái râu dài đại hán đang cùng sơn quân kề vai sát cánh, hắn là Xích Diễm sư vương, bản thể là một cái hòa sư. Đạo trang biên giới, đồng dạng có cái không thích sống chung tồn tại, xương cốt tướng quân. Hắn không có ta năn ở hình, chính là một bộ khung xương dáng vẻ, khe xương bên trong khảm nạm lấy đứt gãy binh khí, người khoác tàn phá cổ lao chiến giáp. Trống rồng trong hốc mắt thiêu đốt lên u lục sắc hồn hỏa, từ khí xâm nhiên. Hắn là do một bộ cường giả di hài tu luyện mà thành, cùng Bạch Thược yêu vương Bạch Cốt tộc cũng không phải một chuyện. Trên đạo tràng còn có một cái phấn điêu ngọc chắc nam đồng, hắn ghim hai cái nhỏ nhăn, bốn chỗ tàn bộ. Hắn là vô tâm đồng tử, bản thể là một tôn búp bê. Đang cùng hắn chơi đùa, đồng dạng là một thiếu niên hình tượng. Hắn đạo hiệu Tham Lang, bản thể thì là một cái hắc quyển, nhìn xem người vật vô hại, nhưng hắn điên lên nhưng cũng phi thường đáng sợ. Còn có một người, khí chất xuất trần, cùng Thanh Lân đại thánh ghé vào một khối. Hắn là Vân Trung Quân, bản thể chính là một con bạch hạc. Cuối cùng có cái ánh mắt hung ác nham hiểm ra hỏa, Phương Lăng nhìn về phía hắn, hắn cũng trở về nhìn qua, hướng hắn tà ác cười một tiếng. Người này tên là Cửu Long, bản thể nhưng thật ra là đầu cửu đầu xà. Ở đây đến kỳ thật mới 48 vị yêu thần, bởi vì trước kia còn có cái long tộc ngao liệt, gia hỏa này sau khi chết cũng không người bổ sung. Trước mắt cũng không phải là yêu giới toàn bộ thực lực, kỳ thật còn có một bộ phận yêu tộc cũng không có đầu nhập vào yêu đình, mà là bám vào tiên đình phía dưới. Nhưng lấy trước mắt đội hình, cũng đủ để khiến người ghé mắt. Phương Lăng thầm nghĩ yêu đình cùng đồng lai kết minh sau, đối kháng tiên đình thật đúng là không phải một câu nói xuông, thật có thể biện xoay cổ tay. Lúc này, một chiếc gương cổ đột nhiên hiện ra, yêu đế trình diện. Nguyên bản rộn ràng ràng đạo tràng, lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thi lễ ân cần thăm hỏi. Chương 2132 trực chỉ cổ yêu đình cựu chỉ chương 2132 trực chỉ cổ yêu đình cựu chỉ yêu đế ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới yêu thần bọn họ, cái kia vô hình uy áp để ồn ào náo động triệt để lắng lại. Yêu đình cùng tiên đình, mối hận cũ khó tiêu, tất có một trận chiến. Nay không phải nói láo, chính là chiều hướng phát triển. Yêu đế lời nói mang theo như kim loại cảm nhận, tựa như máy móc, vô hỉ vô bi, bất nam bất nữ. Họa vô đơn chí, ẩn nút tại hắc ám đại lục bóng ma, cũng dục dịch, nó tâm khó lường. Lúc này phong vân khoé động thời khắc, ta yêu đình, nhu cầu cấp bách lực lượng. Trước nay chưa có lực lượng. Yêu đế ánh mắt chuyển hướng trước mắt cây này chống đỡ lấy toàn bộ yêu đình không gian to lớn đại thụ, cái kia từng cục như rồng, cành lá che trời tồn tại. Các ngươi đều biết cây này là yêu đình căn cơ, chưa hẳn biết rõ nó bản nguyên. Yêu đế tiếp lấy còn nói, đây là xây một thần cây, từ khai thiên tích địa thời điểm mà sinh, cùng ta yêu tộc chặt chẽ tương quan. Cổ yêu đình cũng là lấy xây một làm cơ sở, đáng tiếc tại trong hạo kiếp, thần thụ bị thương nặng, bản nguyên tổn hao nhiều, bây giờ bất quá khôi phục 10 phần 5-6. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Xây một tên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết xa xưa. Nguyên lai hiện nay yêu đình cùng cổ yêu đình đều là đứng ở cây này trên thần thụ. Hoàn chỉnh xây một, cũng không chư vị nhìn thấy trước mắt, nó còn có thể cao hơn càng lớn. Yêu đế thanh âm đột nhiên cất cao, nó chỗ cao nhất chính là bị phong ấn cổ yêu đình cựu chỉ. Năm đó, thế lực hắc ám quy mô sầm lớn, tình hình tràn ngập nguy hiểm. Trận chiến cuối cùng, cực kỳ thảm thiết. Là bảo đảm ta yêu tộc huyết mạch không dứt, truyền thừa không ngừng, ngay lúc đó yêu đình chi chủ, vị tồn tại trí cao vô thượng kia, lấy tự thân làm đế, cưỡng ép đem toàn bộ cổ yêu đình cựu chỉ tính cả sầm lớn hắc ám cường giả cùng nhau vĩnh thế phong ấn. Hắn lấy bản thân hóa thành lồng giam, đoạn tuyệt hắc ám cường giả đường về, vì bọn ta hậu thế yêu tộc tranh đến cơ hội thở dốc. Tại phong ấn hoàn thành cuối cùng sát na, hắn cũng đem tự thân một bộ phận còn sót lại lực lượng bản nguyên, ngưng tụ hóa thành 108 khỏa thánh linh châu, giao cho giới trướng hắn chung nhất dụng yêu thần bọn họ mang theo thoát đi. Đây cũng là hậu thế thánh linh châu kỹ càng tồn tại. Trên đạo tràng bầy yêu nghiêm túc, Phương Lăng cũng âm thầm nhẹ gật đầu, cảm thấy không uổng công, tới đây nghe được không ít hiếm ai biết tân bí. Cửa hàng đến tận đây, yêu đế cũng rốt cuộc nói ra mục tiêu chân chính, tại cái kia bị phong ấn cổ yêu đỉnh chỗ sâu, có một kiện liên quan đến ta yêu tộc hưng suy chí bảo, yêu tiên đỉnh. Đỉnh này chính là cùng chúng ta yêu tộc bản thân chí tôn thần khí, nó tác dụng có thể xưng người tiên. Đại chiến thời điểm, vô luận tiêu hao bao nhiêu, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể tại trong nháy mắt để yêu lực tràn đầy, tinh thần sung mãn. Càng đáng sợ chính là, đỉnh này một lần có thể đồng thời dung nạp hàng trăm hàng ngàn người. Thử nghĩ, như tại đại chiến rằng co thời khắc, có đỉnh này gia trì, một chi mọi mệnh chi sư trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, công hiệu quả đủ để thay đổi cả khôn, phá vỡ chiến cuộc. Lời vừa nói ra, ở đây lập tức táo động. Yêu tiên đỉnh theo cổ yêu đỉnh bất lạc, mà vĩnh viễn biến mất trong mắt thế nhân. Bọn hắn tuy là đường đại yêu thần, đối với cái này nhưng cũng biết chi không nhiều. Yêu đế nói tới hiệu quả này, quá mức nghe rợn cả người. Chỉ cần đến yêu tiên đỉnh bên trong nghỉ ngơi một lát, liền có thể để tự thân khôi phục đỉnh phong, đối phương làm sao có thể tới chống lại? Trừ phi có thể dùng tuyệt đối lực lượng quét ngang cường giả yêu tộc bọn họ, không phải vậy bọn hắn tất đứng ở thế bất bại. Yêu đế tiếp lấy còn nói, nguyên nhân chính là nó nguy tiên, cho nên tại bắt đầu quyết chiến mới bắt đầu, liền có một vị hắc ám thủy tổ liền tự mình động thủ, đem đỉnh này phong ấn, đoạn tuyệt lúc ấy yêu đỉnh cường giả mượn nó khôi phục khả năng. Một cái khác hắc ám thủy tổ thì kéo lấy chúng ta vị tiền bối này, để nó không cách nào gấp rút tiếp viện hậu phương, đem vạn yêu đỉnh giải phong. Nguyên nhân chính là như vậy, cổ yêu đỉnh chi chủ mới không được đã hy sinh chính mình, lúc này mới đổi được một con đường lùi, để cho chúng ta yêu tộc không có như vậy đoạn tuyệt. Bây giờ trải qua vạn cổ tuyết nguyện, phong ấn kia cổ yêu đỉnh lực lượng cuối cùng bởi vì thời gian trôi qua mà có chỗ buông lỏng. Đây chính là chúng ta thu hồi yêu tiên đỉnh, đúc lại yêu tộc vinh quang cơ hội trời cho. Ta đã tìm được không ít đạo tiên linh dịch, nước này ẩn chứa tạo hóa sinh cơ, có thể trợ xây một thần cây gia tốc khôi phục nguyên khí. Đợi thần thủy đổ vào, xây một liền có thể tiếp tục sinh trưởng, xông thẳng lên trời, ngắn ngủi quán thông hư không, đã thông thẳng đến cổ yêu đỉnh đường. Chúng ta liền có thể thuận thế xông phá phong ấn, tiến vào cổ yêu đỉnh cựu chỉ. Đạo tiên linh dịch, trên đạo tràng Phương Lăng âm thầm cô. Thứ này nghe rất quen hay. Hắn nhớ tới tới, thứ này hắn có được qua, lúc trước Vương Mẫu đưa hắn một bình. Còn nói là nàng tẩy qua chân, đằng sau tại ám hiệu của nàng bên dưới, hắn lại đem đạo tiên linh dịch mang đến cho Tu La Thần. Tu La Thần nhờ vào đó cũng chưa khỏi chính mình, nước này hắn về sau đưa cho Lý Ngưng Chỉ, lưu cho nàng đổ vào tiên dược linh mục. Bên trên, yêu đế lời nói xoay chuyển, tiếp lấy còn nói, bất quá chuyến này hung hiểm bản phận. Cổ yêu đình tuy bị phong ấn, trong đó năm đó xâm lấn hắc ám cường giả có lẽ bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà tiêu vong, nhưng sau hậu đại cùng truyền thừa tất nhiên tồn tại. Những khả năng này tồn tại ở cổ yêu đình hắc ám cường giả, không được khinh thường. Đồng thời tiên đình tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn tộc ta thu hồi như thế thánh vật, nếu là biết được, chắc chắn sẽ trăm phương ngàn kế cản trở phá hư. Ngoài có cường địch vây quanh, bên trong có hung hiểm không biết, chuyến này có thể nói cựu tử nhất sinh. Yêu đế dừng lại một lát, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài. Chúng yêu thần cũng chi kỳ chung hung hiểm, nhưng cũng không có người lộ ra e sợ sắc. May mà ta yêu đình đã cùng đồng lai tiên vực kết làm đồng minh. Yêu đế tiếp tục nói, đồng lai bên kia đã hứa hẹn đem phái ra 8 vị đỉnh tiêm cao thủ đến đây trợ trận. Bởi vậy ta yêu đình cũng cần tuyển ra 8 vị tinh nhuệ cùng đồng lai đạo hưu tạo thành một chi 16 người tiểu đội tinh anh, trung phó cổ yêu đình, tìm về yêu tiên đình. Còn lại yêu thần theo ta cùng một chỗ, tử thủ xây một thần cây, nghiêm mật đề phòng tiên đình đánh lén. Đây là ta yêu đình căn cơ, không cho sơ thất. Yêu tiên đình tin tức cũng tuyệt đối không thể tiết ra ngoài nửa phần. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Cho nên từ đó khoảnh khắc, tất cả mọi người đều không đến rời đi nơi đây nửa bước, nếu có tùy tiện động người, giết chết bất luận tội. Hiện tại kính quang vừa chiếu, một cái che kín huyền ảo đường vân đen kịt ống thăm chống rông hiện hiện, trôi nổi tại trong đạo tràng ở giữa. Bắt đầu rút thăm. Ống thăm cài trong 48 lá thăm còn, trong đó có 8 cây cái thẻ có khắc đi một chữ này. Rút đến thăm này người, tức là lần này nhập cổ yêu đỉnh di chỉ ứng cử viên. Chết sống có số, yêu vận ở trên trời. Rút thăm quá trình trang nghiêm túc mục, kỳ thật không ít người nội tâm đều hy vọng có chúng. Mặc dù hung hiểm và phần, nhưng cũng là khó được cơ duyên. Cổ yêu đình bên trong nhất định có cổ yêu để lại các loại đồ vật, nói không chừng có thể khiến người ta thực lực đại tiến. Yêu thần bọn họ theo thứ tự tiến lên, hoặc lấy thần niệm dẫn dắt, hoặc lấy yêu lực thu lấy, từng mai tản ra ánh sáng nhạt lá thăm ngọc rơi vào riêng phần mình trong tay. Ung dung hoa quý kim hoàng đại thánh đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích, khỏe miệng mang theo mỉm cười, giơ cao trong tay lá thăm ngọc. Sương kính phu nhân thanh lãnh trong đôi mắt không thấy vui buồn, cũng mười phần bình tĩnh đưa tay, biểu hiện ra lá thăm ngọc. Tiếp lấy Minh Châu phu nhân cũng giống như thế, hiếu kỳ phải xem hướng chung quanh, nhìn xem còn có thứ gì người. Đạo trang sơn tây, quanh tân linh quang mở mịt ngọc phi tử cũng tay giơ lên, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng kỳ thật càng ưa thích im lặng, bất quá nếu có chúng, nàng cũng sẽ không chống tránh. Sau đó Thạch Tâm ông, Bách Thảo công còn có Vô Tâm đồng tử, ba người bọn họ cũng lần lượt hiện ra trong tay lá thăm ngọc. Ta vận khí này Phương Lăng bên người, Lộc Mật nói thầm một tiếng, cũng yên lặng biểu hiện ra lá thăm ngọc. Nàng cũng là 8 người này một trong, tổng cộng 48 cá nhân rút thăm, xác suất không lớn cũng không nhỏ. Phương Lăng âm thầm chìm khẩu khí, trong lòng không yên lòng. Chuyến này tuy có 18 vị cường giả, nhưng cổ yêu đỉnh cựu chỉ ra sao tình hình, không có ai biết. Hắn đã nghĩ kỹ, nhất định phải bồi tiếp Lộc Mật cùng đi. Đồng thời Đồng Lai phái ra 8 đại trong cao thủ, cũng chưa chắc không có hắn nhân tình, không đi quả thực để cho người ta lo lắng. Rút thăm kết thúc, yêu đế cũng lập tức tuyên bố, nhân tuyển đã định. Đồng Lai đạo hữu đến vẫn cần thời gian, các ngươi có thể tự hành chuẩn bị. Vẫn là câu nói kia, chuyện này giải trước đó, bất luận kẻ nào không được tự ý rời xây một thần cây phạm vi ba phủ. Chúng yêu thần liên thanh xưng là, top 5 top 3 liền đều tản ra. Tan cuộc sau, Phương Lăng yên lặng đi đến yêu đế bên người, cung thi lễ, tại hạ có chuyện muốn cùng tiền bối thương lượng. Yêu đế khẽ dạng, trong nháy mắt đem Phương Lăng kéo vào một cái thế giới trong gương, cùng bên ngoài ngăn cách, nói đi. Lộc Mật tiên tử chính là đạo lữ của ta, cổ yêu đỉnh cựu chỉ hung hiểm có lượng, vãn bối thực sự không yên lòng. Phương Lăng luôn từ khẩn thiết phải nói, khẩn cầu tiền bối cho phép, để cho ta theo tiểu đội đồng hành. Ta tuy không phải yêu tộc, nhưng cũng chắc chắn dốc hết toàn lực bảo vệ Lộc Mật, hiệp trợ đạo hữu khác, cũng vì tìm về thánh vật tận một phần tâm lực. Yêu đế suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, đồng ý. Ngươi nhưng là người thứ 9, theo đội hành động. Đa tạ. Phương Lăng trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Bất quá hắn còn nói thêm, có một chút do dự muốn hay không mở cái miệng này. Yêu đế, ngươi còn có chuyện gì, có gì cứ nói. Phương Lăng, đồng lai đạo hữu đến vẫn cần chờ đợi, vạn bối rời nhà vạn năm dư, trở về tiên vực sau càng là trực tiếp tới yêu đình, chưa trở về nhà xem xét. Khẩn cầu tiền bối cho phép, tại đồng lai đạo hưu đến trước, cho ta về nhà thăm viếng một phen. Đồng lai đạo hưu đến thời điểm, vãn bối ổn thỏa lập tức trở về. Nếu có để lộ tin tức, một mực lấy chúng ta đầu. Yêu đế khẽ bước cằm, cũng được. Ngươi vốn là cũng không phải là ta yêu trong đình người, không nhận bản tọa tiết chế. Ngươi tới lui tự nhiên, đồng lai đạo hưu đến thời khắc, ta sẽ thông qua phủ này đưa tin ngươi. Một khối ngọc phù bay vào Phương Lăng trong tay, yêu đế lại lời nói thâm thiế đến dặn dò nói nhớ lấy, chuyến này tuyệt mật, không thể đối với bất kỳ người nào đề cập. Tại hạ minh bạch. Phương Lăng trịnh trọng đến nhẹ gật đầu. Bất luận mặt khác, việc này cùng hắn căn bản không có chút nào lợi hại quan hệ, hắn đương nhiên sẽ không như thế nhàn. Rất nhanh, Phương Lăng cùng Lộc Mật, Lang Ly, Tiêu Chiêu Ninh bọn người đơn giản cáo biệt. Tại yêu đế điểm hộ bên dưới, Phương Lăng thân thể đột nhiên trở nên trong suốt, cả người xuyên qua xây một thần nhánh cây lá ở giữa rủ xuống mờ mịt màn sáng, biến mất ở chân trời. Trừ Lộc Mật mấy cái cùng Phương Lăng quen biết người, những người khác tựa hồ cũng không phát giác, hoặc là phát hiện cũng không để ý chút nào. Bị quất chúng tám vị yêu thần, riêng phần mình tu luyện, là tiếp xuống cổ yêu đỉnh chi hành làm chuẩn bị. Chương 2133 về nhà thăm người thân gặp cố nhân. Chương 2133 về nhà thăm người thân gặp cố nhân. Lạnh tấu xương phong tuyết như là ước vạn đem vô hình đau khắc, ngày đêm không thôi mài rũa bắc vực tuyên cổ sông băng. Tại mảnh này bao phủ trong làn áo bạc, lạnh tấu xương tuyệt vực chỗ sâu, nguy nga lăng tuyết cùng cao ngạo đứng sừng sững. Trong cung hoạch tâm ngưng xương điện, hàn ý càng sâu, ngay cả không khí đều phảng phất ngưng trệ thành nhỏ vụ băng tinh. Trong điện chủ vị, ngồi ngay thẳng một vị nữ tử. Nàng thân mang trắng thuần như tuyết cung trang váy dài, trên váy thêu lên màu lam nhạt băng lăng ám văn. Tóc dài đen nhánh chỉ dùng một chi băng tinh châm gài tóc lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi tóc đen rủ xuống gò má bên cạnh, nổi bật lên da thịt trắng như tuyết, lấn xương thi đấu ngọc. Nhìn xem mặc dù cao lạnh, nhưng giữa lông mày tựa hồ lại hiện ra mấy phần ôn nhu, người này chính là Lăng Tuyết cung cung chủ của mình. Giờ phút này, nàng đôi mi thanh tú cao lại, đầu ngón tay vô ý thức đập bên người lan can, phát ra thanh thúy lại băng lãnh tiếng vang. Ánh mắt của nàng rơi vào trong điện một người khác trên thân, người kia đồng dạng thân mang áo trắng, lại là dễ dàng cho hành động tình trang, phát họa ra thẳng tắp mà mạnh mẽ dáng người. Hai đầu lông mày lại dẫn như băng tuyết khí khái hào hùng cùng sắc bén, chính là Lăng Tuyết cung hộ pháp, Diệp Băng Lam. "Sư tỷ, đây là cơ hội trời cho." Diệp Băng Lam còn nói. Nàng đem lòng bàn tay mở ra, một viên lớn chừng bàn tay lệnh bài nhẹ nhàng trôi nổi. Lệnh bài toàn thân trắng như tuyết, xúc tu lạnh buốt, chính diện khắc rõ băng tinh bông tuyết đường vân, mặt sau thì là một tòa mơ hồ băng sơn hình dáng, tận vận tản mát ra mênh mông mà khí tức thần thánh. "Đây quả thật là tuyết thần làm cho sao?" Cố Minh Hồ nghi nói, cẩn thận nhìn chằm chằm lệnh bài nhìn. Hơn phân nửa là thật, truyền thuyết lúc đó tuyết thần từ Bắc vực bị đuổi giết đến trung vực, cuối cùng cũng vẫn lạc tại cái kia. Diệp Băng Lam gật gật đầu. Tuyết thần đã từng là tiên đỉnh sắc phong thần linh, nó bị cách, có thể so với bây giờ tu la thần. Chỉ là về sau không biết vì sao xúc phạm tiên đỉnh tiên điều, đưa tới hỏa diệt môn. Nhưng nó di trạch, truyền thuyết liền giấu ở cái này Bắc vực băng nguyên chỗ xấu nhất. Cái này ba tấm lệnh bài, chính là mở ra cái kia tuyết thần gì tàng chìa khóa. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ta là ở trung vực đại sàn núi tuyết du lịch lúc, ngoài ý muốn xâm nhập một cái bí cảnh tìm được. Lúc đó còn có hai người cũng vừa cũng may phụ cận, Huyền Xương Cốc đại trưởng lão Hàn Thiên Trọng cùng Liệt Dương Sơn phó tông chủ Hỏa Vô Tẫn. Này hai phái cùng ta Lăng Tuyết cung thế lực tương đương, ở trung vực cũng là một phương hào cường. Ba bên chúng ta tranh đoạt, riêng phần mình giành được một tấm lệnh bài. Nhưng đơn độc một tấm lệnh bài khẳng định là không có cách nào mở ra bảo tàng. Cuối cùng ba người chúng ta quyết định đều cầm lệnh bài, tại đầu tháng 3 đến băng nguyên bên trên Tuyết Thần Phong bên dưới tụ hợp, cộng đồng mở ra di tàng, đoạt được bảo vật chia đều. Chia đều? Ta nhìn không phải vậy. Cố Minh lắc đầu, việc này ta cảm thấy lộ ra quỷ dị, vẫn là thôi đi. Sư tỷ, Diệp Băng Lam tiến lên một bước, chúng ta Lăng Tuyết cung ở chết Bắc vực một góc, tài nguyên thiếu thốn. Nếu không có đại cơ duyên, làm sao có thể tại sắp đến trong loạn thế tự vệ? Tuyết thần di tàng, dù là đành phải trong đó một hai, cũng đủ làm cho ta cung nội tình tăng nhiều. Một chút phong hiểm, đáng ra đánh cược một lần. Trong điện lâm vào một mảnh yên lặng, Cố Minh ánh mắt rơi vào chính mình sư muội trên mặt, lại chậm rãi rời về phía trong tay nàng Tuyết thần làm cho. Nàng lẩm bẩm nói, hai người này đều là không phải hạ người hời hợt, cái kia Tuyết thần di tàng yên lặng và cổ, bên trong là phúc là họa, cũng cắt hung có liệu. Như vậy đi, không bằng ta cùng ngươi đi, cũng miễn cho hai người này sau lưng làm ám chiêu. Dù sao bọn hắn là trung vực tông phái, chúng ta là bắc vực tông phái, bọn hắn vô cùng có khả năng liên thủ. Cái này chỉ sợ không được, chúng ta ước định qua chỉ có thể chính mình một người, không phải vậy việc này coi như thôi. Diệp Băng Lam trả lời. Bằng vào ta thực lực hôm nay, hai người này cho dù lòng mang ý đồ xấu, ta nghĩ ta cũng có chạy trốn chi lực, sư tỷ ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Thật lâu, Cố Minh hít sâu một hơi, nàng chậm rãi đứng người lên. Nàng trắng thuần cung trang không gió mà bay, chính tiếng nói, nếu như thế, vậy liền để ta đi. Hai người này cùng ngươi không quen, ta đóng vai là ngươi, lường trước lấy bản lãnh của bọn hắn tuyệt đối nhìn không thấu. Thực lực của ta mạnh hơn ngươi một chút, như gặp biến số, cũng càng có cứu vãn chi ngọc đế. Như vậy sao được? Sư tỷ ngươi là một cung chi chủ, há có thể nhẹ vượt hiểm địa? Hay là chính ta đi? Diệp Băng Lam trả lời. Cố Minh đi đến Diệp Băng Lam trước mặt, thẳng nhìn nàng chằm chằm, đây là biện pháp tốt nhất. Đã có cơ hội lấy được Tuyết Thần Di Tàng, tăng cường chúng ta Lăng Tuyết cung thực lực, lại có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Ta đối với Huyền Băng Ngọc cốt quyết vận dụng, không nói ra thần nhập hóa, nhưng đóng vai làm ta quen thuộc nhất ngươi, hoàn toàn là dư xài. Huống chi chúng ta công pháp khí tức giống nhau, hết thể cũng dễ dàng rất. Nói nàng đầu ngón tay tại chính mình bên mặt hư đồng dạng bên dưới, một tầng mông lung băng vụ trong nháy mắt bao trùm mặt mũi của nàng, băng vụ tán đi lúc, một tấm cùng Diệp Băng Lam hoàn toàn giống nhau mặt nổi lên. Diệp Băng Lam nhìn thoáng qua, cũng không nói chuyện nói, sát thực cơ hồ giống nhau như lúc. Tốt a. Vậy làm phiền sư tỷ thay ta đi một lần này, nàng khẽ thở dài. Mặc dù bình thường Cố Minh sẽ rất kiêu căng nàng, nhưng nàng một khi quyết định ra đến sự tình, cái kia 10 đầu con lừa cũng kéo không trở lại. Cũng là còn kém một chút, Cố Minh bỗng nhiên cười một tiếng, tiến lên động thủ động cước, trêu đến Diệp Băng Lam mặt đỏ tới mang tai, hờn dỗi liên tục. Cố Minh trông màu bé gáo, dáng người rất nhanh cũng biến thành cùng Diệp Băng Lam hoàn toàn tương tự. Sư tỷ vì sao như vậy nhìn ta? Gặp nàng còn một mặt hồ nghi đến nhìn mình cằm chằm, Diệp Băng Lam thầm nói. Cố Minh, làm sao cảm giác ngươi trở nên cùng trước kia không giống nhau lắm? Cái nào không giống mới? Diệp Băng Lam mở to hai mắt, rất là vô tội phải hỏi đạo. Cố Minh cúi đầu nhìn về phía ngực, nghiêm trọng hoài nghi Diệp Băng Lam có phải hay không có nàng bụng trộm ăn bật gì tốt. Nàng nhớ kỹ trước kia hai người là không sai biệt lắm. Băng Lan chột dạ không thôi, vội vàng đổi chủ đề, "Đúng rồi, sư tỷ chuyến này nhất định coi chừng a." Hai người kia Cố Manh cũng chưa đang nghi, cùng nàng trò chuyện. Trong cung không thể không người tọa trấn cuối cùng nàng nói, "Ngươi lưu thủ Lăng Tuyết cung, mở ra hộ cung đại trận, tại ta trở về trước đó, đóng cửa từ chối tiếp khách, cẩn thủ môn hộ. Nếu có bất luận cái gì dị động, lấy bí pháp lập tức cho ta biết." Sư tỷ yên tâm. Diệp Băng Lam gật gật đầu, chăm chú phải nói. Sau đó Cố Manh liền nhận lấy viên kia tuyết thần làm cho, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hóa thành một đạo danh giới có tuyết, phiêu nhiên lướt đi ngưng xương điện, biến mất tại trong gió tuyết đầy trời. Mấy ngày sau, Cố Manh đi tại thông hướng địa điểm ước định tuyết thần phong trên con đường phải đi qua, nơi đây phong tuyết càng cuồng bạo. Giữa thiên địa một mảnh mênh mông hỗn độn, tầm nhìn cực thấp, gió rét thấu xương vòng quanh băng hạt, như là vô số thật nhỏ phi đao cắt hết thảy. Nàng đỉnh lấy phong tuyết ngự không mà đi, tốc độ không nhanh, tựa hồ đang lưu ý hoàn cảnh xung quanh. Thần thức như là vô hình xúc giác, cẩn thận mò về phong tuyết chỗ sâu. Đột nhiên, nàng thân hình dừng lại, đứng tại giữa không trung. Phía trước tàn phá bừa bãi trong gió tuyết, một đạo cao thân ảnh chính đưa lưng về phía nàng, đi bộ nhàn nhã giống như chậm rãi tiến lên. Người kia chỉ mặc một bộ hơi có vẻ đơn bạc áo đen, tại cái này đủ để đóng băng nứt vỡ tinh thiết cực hàn trong gió lốc, dường như không phát ra gì. Gió cuồng bạo tuyết tại quanh người hắn hơn một trượng phạm vi, phản phất như gặp phải một tầng bình chướng vô hình, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn mà chậm chạp, ngay cả hắn một mảnh góc áo đều không thể gợi lên. Cố Manh trong lòng hơi rét, người này có thể dễ dàng như thế hành tẩu ở cái này bắc vực tuyệt địa hạch tâm phong bạo mang, tu vi sâu không lường được. Mà lại, hắn tiến lên lộ tuyến, tựa hồ cũng chỉ hướng tuyết thần phong phương hướng. Là trùng hợp, hay là hướng về phía tuyết thần di tàng mà đến? Ngay tại nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, cảnh giác tăng lên tới đỉnh điểm, cân nhắc là đi vòng hay là tiến lên thăm dò lúc, phía trước người áo đen kia ảnh tựa hồ đã nhận ra nàng tồn tại, chậm rãi xoay người qua. Phong tuyết mơ hồ ánh mắt, nhưng giờ phút này phương lăng khí tức hiện thị rõ không thể nghi ngờ. Nàng trên khuôn mặt băng lãnh cũng trong nháy mắt hiện ra một vòng khó mà che giấu kinh ngạc cùng kinh hỉ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải người quen. Không đợi nàng mở miệng, Phương Lăng liền thân ảnh lóe lên, đi vào phía sau nàng. Nhiều năm không thấy, gặp lại Diệp đại hộ pháp, Phương Lăng tự nhiên là tránh không được nhiệt tình chào hỏi. Cố Manh thân thể cứng đờ, tựa như là bị trùng quanh phong tuyết chô đông lạnh. Phương này vừa thấy mặt, Phương Lăng giống như này mạnh lãng, để nàng không biết làm thế nào. "Ngươi làm cái gì vậy?" Cố Manh vội vàng mở miệng. Phương Lăng nghe vậy, mơ hồ cảm giác được không đối. Chiếu Diệp Băng Lam tính cách, không nên là giờ phút này phó phản ứng, hẳn là rất nhiệt tình mới đối. Hắn nhìn kỹ, lúc này mới mơ hồ phát hiện trong đó huyền diệu, rốt cục nhìn ra trước mắt Diệp Băng Lam nhưng thật ra là giả trang. Có thể đưa nàng đóng vai đến giống như vậy, cũng chỉ có nàng sư tỷ Cố Manh. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng về sau đại thối một bước, cũng lộ ra thất kinh. "Là Cố Manh tiên tử sao?" hắn mở miệng hỏi. Cố Manh ngượng ngùng nhẹ gật đầu, "Là ta." "Phương Lăng, ngươi vừa rồi..." Phương Lăng đội vàng giải thích, "Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, xung quanh hình như có ma đầu quái phá, lấy tà pháp đem ta khống chế." Hắn không biết lời giải thích này Cố Manh có thể hay không tin tưởng, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì nói mỏ. Hắn nhưng là đã đáp ứng Diệp Băng Lam, cũng không thể để Cố Manh biết. Cố Manh hồ nghi phải xem Phương Lăng một chút, vừa nhìn về phía xung quanh. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Oanh một tiếng, một đạo hừng hực không gì sánh được màu xích kim hỏa trụ, không có dấu hiệu nào từ mặt bên một tòa to lớn băng khâu sau đột nhiên bay ra. Mục tiêu trực chỉ trong gió tuyết đứng lặng lấy, đóng vai làm Diệp Băng Lam Cố Manh. Cơn bão sóng nhiệt trong nháy mắt buốt hơi mảng lớn phong tuyết, lộ ra hỏa trụ sau một cái thân mặc xích kim đường vân trường bào, râu quai nón sồm soàm thân ảnh. Người này chính là Liệt Dương Sơn phó tông chủ, Hỏa Vô Tẫn. Một bên khác, một đạo hàn mang lấp lóe, chỉ gặp Huyền Dương Cốc đại trưởng lão Hàn Thiên trọng tay cầm một kiếm, cũng đống nhiên hiện thân. "Diệp Băng Lam, ngươi trái với điều ước, lại mang ngoại nhân đến đây." Hỏa Vô Tẫn nổi giận nói, "Nhanh giao ra Tuyết Thần làm cho, nếu không nơi đây chính là hai người các ngươi nơi chôn thây." Hiển nhiên, hắn cùng Hàn Thiên trọng sớm đã thương lượng xong, muốn cùng một chỗ giải quyết nàng. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện Phương Lăng, vừa vặn cũng cho bọn hắn một cái chính đại lý do, mặc dù lý do này vốn là có cũng được mà không có cũng không sao. Cố Manh nhìn về phía hai người đại mi cao lại, không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Vô sỉ, ta nhìn các ngươi vốn là dự định liên thủ đối phó ta. Phải thì như thế nào?" Hàn Thiên trọng cười to nói, "Trước đây ta cùng Hỏa đạo hữu có chút tranh chấp, này mới khiến ngươi chạy thoát. Hôm nay ngươi có thể mơ tưởng toàn thân trở ra." Huyên Huyên nói cái gì đó, lúc này, Phương Lăng đống nhiên bước ra một bước. "Cố tiên tử, vừa rồi chính là hai người này làm tà pháp, mê hoặc tâm thần ta. Đơn giản đáng giận đến cực điểm, nhìn ta đem bọn hắn tháo thành tăng khối, dùng cái này hướng tiên tử bồi tội."